Chương 358, không biểu lộ thái độ cũng coi như là một loại tỏ thái độ. Chương 358, không biểu lộ thái độ cũng coi như là một loại tỏ thái độ. Trở lại tiền phủ, Tiền Hoành ngồi tại trên ghế bành, không nói một lời, sắc mặt âm tình bất định. Không thích hợp, khắp nơi đều lộ ra không thích hợp. Vương gia thái độ quá không đúng. Một bên Tiền Thông không trầm được tính tình, tại trong sảnh đi qua đi lại. Gia chủ, Vương gia đây rõ ràng là kéo dài kế sách. Tiền Phú Na nhiều trì hoãn một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm a. Tiền Hoành không nói gì, hắn làm sao không biết nguy hiểm? Tiền Phú biết đến bí mật nhiều lắm, nhất là cùng bên kia giao dịch, một khi bị cái kia họ Lư cậy mở miệng, toàn bộ tiền gia đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thúc Vương không có khả năng không rõ đạo lý này, có thể hết lần này tới lần khác tránh mà không thấy. Đây rốt cuộc là gõ hay là? Nghĩ tới đây, Tiền Hoành càng thêm ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị xe, lại đi phủ đô đốc. Tiền Thông sững sờ, liền vội vàng tiến lên quên can, gia chủ, Triệu thống lĩnh vừa mới nói Vương gia bận rộn quân vụ, chúng ta lúc này lại đi, sợ là đợi không được. Tiền Hoành mở miệng đánh gãy, nhất định phải gặp lại Túc Vương một mặt, nhất định phải tận mắt thấy Vương gia tỏ thái độ. Cho dù là quỳ gối phủ đô đốc trước cửa, cũng muốn cầu cái minh bạch. Lại một lần nữa đứng tại phủ đô đốc trước cửa, Tiền Hoành tư thái thả thấp hơn, cẩn thận từng ly từng tí đưa lên danh thiếp, nôn từ khẩn thiết, chỉ cầu gặp Vương gia một mặt. Quản sự đi vào thông báo sau, lại bắt đầu chờ đợi. Thằng đến Tiền Hoành kiên nhẫn sắp hao hết, quản sự mới đi ra, mặt mang áy náy. Vương gia này sẽ rảnh rỗi. Tiền Hoành nghe vậy, thở phào một hơi, sửa sang lại một chút áo bào, đi theo quản sự, bước vào phủ đô đốc bên trong. Trong thư phòng, Thúc Vương nghe được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tươi cười. Thiên gia chủ, bản vương công vụ quân thân, chậm trễ, tới tới tới, ngồi. Gặp Thúc Vương hay là trước đó thái độ, Tiền Hoành trong lòng an tâm một chút. Liên vội vàng không người hành lễ, hàn huyên vài câu sau, không kịp chờ đợi cắt vào chính đề. Vương gia, Lư Lân người kia thực sự khinh người quá đáng. Vô cớ giam ta Tiền gia trưởng quỹ, đêm qua càng là tụ chúng vòng đây, đây rõ ràng là không đem vương gia, không đem chúng ta toàn bộ Tây Bắc để vào mắt ta. Rõ ràng là Tiền gia sự tình của riêng mình, lại bị Tiền Hoành tận lực cùng Túc Vương buộc chặt lên. Túc Vương sao có thể nghe không rõ ý tứ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, kiên nhẫn nghe, thẳng đến Tiền Hoành nói xong, Túc Vương lúc này mới thở dài. Bản vương hiểu ngươi tâm tình. Tiền Hoành nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, đang muốn thuận thế mở miệng, liền nghe đến Túc Vương thoại phong nhất chuyển. Chỉ là, cái này Lư Lân, dù sao cũng là bệ hạ phải tới. Cầm trong tay thiên tử mật lệnh, thay trời tử tuần tra, bản vương nếu là tùy tiện động thủ với hắn. Túc Vương chạm đứng dậy, trên mặt lộ ra khó xử. Bản vương mặc dù trấn thủ Tây Bắc, nhưng chúng quy là thần tử. Như chuyện như vậy để bệ hạ lên lòng nghi ngờ, nói không chừng sẽ hỏng đại sự a. Lại là lý do thoái thác này. Tiền Hoành nghe vậy, tâm lại từ từ chìm xuống dưới. Trên mặt lại gượng cười nói, vương gia quá lo lắng, trước kia cũng không phải không có kinh thành tới khâm sai, cuối cùng không đều là nói được nửa câu. Tiền Hoành bỗng nhiên liếc thấy Túc Vương quăng tới một đạo ánh mắt lạnh lùng. Đem chính mình phía sau muốn nói lời nói, ngạnh sinh sinh thẻ chủ. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Túc Vương nhàn nhạt mở miệng. Trước kia khâm sai cùng Lư Lân không so được. Hắn nhưng là chúng ta đại hạ triều 600 năm duy nhất như nhau sáu đầu trạng nguyên. Cả triều văn võ đều theo dõi hắn đâu, mà lại bệ hạ đối Lư Lân cũng không bình thường, tuy nói là giáng chức hắn đến Tây Bắc, nhưng người nào biết, cuối cùng là thật giáng chức hay là có thâm ý khác? Có thâm ý khác, hay là nói Túc Vương sợ Lư Lân? Tiền Hoành nghe vậy trong lòng cười lạnh. Chuyện cười lớn. Trước kia Túc Vương âm thầm xử trí khâm sai, cái nào tội danh không thể so với cái này có thâm ý khác càng nặng. Làm sao đến Lư Lân nơi này, liền trở nên bó tay bó chân? Lấy cớ cũng quá vụ bè. Túc Vương xem thấu Tiền Hoành bất mãn, đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai. Ngươi yên tâm, việc này bản vương không biết mặc kệ. Chỉ là cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng nổi. Ngươi về trước đi, các loại bản vương nghĩ đến một cái sách lược bài toàn, nhất định cho ngươi một cái công đạo. Lại là bàn giao, lại là bàn bạc kỹ hơn. Tiền Hoành lòng dạ biết rõ, lại nói vô ích. Chậm rãi đứng dậy, không người cáo tử. Đi ra thư phòng lúc, Tiền Hoành vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Túc Vương đã một lần nữa ngồi trở lại trước án, thái độ không giảm. Trong lòng đã biết đáp án. Đi ra phủ đô đốc, Tiền Thông cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng, thấp giọng hỏi, gia chủ, vương gia tỏ thái độ sao? Tiền Hoành dừng bước lại, cười lạnh một tiếng. Tỏ thái độ. Xem như thế đi. Lúc này, không biểu lộ thái độ cũng coi là một loại tỏ thái độ. Vương gia ý tứ rất rõ ràng. Hắn không muốn quản. Dừng một chút, Tiền Hoành trong mắt hàn quang lóe lên. Hoặc là nói, không dám quản. Tiền Thông quá sợ hãi, làm sao lại? Chúng ta Tiền gia những năm này hiếu kính nhiều như vậy hiếu kính. Tiền Hoành đánh gây hắn, thanh âm mang theo hàn ý xem ra là bản gia chủ nghĩ sai. Vương gia không phải không dám quản, mà là muốn mượn Lư Lân cây đao này, đến gọn chúng ta à. Mượn đao giết người. Tiền Thông nghe vậy giật mình, cái kia vậy chúng ta. Tiền Hoành hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ngon lệ. Nếu vương gia muốn xem kịch, vậy chúng ta liền chính mình dựng đài, hát một màn trò hay cho hắn nhìn. Lập tức triệu tập tất cả tộc lão, hồi phủ nghị sự. Lư Lân muốn động ta Tiền gia, bắt ta Tiền gia tế cờ, ta ngược lại muốn xem hắn cây đao này có đủ hay không cứng rắn. Cùng lúc đó tân quân doanh địa, trong nhà tù. Hai ngày không thấy ánh mặt trời, Tiền Phú tựa ở góc tường, trong lòng càng bất an. Ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng cửa ra vào. Trong nhà làm sao còn không người đến cứu mình? Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ ta sao? Không có khả năng, không có ta, ai đi cùng bên kia kết nối? Tiền Phú trong lòng không cầm được suy nghĩ lung tung. Lúc này, cửa bị đẩy ra, tia sáng đâm vào. Tiền Phú vô ý thức meo lại mắt, đợi thấy rõ người tới lúc, thử lạnh một tiếng, đem đầu xoay đến một bên. Lư Lân chậm rãi đi vào, đi theo phía sau Lý Hổ. Lý Hổ chuyển đến một cái ghế, đặt ở trong nhà tù. Lư Lân an nhiên ngồi xuống, vậy không mở miệng, khuôn mặt tươi cười huyền chuyển trực câu câu nhìn chằm chằm Tiên Phú. Tiên Phú thấy thế, cứng cổ mở miệng, họ Lư ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta moi ra cái gì? Lư Lân nghe vậy nhàn nhạt mở miệng, Tiền trưởng quỹ, ngươi cần gì phải mạnh miệng? Tiền lao ra đã quyết định từ bỏ ngươi, ngươi còn ở nơi này thay hắn bán mạng, đáng ra không? Tiền Phú nghe vậy, cười nhạo một tiếng, từ bỏ ta? Cho cười, ta tại Tiền gia nhiều năm như vậy, lao ra làm sao có thể mặc kệ ta? Ngươi bất ở chỗ này châm ngòi ly gián. Lư Lân cười cười, từ trong ngực tay lấy ra giấy, chậm rãi triển khai. Vậy ta hỏi ngươi, hôm qua Tiền gia tới bao nhiêu người? Cầm đầu là ai? Bọn hắn tại cửa doanh bên ngoài, lại chờ đợi bao lâu? Tiền Phú sắc mặt biến hóa, chưa có trở lại Lư Lân vấn đề. Lư Lân tiếp tục mở miệng, có cái gọi Tiền Thông mang theo hơn trăm danh gia đình, khí thế hung hăng đến, lại ngay cả cửa doanh cũng không vào, xám xịt đi. Ngươi biết tại sao không? Tiền Phú trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, thì tính sao? Lão gia khẳng định là muốn những biện pháp khác. Lư Lân lắc đầu, khẽ cười một tiếng, những biện pháp khác. Trông cậy vào đi Túc Vương con đường này, để Túc Vương đối với bản quan tạo áp lực. Lư Lân một cái hỏi lại, để Tiền Phú hô hấp trì trệ. Lư Lân đứng người lên, từng bước một đi đến Tiền Phú trước mặt, túi người nhìn xem hắn. Nói cho ngươi đi, hôm nay trước kia, nhà ngươi lão gia tự mình đi phủ đô đốc. Ngươi đoán, kết quả như thế nào? Túc Vương liền gặp đều không có gặp hắn, chỉ phái cái thân vệ thống lĩnh Triệu Mãnh, qua loa vài câu liền đuổi. Về sau mặc dù vậy gặp, nhưng kết quả nha, ngươi còn rất tốt ở lại nơi này, chính là chứng minh tốt nhất. Tiền Phú nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Không, không có khả năng. Lấy lão gia cùng Túc Vương điện hạ quan hệ, làm sao có thể không đáp ứng lão gia điểm ấy thỉnh cầu? Nhất định là Túc Vương điện hạ những ngày này quân vụ nặng nề. Lư Lân gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, tiếp tục tăng giá cả, ngươi biết bãi loạn thạch sự tình đi. Mỗi tháng bị trở đi nhân khẩu, những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Ngươi cho rằng Tiền Hành sẽ để cho ngươi còn sống đem những này nói ra? Tiền Phú nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, đầu óc trống rỗng. Bãi loạn thạch? Lư Lân, làm sao lại biết? Nhìn thấy Tiền Phú trên mặt vẻ hoảng sợ, Lư Lân khẽ cười một tiếng, ngữ khí bình thản nói ra, ngươi cho rằng ta mới đến, cái gì cũng không biết? Nếu như cùng các ngươi gia chủ đã đạt thành giao dịch, đem ngươi trở thành kẻ chết hay, ta làm sao có thể biết những này? Tiền Phú nghe vậy, triệt để hỏng mất. Trong lòng đã triệt để tin tưởng Lư Lân thuyết pháp. Bằng không, giải thích thế nào bãi loạn thạch sự tình? Chuyện như thế quan Tiền gia sinh tử đại sự, Lư Lân từ đâu biết được? Lao ra, không, Tiền Hành đây là đem mình làm kẻ chết thay a. Tiền Hành, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Nghĩ tới đây, Tiền Phú đột nhiên bạo khởi, trong mắt tràn đầy oán độc. Phát tiết một trận sau, Tiền Phú quay đầu, một đôi nhìn chằm chằm Lư Lân, mặt lộ điên cuồng. Ngươi muốn biết cái gì? Ta tất cả đều nói cho ngươi. Ta muốn để Tiền Hành tên Vương bắt đằng kia chết không yên lành. Chương 359, phá cục chi đạo. Chương 359, phá cục chi đạo. Tiền phủ, phòng nghị sự. Tiền gia tất cả tộc lão tề tụ một đường, từng cái sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói. Chủ vị, Tiền Hành trầm mặt, đem hôm nay tại Túc Vương phủ gặp phải, cùng Lư Lân đã nắm giữ loạn thạch cương đầu mối phỏng đoán nói thẳng ra. Thoại âm rơi xuống, Tiền gia tộc lão bọn họ càng là từng cái giận không kèm được. Cái gì? Túc Vương điện hạ tránh mà không thấy. Nhiều năm như vậy hiếu kính mất trắng, còn có loạn thạch cương Lư Lân làm sao lại biết loạn thạch cương? Gia chủ, ngươi là suy đoán hay là nắm giữ chứng cứ? Chỗ kia trừ chúng ta cùng một tên tộc lão nói được nửa câu, bừng tỉnh đến không nên nói lối ra, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn phía Tiền Hành. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đại tộc lão tiền thủ nhân vỗ bàn, râu tóc đều dựng, chỉ vào Tiền Hành cái mũi giận dữ mắng mỏ, ta đã sớm nói, lúc trước liền không nên cùng người bên kia dính líu quan hệ. Bây giờ tốt, đem toàn cả gia tộc đều lôi vào vực sâu. Tiền Hành nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn, xảy ra chuyện cả đám đều quấy đến trên đầu mình. Đưa tay lấy chỗ tốt thời điểm đâu? Tiền Hành đứng người lên không chút nào yếu thế phản bác, đại bá, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Lúc trước đồng ý cùng bên kia hợp tác, cũng không chỉ ta một người. Các vị đang ngồi, ai không có cầm qua chỗ tốt? Không có bên kia trợ giúp, chúng ta Tiền gia có thể có hôm nay. Làm sao dựng vào Túc Vương tuyến, các ngươi sẽ không quên đi. Một câu, ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Trong phòng nghị sự, lần nữa rơi vào trầm mặc. Thật lâu, ngồi ở trong góc tam tộc lão tiền thủ nghĩa, trong mắt lóe lên âm tàn, chậm rãi mở miệng. Hiện tại truy cứu trách nhiệm đã chậm. Việc cấp bách là phá cục. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tiền thủ nghĩa. Tiền thủ nghĩa ho khan hai tiếng, Tiền Phú, tuyệt không thể lại lưu. Nhất định phải tại hắn mở miệng trước đó, để hắn bình viên ý miệng. Mà lại, tiền thủ nghĩa đồn, ngữ khí càng âm lãnh, chỉ là diệt khẩu còn chưa đủ, nhất định phải đem buồn nước bẩn này, nghĩ biện pháp dội đến Lư Lân trên thân. Để Túc Vương điện hạ, tìm không thấy bất luận cái gì bao che Lư Lân lý do. Lời vừa nói ra, đám người ánh mắt hơi tỏa sáng. Đúng vậy a, Túc Vương nơi này thái độ mờ mờ, nói không chừng là không có tốt lấy cớ xử lý Lư Lân. Dù sao cũng là bản triều sáu đầu trạng nguyên, nhìn chằm chằm Lư Lân quá nhiều người. Túc Vương điện hạ cũng không tốt công khai đến. Nhưng nếu thật là Lư Lân trên người mình không sạch sẽ, có lý do chính đáng vậy coi như khó mà nói. Tiền Hành nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy tiền thủ nghĩa mạch suy nghĩ có thể thực hiện, bất quá vẫn là đưa ra nghi ngờ của mình. Tam gia, kế sách tuy tốt, có thể tân quân doanh địa bây giờ bị Lư Lân thấy gắt gao, người của chúng ta căn bản vào không được, như thế nào tiếp cận Tiền Phú? Đúng vậy a, làm sao diệt khẩu cũng là vấn đề. Lúc này, một mực không lên tiếng hai tộc lão tiền thủ lễ, chậm rãi bước cẩn, đột nhiên mở miệng. Tân quân phó tướng Ngô Mãng, 3 tháng trước, tại thành Tây tụ bảo sòng bạc, thiếu 3000 lượng bạc. Đám người sững sờ. Tụ bảo sòng bạc? Đây không phải là chúng ta Tiền gia sản nghiệp sao? Trong chốc lát, Tiền Hoành nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mở miệng nói, "Nhị gia, ngươi xác định?" Tiền Thủ Lễ cười gật đầu, thuận miệng liền đem Ngô Mãng tình huống cụ thể nói ra. Nghiện bạc thành tính, trong nhà lão mẫu lại quanh năm bị bệnh liệt giường, chén thuốc không ngừng. 3 tháng trước, tại sòng bạc thua sạch tất cả tích xúc, còn cho mượn 3000 lượng vay nặng lãi. Bây giờ lợi của lợi đã tăng tới 5000 lượng. Nghe Tiền Thủ Lễ nói xong, Tiền Hoành cười lạnh một tiếng. 5000 lượng bạc, mua một đầu thông hướng Tân Quân doanh địa đường, lại mua một cái phó tướng mệnh. Mua bán này, được làm a. Nói xong, nhìn về phía Tiền Thông, mở miệng phân phó nói, ngươi ngày mai tự mình đi gặp Lô Mãng, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn hoàn thành một sự kiện, cái này 5000 lượng bạc, xóa bỏ. Mặt khác, ta Tiền ra lại cho hắn 5000 lượng, để hắn cho lão mẫu chữa bệnh. Tam tộc lao Tiền Thủ Nghĩa thâm trầm nói bổ sung, chỉ là diệt khẩu còn chưa đủ. Muốn để Ngô Mãng sau khi độc thủ, lập tức chế tạo lư lân tra tấn bức cùng, dồn người tử vong giả tượng. Tiền Hoành gật đầu, trong mắt sát cơ lộ ra, tiến một bước hoàn thiện kế hoạch. Không sai. Sau khi chuyện thành công, để Ngô Mãng lập tức đi Túc Vương phủ trước cửa cáo ngự trạng. Liền nói lư lân lạm dụng tư hình, xem mạng người như cỏ rác, vi phạm thiên tử mật lệnh, lạm dụng chức quyền. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đều tại, ta nhìn hắn lư lân còn thế nào xoay người. Đại tộc lao Tiền Thủ nhân cau mày, kế này rất tốt. Nhưng sau khi chuyện thành công, như thế nào cam đoan Ngô Mãng không biết cắn ngược lại chúng ta một ngụm? Cắn ngược lại? Tiền Hoành cười lạnh một tiếng, nói cho hắn biết, sau khi chuyện thành công, ta bảo đảm hắn làm Tân Quân chủ tướng. Hắn giết Tiền Vũ, chính là nạp nhập đội, từ nay về sau, hắn chính là ta người Tiền gia, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Hắn dám phản bội sao? Hắn không có khả năng, cũng không dám. Tiền Thông vẫn còn có chút lo lắng, gia chủ, vạn nhất Lư Lân lần này còn không có bị mất chức làm sao bây giờ? Thì tính sao? Tiền Hoành trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vậy liền để Ngô Mãng chát tại Tân Quân trong, để hắn tiếp tục làm nội ứng ngoại hợp, đem Tân Quân quấy cái lòng trời lở đất. Ta muốn để Lư Lân tại Tây Bắc, nửa bước khó đi. Chúng tộc lao nhao nhao gật đầu, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Kế này có thể thực hiện. Gia chủ anh minh. Tiền Hoành lúc này đã nhịp. Tiền Thông, việc này giao cho ngươi đi làm. Sáng sớm ngày mai, liền đi tìm Ngô Mãng. Cần phải tại trong vòng 3 ngày, đem sự tình làm thỏa đáng. Tuyệt không thể cho Lư Lân bất kỳ phản ứng nào thời gian. Là. Cùng lúc đó, Tân Quân doanh địa, phòng gạch bên trong, Lư Lân khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu, Cửu Sơn cắt sông quận chính chậm rãi vận chuyển. Đại biểu cho Tiền phủ điểm sáng, tại tối nay dị thường sinh động, vô số đầu tinh mịn sợi tơ từ đó dọc theo người ra ngoài, cùng trong doanh địa một cái không đáng chú ý điểm sáng, lặng yên kết nối. Xem hết Cửu Sơn sông tin tức, Lư Lân chậm rãi mở hai mắt ra. Tiền gia, rốt cục nhịn không được sao? Chương 360, song diện gián điệp. Chương 360, song diện gián điệp. Sáng sớm hôm sau, Tân Quân doanh địa, trong doanh trướng Ngô Mãng từ say rượu bên trong tỉnh lại, đầu đau muốn nức. Vốn là bởi vì Lư Lân tiền nhiệm sự tình tâm phiền ý loạn, lại thêm mặt khác loạn thất bát tao sự tình phiền lòng, không uống chút rượu Ngô Mãng liên nhập ngủ đều khó khăn. Không đợi Ngô Mãng chậm tới, lúc này, một tên thân tín bội vàng hấp tấp chạy vào. Phó tướng, ngoài doanh trại có người tìm ngài. Ai vậy? Sáng sớm, có phiền hay không? Ngô Mãng không kiên nhẫn quát. Nói là thành Tây tụ bảo sòng bạc quản sự Ngô Mãng nghe vậy, chến choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, sắc mặt trắng bệnh. Hỏng, làm sao tìm được tới cửa? Không phải đã nói thư thả mấy tháng sao? Một lúc lâu sau, Lương Châu Thành, Túy Tiên Lầu. Lầu 2 nhà gian, vị trí bên cửa sổ, Tiền Thông chậm rãi thưởng thức trà, kiên nhận trở lấy Ngô Mãng đến. Nghe được tiếng đập cửa. Tiến. Tiền Thông đầu cũng không ngẩng. Cửa bị đẩy ra, Tân Quân phó tướng Ngô Mãng đi đến, đối mặt chủ nợ Tiền Thông, Ngô Mãng ánh mắt trốn tránh, sắc mặt không tốt lắm. Tiền tiên quản sự. Ngô Mãng gạt ra một cái cười, đứng tại cửa ra vào. Tiền Thông lúc này mới đặt chén trà xuống, trợn mắt lườm hắn một chút, chỉ đối diện cái ghế. Ngô phó tướng, đứng đấy làm gì, ngồi. Ngô Mãng hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, hướng đờ ngồi xuống, cái mông đều chỉ dám dính cái bên cạnh. Tiền Thông không nhanh không chậm mở miệng. Ngô phó tướng, tôi bảo sòng bạc 5000 lượng bạc, dự định khi nào trả? Tới. Ngô Mãng trong lòng run lên. Tiên quản sự, ngài nhìn có thể hay không lại thư thả mấy ngày? Trong quân gần nhất trong tay thật sự là gấp. Thư thả? Tiền Thông nghe vậy cười, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Ngươi coi ta là bà tuổi hải tử, chỉ bằng ngươi chút động lực này, không ăn không uống 10 năm, còn phải rõ ràng sao? Không đợi Ngô Mãng giải thích, Tiền Thông thân thể nghiêng về phía trước, tiếp tục mở miệng, ngươi cái kia bị bệnh liệt giường lão đường, nghe nói thuốc lại gây mất đi. Trong thành tốt nhất tọa đường đại phu, một ngày tiền xem bệnh liền muốn 2 lượng bạc, còn không tính dược liệu. Ngươi lấy gì trả? Lấy cái gì cho ngươi nương kéo dài tính mạng? Ngô Mãng nghe vậy, sắc mặt càng là sa sút tinh thần, trầm mặc không nói gì. Nhìn xem Ngô Mãng bộ dáng này, Tiền Thông trên mặt lạnh ý bỗng nhiên tan đi, đổi một bộ nụ cười hiền hòa, thậm chí chủ động cho Ngô Mãng rót chén trà. Đương nhiên, lão gia nhà ta thiệt tâm, nhận không ra người chịu khổ. Ngô phó tướng khó xử, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ngô Mãng bị Tiền Thông chuyển biến làm động, có chút sững sờ. Liền nghe đến Tiền Thông tiếp tục nói, cái này 5000 lượng nợ, không chỉ có thể xóa bỏ. Lão gia nhà ta nói, ngoài định mức cho ngươi thêm 5000 lượng, để cho ngươi cho lão phu nhân hảo hảo chữa bệnh. Mặt khác, người lính mới này chủ tướng vị trí, lão gia nhà ta vậy bảo đảm ngươi ngồi lên. Cái gì? Ngô Mãng nghe vậy, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Miễn đi nợ, còn cho tiền, thậm chí còn ra sức bảo vệ chính mình lên làm tân quân chủ tướng. Trên đời này nào có loại chuyện tốt này? Lô Mãng vô ý thức đặt câu hỏi, thập điều kiện gì? Tiền Thông cười, xích lại gần một chút, nói khẽ, giết Tiền Phú, giá họa Lư Lân. Giết người giá họa. Lô Mãng mặc dù hỗn đản, nghiện bạc như mạng, nhưng cũng biết đây là rơi đầu tội chết. Cùng Lư Lân không đối phó, đó là đoạt vị trí của mình giận, thế nhưng chưa từng nghĩ tới lấy mạng của hắn. Nhìn xem Lô Mãng trên mặt âm tình bất định, Tiền Thông nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, một lần nữa dựa vào về trên đế, ngựa khí băng lãnh. Làm sao? Không nguyện ý. Ngươi không biết khởi dại coi là, mình còn có đến tuyển đi. Hoặc là, ngươi bây giờ liền lăn ra ngoài, tụ bảo xong bạc người, trong hôm nay liền sẽ đi nhà ngươi xin ngươi lão đường. Gãy tay gãy chân, chìm đường cho cá ăn, chính ngươi chọn một. Hoặc là, liền nhận lấy cái này đẩy trời phú quý. Lô Mãng toàn thân mềm nhũn, tê liệt trên ghế ngồi. Hồi lâu, mới chán nản gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Nói xong, Lô Mãng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiền Thông. Nhưng là, mẹ ta bệnh không thể kéo dài được nữa, trước hết cho ta bạc. Sảng khoái. Tiền Thông trên mặt lần nữa tách ra dáng tươi cười, từ trong ngực móc ra một tấm sớm đã chuẩn bị xong ngân phiếu, đẩy lên Ngô Mãng trước mặt. Đây là 2000 lượng, lấy trước đi cho người nương xem bệnh. Sau khi chuyện thành công, còn lại 3000 lượng cùng nhau dâng lên. Ngô Mãng hai tay lắc lắc đem ngân phiếu trộm trong tay, sau đó cấp tốc nhét vào trong ngực. Tiếp lấy, thân hồn lạc phách đứng người lên, một câu không nói, quay người đi ra nhã gian. Tiền Thông nhìn xem Ngô Mãng bóng lưng rời đi, cười cười, bưng lên nước trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Không bao lâu, Ngô Mãng thần sắc hoảng hốt trở lại doanh địa. Vừa mới chuẩn bị về doanh trướng của mình, đối diện liền đụng phải một người. Nô Phó Thương, ngươi đây là đi đâu? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Lý Hổ nhìn xem Nô Mãng bộ này mất hồn mất vía bộ dáng, có chút hồ nghi. Nô Mãng nghe được thanh âm, toàn thân giật mình, vô ý thức che ngực, đồng thời lui về sau hai bước. Không có không có việc gì. Ta chính là ra ngoài đi đi. Nói năng lộn xộn ứng phó một câu, không cùng Lý Hổ nói thêm nữa một câu, bước nhanh chui vào chính mình doanh trướng. Lý Hổ đứng tại chỗ, nhìn xem Nô Mãng thương bóng lưng, chau mày. Không thích hợp. Gia hỏa này có chút không đúng. Đêm đó, Nô Mãng nằm ở trên giường, chăn trọc không cách nào ngủ. Hắn sao có thể không biết Tiền Phú An cái gì tâm a? Đơn giản là đem chính mình hợp lý kẻ chết thay thôi. Thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lưng mình nổi. Có thể vừa nghĩ tới lão nương tại trên giường bệnh có thụ tra tấn, Nô Mãng trong lòng cùng đao dạo giống như. Một bên là vực sâu vạn trượng, một bên là núi đao biển lửa. Làm sao tuyển, đều là một con đường chết. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Nô Mãng một cái giật mình, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nghiêm nghị quát, ai? Cửa bị đẩy ra. Lư Lân chậm rãi bước đi đến, trên mặt còn mang theo một vòng ý cười. Lô Mãng nhìn thấy Lư Lân, cả người dọa đến hồn phi phách tán, mất thăng bằng, từ trên giường lăn xuống tới. "Lư Lư đại nhân, ngài ngài sao lại tới đây, tìm ta có chuyện gì không?" Lô Mãng nằm dạp trên mặt đất, trong lòng cất giấu sự tình, mở lên miệng hơi có vẻ cả lăng. Lư Lân không để ý đến Lô Mãng thất thố, đi thẳng tới bên cạnh bàn ngồi xuống. "Thiền gia hôm nay đi tìm ngươi đi." Một câu, để Lô Mãng sắc mặt trắng bệch. "Đưa cho ngươi điều kiện là cái gì? Lại cho ngươi làm cái gì?" Lô Mãng nghe vậy lắc đầu liên tục, thề thốt phủ nhận, đại nhân nói đùa, tiền gì ra bản tướng nghe không hiểu." Lư Lân khẽ cười một tiếng, từ trong ngực tay lấy ra giấy, tại Ngô Mãng trước mặt triển khai. Phía trên chữ nhỏ thanh thanh sở sở ghi chép hôm nay buổi sáng, Ngô Mãng cùng Tiền Thông tại Túy Tiên lầu mỗi một câu đối thoại, một chữ không kém. Ngô Mãng xem hết trên giấy nội dung, triệt để không kiểm được. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất tư thế, trong nháy mắt biến thành quỳ xuống đất. Đồng thời ngăn không được hướng Lư Lân dập đầu. "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Lão nương ta bệnh nặng, nghèo rất mồm tơi, thật sự là không có cách nào a. Ta biết ngươi khó xử." Lư Lân mở miệng đánh gãy Ngô Mãng. "Cho nên tối nay đến, là cho ngươi một lựa chọn cơ hội." Nô Mãng ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Lư Lân, liền nghe đến Lư Lân nói tiếp: "Ngươi có thể tiếp tục dựa theo tiền gia kế hoạch làm việc. Từ giờ trở đi, ta muốn ngươi làm con mắt của ta, đem tiền gia mỗi một bước động tĩnh đều từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Tương kế tự kế." Nô Mãng nghe rõ Lư Lân ý tứ, muốn cho chính mình khi xong diện nội ứng. "Cái kia tiền kia giàu làm sao bây giờ? Ngươi theo kế hoạch động thủ." Lư Lân thản nhiên nói: "Nhưng ta sẽ an bài tốt, để tiền phú trở về từ coi chết. Đến lúc đó, tiền gia cho là ngươi làm thành sự tình, buông lòng cảnh giác." Mà ta cũng đã nhận được muốn. Ngô Mãng nghe vậy ngây ngẩn cả người. "Lư đại nhân đến cùng muốn cái gì?" Lư Lân tiếp tục nói, "Sau khi chuyện thành công, ta bảo đảm mẹ ngươi đạt được tốt nhất trị liệu. Ngươi nợ nần cũng không phải vấn đề." Ngô Mãng nghe vậy, quyết định thật nhanh, không đáp ứng Lư Lân, tại chỗ chính là chết. Đáp ứng Lư Lân, một chút còn có đường sống. Nhất là Lư đại nhân thanh danh tại ngoại, chí ít so tiền gia đáng giá tín nhiệm hơn. Nói không chừng mình còn có sinh lộ, lao nương cũng có thể sống mệnh. Nghĩ tới đây, Ngô Mãng nhịn không được lệ nóng doanh trọng, đối Lư Lân nặng nề mà dập đầu ba cái. "Từ nay về sau, nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử." Chương 361, toàn quân võ nghệ khảo hạch. Chương 361, toàn quân võ nghệ khảo hạch. Ngày kế tiếp, tân quân doanh địa các sĩ tốt luôn cảm thấy bầu không khí là lạ, nhất là phó tướng Ngô Mãng, thay đổi ngày xưa say khướt bộ dáng, còn bắt đầu chăm chú tuần doanh công tác. Không phải nói Ngô Mãng bởi vì Lư đại nhân không hàng, đi hận sao? Chẳng lẽ lại Lư đại nhân đem Ngô Mãng đè phục, hay là nói Ngô Mãng sửa lại tính tình? Các sĩ tốt phát hiện khác biệt, Lý Hổ đương nhiên vậy phát hiện, hơn nữa nhìn đến so với bọn hắn càng sâu một tầng. Nô Mãng không gần như chỉ ở trong doanh địa bốn chỗ tuần tra, hơn nữa còn tại giam giữ tiền phú nhà gỗ phụ cận, tấp nập đi dạo,
thỉnh thoảng lôi kéo trông coi binh lính nói chút nhàn thoại. Lý Hổ không có lộ ra, tại Ngô Mãng sau khi rời đi, bước nhanh đi vào Lư Lân doanh trại. "Đại nhân, Ngô Mãng hôm nay rất không thích hợp, một mực tại tìm hiểu tiền phú bên kia tin tức." "Để hắn đi." Lư Lân nghe vậy không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm, đừng đánh thảo kinh rắn. Dừng một chút, Lư Lân bổ sung một câu, "Đem trông coi tiền phú người đổi thành chính chúng ta người." Lý Hổ trong lòng run lên, không biết rõ Lư Lân tính toán điều gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Thuộc hạ minh bạch. Lý Hổ tiền chân vừa đi, Lư Lân liền đứng dậy đi ra doanh trại. Đông, đông, đông. Tiếng trống đột nhiên tại doanh địa vang lên. Giáo trưởng tập hợp. Tất cả mọi người lập tức đến giáo trưởng tập hợp. Thân quân giáo trưởng, bùi đất tung bay. Mấy ngàn danh sĩ tốt bị cương ép xua đuổi đến tận đây, từng cái đứng không có đứng tướng, ngã trái ngã phải, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Làm cho gì? Sáng sớm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Chính là, dày vò người cũng không phải như thế cái dày vò pháp. Mới tới đại nhân quan uy không nhỏ a, vừa đến đã muốn cho chúng ta cái ra vai phủ đầu. Tiếng nghị luận, tiếng phàn nàn liên tiếp. Giáo trưởng trên đài cao, Lư Lân đứng chắp tay, khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng Lý Hổ đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, mà phó tướng Ngô Mãng thì đứng tại khác một bên, cúi đầu, không nói một lời. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ sau, Lư Lân ánh mắt đảo qua toàn trường. Kể từ hôm nay, chỉnh đốn quân kỷ. Tất cả mọi người, một lần nữa đăng ký tạo sách, tiến hành võ nghệ khảo hạch. Lời vừa nói ra, dưới đáy trong nháy mắt sôi trào. Khảo hạch? Nói đùa cái gì? Chúng ta chính là đến kiếm miếng cơm ăn, thật đúng là muốn lên trận giết địch phải không? Lư Lân không để ý đến ồn ào, tiếp tục mở miệng. Điểm khảo hạch ba loại, lực, đoán, cưới. Ba loại khảo hạch, người không hợp cách. Dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi người. Lập tức xóa tên. Hoa. Toàn bộ giáo trưởng, một mảnh xôn xao. Trước đó vẫn chỉ là phàn nàn, bây giờ lại biến thành hoảng sợ, thậm chí phẫn nộ. Xóa tên. Dựa vào cái gì? Tại cái này đại Tây Bắc, bị đuổi ra tân quân doanh, cùng phán quyết tử hình khác nhau ở chỗ nào? Dựa vào cái gì? Chúng ta là triều đình chiêu mộ binh. Chính là. Ngươi nói xóa tên liền xóa tên. Trong đám người, mấy cái đau đầu kéo cúng họng hô lên. Lư Lân nhếch miệng lên ý cười, đối với bên cạnh Lý Hổ, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Hổ trong nháy mắt hiểu ý, rút ra bên hông bội đao, vừa xài bước ra, đao quang lóe lên. Phốc phốc. Vừa rồi kêu hung nhất đau đầu kia, bưng bít lấy phún huyết cổ, khó có thể tin ngã xuống. Toàn bộ giáo trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này máu tanh một màn trấn trụ, mặt lộ hoảng sợ nhìn xem thần sắc đạm mạc Lư Lân. Còn có ai có ý kiến? Lư Lân mở miệng lần nữa. Lần này, lại không người dám lên tiếng. Khảo hạch hiện tại bắt đầu. Hạng thứ nhất, lực sĩ chiến đấu. Giữa giáo trường, bày biện mấy cái lớn nhỏ không đều thạch tỏa, nhẹ nhất vậy có 300 cân. Nâng tạ đá qua vai, kiên trì năm hơi người, là hợp cách. Một tên khủng vũ hữu lực tráng hán cái thứ nhất đi ra, nghẹn đỏ mặt, nổi gân xanh, cũng chỉ là miễn cưỡng đem thạch tỏa để cách mặt đất, liền tuột tay nện xuống đất. Kế tiếp, liên tiếp mười mấy người tiến lên, đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Tốt nhất một cái, cũng chỉ là đem thạch tỏa để đến ngực, liền kiệt lực. Dưới đáy binh lính bọn họ, từ lúc mới bắt đầu khẩn trương, dần dần biến thành chết lặng. Xem ra khảo hạch này ai cũng qua không được a, nếu tất cả mọi người trình độ đều không khác mấy, đều qua không được, pháp không trách chúng, Lư đại nhân luôn không khả năng đem tất cả đều phân phát đi. Thậm chí có người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Lư Lân cuối cùng kết thúc như thế nào. Đúng lúc này, một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mang trên mặt một đạo dữ tợn mặt xẻo đại hán, gạt ra đám người, đi ra. Hắn đi đến cái kia 300 cân thạch tỏa trước, liền eo đều không có làm sao cong, một tay bắt lấy thạch tỏa, chợt quát một tiếng. Lên. 300 cân thạch tỏa, bị hắn dễ như trở bàn tay một tay nâng quá mức đỉnh. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Đại hán mặt xẻo mặt không đổi sắc, đem thạch tỏa vững vàng cử đi mười hơi, mới tiện tay ném xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Còn có càng nặng sao? Trên đài cao, Lý Hổ cùng Nô Mãng đều sợ ngây người. Nô Mãng càng là trong lòng run lên, cái này trong doanh trại lúc nào ẩn giấu như thế cái manh nhân. Chỉ có Lư Lân sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng khẽ nhếch. Trong đầu, Cửu Sơn Hà liên quan tới đại hán mặt xẻo tin tức lần nữa hiện hiện. Ngưu đại lực, nguyên do muối lậu con buôn, bởi vì cùng thuế lại xung đột, một quyền đánh chết giết đối phương, đi đẩy xung quân. Trời sinh thần lực, là mầm mống tốt đã đem cái kia 400 cân mang lên. Lư Lân nhàn nhạt phân phó. Rất nhanh, hai cái sĩ tốt hợp lực mới mang lên 400 cân thạch tỏa, bị đặt ở Nưu Đại Lực trước mặt. Nưu Đại Lực nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Lần này dùng hai tay, hít sâu một hơi, túi lưng lập tức lần nữa quá lớn. 400 cân cự hình thạch tỏa, bị hắn vững vàng nâng qua đầu bay. Tốt. Không biết là ai trước hô một tiếng, toàn bộ giáo trường trong nháy mắt bộc phát ra lớn tiếng khen hay. Sau đó, kéo cung. Ba thạch cung cứng, bình thường tướng lĩnh đều chưa hẳn có thể kéo mở. Lại là một bọn người ngửa ngửa lật, dây cung kéo đến giống trăng tròn một cái đều không có. Mọi người ở đây coi là lại phải toàn quân bị giết lúc, một cái vóc người thon gầy, nhìn qua yếu đuối binh lính đi ra. Hắn im lặng không lên tiếng cầm lấy ba thạch cung, dồn khí đan điền, hai tay phát lực. Tại một mảnh trong ánh mắt kinh ngạc, cung cứng bị chậm rãi kéo ra, cho đến trăng tròn. Lư Lân tâm niệm vừa động, khẽ bước cằm. Chu Bình, đời đời thợ săn xuất thân, bởi vì quê quán gặp nạn, lưu lạc đến tận đây, làm một phần cơm ăn mà tham quân. Tốt một cái lực cánh tay kinh người, khí tức kéo dài. Cuối cùng chém giết, càng là hiện ra mấy cái nhân vật hung ác. Từng cái xuất thủ quả quyết, chiêu thức tàn nhẫn, hoàn toàn là trên chiến trường liều mạng tranh đấu luyện ra được con đường, xa không phải bình thường sĩ tốt nhưng so sánh. Lư Lân đem những người này từng cái cùng Cựu Sơn Hà cho ra tin tức đối ứng lên. Hạng thứ hai, xạ thuật khảo hạch. Bia cố định, thiện xạ. Bia di động, dùng ngựa bắn người rơm. Chu Bình lần nữa đứng dậy, ba mũi tên liên phát, mũi tên chính giữa bên ngoài trăm bước hồng tâm. Dùng ngựa lao vụt, đối mặt chưa quyết định người rơm, vẫn như cũ không chệch một tên, dẫn tới trận trận kinh hô. Bực này thần xạ thủ, đừng nói lưu dân bộ đội, dù là đặt ở bất luận cái gì một chi bộ đội tinh nhuệ, đều là bà bối. Hạng thứ ba, kỹ thuật bỏ sức. Phi nhanh cất cờ, chướng khảm phá vây, kỹ thương quyết đấu. Đây là đối kỵ binh tổng hợp năng lực khảo nghiệm. Một cái làn da ngăm đen, trầm mặc ít nói tuổi trẻ sĩ tốt, tại một hạng này bên trong, chỗ hết tài năng. Hán kỹ thuật tinh xảo không gì sánh được, nhân mã hợp nhất, xuyên qua trông sắt cùng hãm ngựa hố tạo thành chướng ngại trận liệt, như giống trên đất bằng. Sau cùng kỵ thương quyết đấu, càng là một thương đem đối thủ đánh rơi dưới ngựa, gọt gàng. Mã mạnh, mã tặc xuất thân, gia tộc đời đời tại Thảo Nguyên kiếm ăn, sau bị quan quân tiêu phỉ, xung nhập trong quân. Lư Lân nhìn xem trên xa bản tin tức, trong lòng càng hài lòng. Chi này nhìn như nát đến trong lòng tân quân, cũng không phải là không có nhân tài, chỉ là bị mai một, bị cái này đầm nước độc làm hao mòn lòng dạ. Mà chính mình cần phải làm là đem những ngày vàng từ cát sỏi bên trong từng biên lựa đi ra. Chương 362, lính mới cải tạo kế hoạch. Chương 362, lính mới cải tạo kế hoạch. Khảo hạch kết thúc. Toàn bộ giáo trường không khí đã cùng mới đầu có chút khác biệt. Không ít sĩ tốt thân hình trực tiếp, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trên đài cao Lư Lân, trong mắt chứa chờ mong. Ai cũng biết khảo hạch xong, đến phân bánh trái thời điểm. Lư Lân đi xuống đài cao, trong tay cầm một phần vừa mới nghĩ ra tốt danh sách. Đi đến đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt đảo qua toàn trường. Ngưu Đại Lực. Tại. Ngưu Đại Lực tách mọi người đi ra. Chu Bình. Tại. Thon gầy Chu Bình vậy đứng dậy, thần sắc hơi có vẻ kích động. Mã Mạnh. Tại. Làn da ngăm đen Mã Mạnh quỳ một chân trên đất. Lư Lân liên tiếp niệm 10 cái danh tự, bị niệm đến danh tự binh lính, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực. Lư Lân nhìn xem bọn hắn, chậm rãi mở miệng. Kể từ hôm nay, Ngưu Đại Lực đảm nhiệm đội thứ nhất bách phu trưởng. Chu Bình đảm nhiệm đội thứ hai bách phu trưởng. Mã Mạnh đảm nhiệm trinh sát doanh bách phu trưởng. Đám người còn lại đều là đảm nhiệm thập trưởng, vũ trưởng chức vụ. Và anh, lời vừa nói ra, đất bằng kinh lôi. Không chỉ có là bị điểm đến tên mười mấy người, toàn bộ giáo trường mấy ngàn sĩ tốt, tất cả đều triệt để sợ ngây người. Bách phu trưởng, đây chính là thực sự sĩ quan. Cũng bởi vì một ngày khảo hạch, những ngày trước đó cũng giống như mình không lý tưởng đồng bào, một bước lên trời. Ngưu Đại Lực, Chu Bình đẳng nhân càng là đầu góc trống rỗng, cứ thế tại nguyên chỗ, không thể tin được. Làm sao? Không nguyện ý. Lư Lân nhìn xem bọn hắn. Ngưu Đại Lực phản ứng đầu tiên, kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, quắc, mặt tướng Ngưu Đại Lực, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Mặt tướng Chu Bình, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Mặt tướng Mã Mạnh, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Mười mấy người đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Không chỉ có là bọn hắn, mặt khác các sĩ tốt, trong mắt vậy hiện lên hào quang. Trong lòng có tưởng niệm. Nguyên lai tại Lư đại nhân thủ hạ, chỉ cần có bản lĩnh thật sự, thật có thể trở nên nổi bật ta. Cuộc sống sau này chẳng phải là có hy vọng. Đúng lúc này, phó tướng Ngô Mãng bước nhanh đi đến Lư Lân bên người, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Đại nhân, thời cơ đã đến. Lư Lân nghe vậy, quay đầu, nhàn nhạt gật đầu. Sau đó quay đầu, đối với Lý Hổ, khẽ bước cằm. Lý Hổ hiểu ý, tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra một quyển sớm đã chuẩn bị tốt sách nhỏ, hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng, đại nhân có lệnh, tân quân chỉnh đốn, từ hôm nay bắt đầu. Đây là tân quân quân quy, cùng chia ba chương, tất cả mọi người, nghe rõ. Vừa mới còn cảm xúc mênh mông giáo trường, trong nháy mắt an tĩnh lại. Chương 1, thể năng cường hóa. Thời một lớp ra, luyện một thân cốt. Thứ nhất, sức chịu đựng. Mỗi ngày giờ thịnh, toàn quân trói chặt 30 cân bao cát, quân doanh đi nhanh 10 dặm. Người đến muộn, roi 20. Tụt lại phía sau người, roi 20. Không người thành đạn, roi 20. Lời vừa nói ra, đám người ngăn không được truyền ra tiếng kinh hô. 30 cân, còn chạy 10 dặm. Đây là muốn mạng của tất cả mọi người chúng ta a. Lý Hổ không để ý đến, tiếp tục thì thầm, thứ hai, bơi qua. Toàn quân từng nhóm vượt qua ngoài thành Hắc Thủy sông. Phạm thủy tính không tốt người, do chuyên gia chống giữ, vượt qua sông. Một cái sĩ tốt vô ý thức hô lên đồng thành, có thể nhưng chúng ta bên trong rất nhiều người không biết bơi nước à. Lý Hổ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đánh gây hắn. Đại nhân nói, không biết bơi. Vậy liền tại chết đuối trước học được. Sĩ tốt nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Thứ ba, leo lên. Doanh sau loạn thạch sườn núi, thiết trăm trượng dây thừng, ngày khảo hạch, không tá trợ bất luận cái gì công cụ, tay không leo lên đăng đỉnh người, mới là hợp cách. Đám người nghe vậy, càng là từng cái đổi sắc mặt. Loạn thạch sườn núi bọn họ cũng đều biết, dốc đứng chân nước, viên hầu khó trèo, tay không đi lên, một cái trượt chân chính là phần thân vai cốt. Lý Hổ đốn đốn, bắt đầu sách nhỏ bộ phận thứ hai nội dung giảng giải. Chương 2, chiến thuật cách tân. Thứ nhất, hiệp đồng. Hủy bỏ 10 người một ngũ chế độ cũ, cải thành 3 người đao nhỏ tổ. Mỗi tổ do đao thuật thủ, trường thương tay, nỗ thủ tất cả một, phối hợp lẫn nhau. Mỗi tổ phối phát đồng trạm canh gác một viên, coi huyết 30 chủng, đại biểu 30 chủng quân lệnh. Ba ngắn một trường là bọc đánh, liên miên trường âm là trả bại. Trạm canh gác lệnh không rõ người, chạm. Nghe đến đó, các sĩ tốt càng lạ như lọt vào trong sương mù. Cái gì đao nhọn tổ, cái gì thổi còi, cái này cùng trước kia luyện pháp hoàn toàn khác biệt ta. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Thứ hai, hoàn cảnh. Về sau thao luyện, không phân ngày đêm, không hỏi tình ngũ. Mưa to, bao cát, đều là thao luyện thời điểm. Toàn quân cần che mắt phân rõ phương vị, có nhớ tây bắc hình dạng mặt đất. Cam Châu nhiều khe rãnh, có thể ẩn nấp phục binh, Túc Châu hoa mạc, ban ngày nóng dạ hàn. Nơi không biết lợi người, không xứng là binh. Thứ ba, tuyệt cảnh. Mỗi tháng một lần, tuyệt cảnh diễn luyện. Ngẫu nhiên rút ra một đội nhân mã, đầu nhập ngoài trăm dặm lạ lẫm núi hoang, chỉ cấp 3 ngày khẩu phần lương thực, 7 ngày làm hạn định, nhất định phải còn sống trở về. Không ít sĩ tốt chỉ là nghe đến mấy cái này nội dung, trong mắt đều ẩn ẩn có chút sợ hãi. Chỉ cấp 3 ngày khẩu phần lương thực, sống 7 ngày. Cái này đặc nương ở đâu là diễn luyện? Rõ ràng chính là để bọn hắn đi chịu chết a. Lý Hổ thanh âm càng lãnh cốc, chương 3, kỷ luật tái tạo. Quân pháp không phải điều cấm, là bản năng. Thứ nhất, liên đối. Một người tuân kỷ, toàn đội bị phạt. Nếu có sĩ tốt lười biếng dùng mảnh lưới, cùng tổ 3 người, một thể treo lên cột cờ, buộc phơi một ngày. Thứ hai, sỉ nhục. Giáo trường lập sỉ nhục trụ một cây. Mỗi lần khảo hạch, thành tích cuối cùng tiểu đội, toàn viên tính danh khắc tại trên trụ, cho đến lần sau khảo hạch mới có cơ hội rửa sạch. Thứ ba, kỷ luật nghiêm minh. Nghe chống tất tập, văn kim tất lui. Thao diễn thời điểm, lấy tên thật tề xạ kẻ trái lệnh chân trước 3 tấc chi địa. Nếu có không tin tà giả, tự gánh lấy hậu quả. Lý Hổ niệm ở đây, đem sách nhỏ vừa thu lại, ánh mắt như lao, đảo qua toàn trường. Trở lên làm lần này tân quân quy tắc chi tiết toàn bộ nội dung, sau đó ta sẽ cho người đằng sau, các ngươi chuyện thứ nhất chính là toàn bộ đọc ra đến. Toàn bộ giáo trường yên tĩnh như chết. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lư Lân hướng phía trước bước một bước, chậm rãi mở miệng. Bạn có biết, các ngươi rất nhiều người đang suy nghĩ gì? Các ngươi đang suy nghĩ, đây là tra tấn, đây là muốn mạng của các ngươi. Không sai. Lư Lân không e dè gật gật đầu. Ta chính là muốn tra tấn các ngươi, chính là muốn mạng của các ngươi. Bởi vì chiến trường so với ta quy củ càng nguy hiểm hơn. Các ngươi dưới chân mảnh đất này là ta đại hạ về phía tây cửa Bắc hộ. Các ngươi sau lưng là cha mẹ của các ngươi vợ con. Địch nhân binh lâm thành hạ, các ngươi coi là, các ngươi hiện tại bộ này bùn nhão không dính lên tường được dáng vẻ, có thể ngăn cản ai? Các ngươi cái này không gọi binh, gọi phế vật, gọi phá hôi. Từ hôm nay trở đi, ta cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là trở thành một thanh có thể đâm xuyên địch nhân trái tim đau nhọn, hoặc là liền lăn bước phát triển mới quân doanh, tiếp tục làm các ngươi phế vật. Hiện tại, có người nào muốn rời khỏi? Lư Lân ánh mắt đảo qua toàn trường, không người dám tới đối mặt, càng không người dám động đậy. Nói đùa, hiện tại rời khỏi, sợ là cái thứ nhất bị lấy ra tế cờ. Lư Lân muốn chính là hiệu quả này. Những này phương pháp huấn luyện là hắn đời trước lính đặc chủng huấn luyện trên sổ tay nội dung, là mấy ngàn năm chiến tranh trí tuệ cùng hiện đại khoa học kết hợp đỉnh phong sản phẩm. Sức chịu đựng, bộc phát, hiệp đồng, chiến thuật, tâm lý, kỷ luật, mỗi một cái khâu đều trải qua vô số lần máu và lửa kiểm nghiệm, chỉ đang dùng thời gian ngắn nhất rèn đúc ra tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Loại phương pháp này đặt ở đại hạ không khác hàng duy đả kích. Một tháng, chỉ cần một tháng, chi tân quân này liền sẽ giảm quân số 3 thành. Nhưng người còn sống sót, ánh mắt hội giống sói, cơ bắp hội giống sắt, ý chí hội giống thép, không còn là vì một miếng cơm ăn lưu dân, mà là một chi chân chính kỷ luật nghiêm minh, điều khiển như cánh tay thiết quân. Một chi chỉ thuộc về Lư Lân thiết quân. Chương 363, trên chiến trường không có người sẽ cứu các ngươi. Chương 363, trên chiến trường không có người sẽ cứu các ngươi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, các sĩ tốt đều còn tại trong lúc ngủ mơ. Tiếng trống dường như sấm sét, đột nhiên tại bọn hắn bên tai nổ vang. Đông, đông, đông. Các sĩ tốt hùng hùng hổ hổ tỉnh lại, còn chưa hiểu tình huống, doanh trướng rèm liền bị người một thanh xốc lên. Lý Hổ mang theo một đội thân binh, cầm trong tay roi ra, mặt mũi lanh khốc. Trong một nén nhang, giáo trưởng tập hợp. Người đến muộn, chính mình đi lĩnh roi. Toàn bộ doanh địa, trong nháy mắt gà bay chó chạy. Khi đoàn người quần áo không chỉnh tề vọt tới giáo trưởng lúc, mới phát hiện Lư Lân sớm đã đứng tại trên đài cao. Bên cạnh còn đứng thẳng một cây vừa mới dựng thẳng lên cao 3 trượng gỗ. Trên mặt cọc gỗ khắc lấy 3 chữ to, xỉ nhục trụ. Đêm qua chìm vào giấc ngủ trước đó, đoàn người còn cảm thấy có chút xa xôi đồ vật, giờ phút này cứ như vậy trần trụi đứng ở trước mắt. Lư Lân không nói một lời, lặng lặng mà nhìn xem đám người. Thẳng đến cuối cùng một nén nhang tàn hương rơi xuống, mới chậm rãi đưa tay. Lý Hổ hiểu ý, nghiêm nghị quát, canh giờ đến. Tất cả người đến muộn, ra khỏi hàng. Tự hành lĩnh roi 20. Trong đám người rối loạn tương mừng, mười mấy cái lẻ mà lẻ mề binh lính bất đắc dĩ đi ra. Đùng. Đòn thứ nhất roi ra, hung hăng quất vào một cái sĩ tốt trên lưng, trong nháy mắt ra chóc thịt bong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên để đoàn người triệt để tin tưởng Lư Lân hôm qua nói không giả. Có thể cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếng kêu rên dần dần ngừng. Bị phạt mấy chục người nằm rạp trên mặt đất, thân thể không chỗ ở run rẩy, không biết là đau hay là sợ. Toàn bộ giáo trường yên tĩnh như chết. Những người còn lại nhìn xem cây gai kia mắt xỉ nhục trụ, lại nhìn xem trên mặt đất những cái kia thê thảm đồng bào, từng cái thở mạnh cũng không dám. Lư Lân từ trên đài cao đi xuống, từng bước một đi tới đội ngũ phía trước nhất, dừng lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, chư vị, các ngươi tại sao tới tham gia quân ngũ? Không ai dám trả lời, hoặc là nói không ai biết Lư Lân muốn cái gì dạng trả lời. Nói bụng, sống không nổi nữa, vẫn là bị quan phủ kéo trắng đinh. Lư Lân cười lạnh một tiếng, không mất mặt. Đám người sững sờ. Đúng lúc này, Lư Lân đột nhiên rút đao. Bang! Một đạo hàn quang hiện lên, bên cạnh một cây to cỡ miệng chén, dùng để cố định hàng rào cột gỗ, ứng thanh mà đứt. Nhưng trên chiến trường, địch nhân không sẽ hỏi ngươi có phải hay không tự nguyện. Địch nhân đao chém vào ngươi cổ thời điểm, không biết bởi vì ngươi là bị buộc tới, liền nhẹ hơn 3 phần. Trên thảo nguyên hồ lỗ, hoang mạc bên trong yêu, quan ngoại rất bọn hắn không biết bởi vì các ngươi không có lợi đủ, liền phát một chút nhân tử. Không có người sẽ cho các ngươi đẩy ra sinh lộ môn. các ngươi hiện tại lưu mồ hôi, tương lai đều sẽ biến thành máu, hoặc là hiện tại lưu, hoặc là lên chiến trường, bị người khác từng đao khô. Hôm nay các ngươi hợp ta, không sao. Ngày mai, khi các ngươi từ trong đống người chết leo ra lúc, hội cảm ơn ta. Lư Lân chậm rãi thu đao vào vỏ, quay đầu, nhìn về phía một bên Lý Hổ. Bao cát trói lên. Huấn luyện, bắt đầu. Tiếp lấy, tại Lý Hổ an bài xuống, mỗi người trên lưng đều trói lại một cái chiếu nặng bao cát. Nặng 30 cân. Hai chân bị giày đặc da trâu cuốn xà cả cuốn lấy gắt gao, bên hông còn mang theo một cái da trâu túi nước. Bên trong đựng không phải nước, là hạt cát. Lư Lân ánh mắt hở hứng đảo qua đám người. Thập lý lộ, hạn nửa canh giờ. Bao cát rơi xuống đất người, thêm phạt một vòng. Vừa dứt lời, đông. Chấn thiên cổ âm thanh, đột nhiên nổ vang. Vâng. Các sĩ tốt như là rối loạn ong vò vẽ, rối bời xông ra cửa doanh. Lý Hổ mang theo một đội thân binh cưỡi ngựa đốc đội, trong tay trưởng tiền trên không trung vung ra giòn vang, không chút lưu tình quất vào chạy chậm nhất mấy cái sĩ tốt trên lưng. Phế vật. Điểm ấy trọng lượng liền kêu khổ. Trên chiến trường ngươi còn thế nhưng là đồng bào thi thể. Lư Lân dục ngựa hành tại đội ngũ phía trước nhất, thần sắc như thường. Trong đầu, Cựu Sơn Hà Sa bản chính lặng yên vận chuyển. Ánh mắt khóa chặt ở trong đám người mấy bóng người bên trên. Một cái là Chu Bình, kéo ra ba thạch cung Chu Bình, mặc dù chạy không nhanh, nhưng hô hấp tiết tấu từ đầu đến cuối chưa loạn, hơn nữa còn có dư lực quan sát đến chung quanh địa hình. Còn có một cái là Tôn Hỏa, đồng thời cũng là Cựu Sơn Hà hôm nay cho ra niềm vui ngoài ý muốn. Tôn Hỏa, lưu dân xuất thân, từng bị trong núi người hái thuốc, thân pháp linh xảo, am hiểu tiết kiệm thể lực. Trong đội ngũ, một cái nhìn qua không đáng chú ý binh lính, không ngừng điều chỉnh chạy bộ tư thái, đồng thời còn thấp giọng nhắc nhở bên người đồng bào, đừng loạn thở, đi theo ta bước chân đến. Còn chưa qua năm dặm, bình một tiếng, vị thứ nhất gánh không được binh lính hỏng mất, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kêu khóc đi lay trên lưng bao cát. Không được, ta chạy không nổi rồi, thật không được. Nói cũng còn chưa nói xong, Lý Hổ dục ngựa mà tới, khóe môi nết lên cười lạnh, trong tay trường tiền bỗng nhiên vung xuống, hung hăng quất vào trên đùi. Hoặc là đứng lên chạy xong, hoặc là lăn đi xỉ nhục trụ khắc tên. Sĩ tốt bị một roi quất đến đau nhức, toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu nhìn lại, Lý Hổ trừng mắt một đôi muốn ăn thịt người con mắt. Lại nhìn một chút còn tại kiên trì những người khác, cuối cùng cắn răng, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Giờ ngọ, hát thủy bờ sông. Nước chảy xiết mãnh liệt, nước sông nuốt bên bờ đá vụn, hàn khí bức người. Chạy xong thập lý lộ binh lính bọn họ, từng cái mệt mỏi giống như chó chết, co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Lư Lân đứng tại bờ sông một khối cao ngất trên tảng đá, mà không thay đổi mở miệng. Năm người một tổ, vượt qua đi tới đi lui. Các sĩ tốt nhìn qua trước mắt quay cuồng gào thét nước sông, mặt bá một chút liền trắng. Trời đông ra rét này, trời đang rất lạnh, bên dưới loại này sông, cùng đặc nương chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Cái thứ nhất bị điểm đến tên tiểu đội, há miệng run rẩy đi đến bờ sông. Một cái gan lớn binh lính ỷ vào chính mình thủy tính tốt, thử thăm dò xuống nước. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, liền bị một cơn sóng sông đổ, liền sặc mấy miệng băng lánh nước sông, lúc này mới chật vật không chịu nổi leo về trên bờ. Lý Hổ đi lên trước, một cước đem hắn một lần nữa đạp trở về trong sông. Sặc mấy ngụm nước liền sợ. Trên chiến trường, ngươi liền sặc nước cơ hội đều không có. Lư Lân Ti không chút nào làm mà thay đổi, ánh mắt ở trong đám người từ từ đảo qua. Phung Thất, nguyên do biên quân lao tốt, thủy tính cực dai, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Bị Lư Lân nhìn chằm chằm một vị lão binh, không nói hai lời, một cái lặn xuống nước vào trong nước, sóng trong hóa đơn tạm giống như tại trong nước sông bốc lên, không đến thời gian một nén nhang, liền nhẹ nhõm bơi đến bờ bên kia, thậm chí còn thuận tay túm một cái sắp bị cuốn đi đồng bào. Lư Lân yên lặng gật đầu, quay đầu để Lý Hổ đem Phùng Thất nhớ kỹ. Tiếp lấy, lại là một tiểu đội sĩ tốt xuống sông. Trong đó một vị sĩ tốt, khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn, không có xung vào, mà là cấp tốc tìm tới một đoạn phiêu tới gỗ nổi, gắt gao ôm lấy, mượn dòng nước quả thực là trôi đi qua. Tề Vân, mã tặc xuất thân, tính cách ngoan lệ, mặc dù thủy tính bình thường, nhưng can đảm cẩn trọng. Lư Lân trong đầu hiện lên người này tin tức. Đột nhiên, ngoài ý muốn nảy sinh, một tên vốn là thể lực tiêu hao gầy yếu sĩ tốt, tại trong sông bị một cỗ dòng nước xiết cuốn chúng, trong nháy mắt mất đi cân bằng, mắt thấy là phải chìm vào đáy sông. Cứu mạng! Trên bờ đám người hoảng hốt, đang muốn kêu cứu, đã thấy trên bờ Lư Lân bỗng nhiên hơi vung tay. Siêu! Một cây sớm đã chuẩn bị tốt dây thừng, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, công bằng, kéo chặt lấy đối phương eo. Lư Lân cổ tay rung lên, ngạnh sinh sinh đem hắn túm trở về. Lư Lân chậm rãi thu hồi dây thừng, thần sắc không thay đổi. Nhớ kỹ, trên chiến trường không ai hội cứu các ngươi. Chương 364, gia chủ anh minh. Chương 364, gia chủ anh minh. Đang lúc hoàng hôn, doanh sau loạn thạch sườn núi, cao trăm trượng vách đá, dốc đứng chất lớp, viên hầu khó trèo. Trên đỉnh núi dựng thẳng một lá cờ. Lư Lân quy củ vẫn như cũ đơn giản, không mang theo dây thừng, tay không leo lên. Sơ đến cờ sĩ người, tối nay thêm thịt. Các sĩ tốt ngựa đầu nhìn qua vách đá, từng cái nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Như đại lực cái thứ nhất đứng dậy, có chút không tin tả. Có thể vừa bò lên cao ba trượng, dưới chân trượt đi, ngã xuống, rơi đầy bụi đất. Vào ban ngày biểu hiện xuất sắc lao tốt Phùng Thất, vậy thử một chút, cuối cùng lắc đầu lui trở về. Khe đá quá chật, vách đá chất lớp, không chỗ mượn lực. Mọi người ở đây do dự không tiến thời điểm. Tôn Hỏa mặc không lên tiếng từ trong đội ngũ đi ra. Ta đến. Chỉ gặp Tôn Hỏa thâm hít một hơi, cởi xuống giày dày, trần trụi hai chân, ngón tay như móc sắt, ngón chân gắt gao chế trụ nhỏ bé khe đá, cả người như là một cái thạch sùng, vững vàng dán vách đá hướng lên trèo đi. Lư Lân con mắt nhắm lại. Tôn Hỏa tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước đều cực kỳ vững vàng. 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Khi Tôn Hỏa leo đến cao 70 trượng lúc, dưới chân giẫm lên một khối nham thạch, đột nhiên băng liệt. A! Dưới đáy đám người phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Hỏa Tại hạ xuống trong mấy mắt, đột nhiên đưa tay chế trụ phía trên một khối nô ra nham thạch. Sau đó quả thực là cắn răng, mượn lực lần nữa hướng lên nhảy lên đi. Khi Tôn Hỏa đứng tại đỉnh núi, lấy xuống cờ xí lúc, toàn bộ đáy vực bộc phát ra rung trời tiếng giống. Lư Lân khẽ bước cằm. Tối nay, Tôn Hỏa tiểu đội thêm thịt 3 cân. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Chịu đựng qua cả ngày tra tấn binh lính bọn họ, đau nhức toàn thân ngồi phịch ở trong doanh trướng, cả ngón tay đều không muốn động một chút, tiếng ngáy liên tiếp. Còn không đợi đoàn người ngủ say sưa, lại là một trận như sấm tiếng trống ở bên tai nổ vang. Đông, đông, đông. Địch tập, toàn quân tập hợp. Lý Hổ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ doanh địa. Các sĩ tốt từng cái lộn nhào xông ra lều vải, đại đa số người quần áo không chỉnh tề, thậm chí có người liền áo giáp đều mặc phản. Các loại các sĩ tốt đến lúc, lại nhìn thấy Lư Lân sớm đã mặc giáp đứng ở giữa giáo trường. 27 hơi thở. So cố định thời gian, chậm 6 hơi thở. Nói xong, Lư Lân nhẹ nhàng vung tay lên. Lý Hổ lập tức mang theo thân binh xông vào trong đội ngũ, đem cuối cùng đến mấy tên sĩ tốt kéo đi ra. Các ngươi năm cái, đi sỉ nhục trụ khắc tên. Trong đêm canh ba, kết thúc một ngày tân quân cải tạo, doanh địa tiếng ngáy một mảnh. Chỉ có Ngô Mãng còn nằm ở trên giường, hai mắt trợn lên, không có chút nào buồn ngủ. Một chút xíu chờ đợi thời gian trôi qua, thằng đến ngoài doanh trại truyền đến thay quân tiếng hảo, Ngô Mãng mới ngồi dậy, đem một thanh chủy thủ cắm vào giày ủng cạnh trong. Tiếp lấy, hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc sau đẩy cửa đi ra ngoài, hướng phía giam giữ tiền phú nhà gỗ sờ soạng. Nhà gỗ bên ngoài, vừa mới thay quân hai tên sĩ tốt chính dựa vào bức tường. Cho dù là vừa ngủ qua một trận, nhưng vào ban ngày cường độ cao huấn luyện, hết sạch tinh lực, trong thời gian ngắn giấc ngủ chống đỡ không nổi, mí mắt vẫn còn đang đánh đỡ. Khục. Đến gần Ngô Mãng ho nhẹ một tiếng. Hai tên sĩ tốt một cái giật mình, trong nháy mắt bừng tỉnh, thấy rõ người tới là Ngô Mãng sau, vội vàng đứng thẳng người. "Ngô phó tướng, vất vả các ngươi trạng thái này thấy thế nào thủ, đi trước rửa cái mặt thanh tỉnh một chút." Ngô Mãng khẽ gật đầu, ngưng tiếng nói. Hai tên sĩ tốt liếc nhau, không có suy nghĩ nhiều. "Là, đa tạ phó tướng đại nhân." Hai người không người thi lễ một cái, kéo lấy mệt mỏi thân thể rời đi. Nhìn xem hai người đi xa, Ngô Mãng lúc này mới xoay người, đẩy ra cửa gỗ. Trong phòng, Tiền Phú chính tựa ở góc tường trên đống cỏ. Nghe được động tĩnh, nhấc lên mí mắt, quay đầu thấy rõ là Ngô Mãng, vừa chuẩn bị quay đầu tiếp tục ngủ. Có thể dư quang thoáng nhìn, một sợi hàn quang ánh vào Tiền Phú tầm mắt. Chỉ gặp Ngô Mãng cầm trong tay truy thủ, từng bước tới gần. "Ngươi ngươi muốn làm gì?" Tiền Phú vô ý thức chiều góc tường thẳng đi. Ngô Mãng không nói gì, bước nhanh về phía trước, tay trái một tay bịt Tiền Phú miệng, tay phải giơ truy thủ lên, hung hăng đâm về lồng ngực của hắn. "Ô, ô." Tiền Phú hai mắt trừng trừng, thân thể kịch liệt dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Truy thủ đâm vào lồng ngực, máu tươi phun tung tóe mà ra. Tiền Phú thân thể bỗng nhiên co quắp mấy lần, dãy rủa lực đạo càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để sủi lơ xuống dưới, không động đậy được nữa. Nô Mãng lúc này mới buông tay ra, nhìn xem trên mặt đất cố kia không nhúc nhích thi thể, hít sâu một hơi, quay người đi ra nhà gỗ. Phanh! Cửa gỗ bị nốt. Ngoài cửa, thay quân binh lính lúc này đã trở về. Nô Mãng nhìn xem hai người, một mặt bi thống bộ dáng trầm giọng nói, bên trong phạm nhân, sợ tội tự vẫn. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này, trước hừng đông sáng, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Ta đi bẩm báo Lưu đại nhân. Hai tên sĩ tốt nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Sợ tội tự vẫn? Chúng ta lúc này mới vừa rời đi như thế một lát, liền sợ tội tự vẫn? Chẳng lẽ lại là Ngô phó tướng? Hai người liếc nhau, trong mắt đều là nghi hoặc, nhưng có không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu. Là. Ngô Mãng không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh rời đi. Ngô Mãng đi không lâu sau, nhà gỗ hậu phương, Lý Hổ mang theo hai tên tâm phúc thân binh từ trước đó đánh tốt trong cửa ngầm chui đi vào. Nhìn thoáng qua trên mặt đất chết đi Tiền Phú, nên miệng lên một vòng đường cong. Động tác rất nhanh. Lý Hổ ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò. Truy thủ vị trí, nhìn như đâm xuyên qua trái tim, kỳ thực lệch một tấc, hoàn mỹ tránh đi yếu hại. Tiền Phú ngực còn có cực kỳ yếu ớt chập trùng. Lý Hổ từ trong ngực móc ra một viên sớm đã chuẩn bị tốt dược hoàn, nặn ra Tiền Phú miệng, trực tiếp nhét đi vào. "Ăn hết, bảo đảm ngươi không chết." Hoàn thuốc vào miệng tức hóa. Hai tên thân binh lập tức tiến lên, một người một bên, đem sủi lơ như bùn Tiền Phú cấp tốc nâng lên, từ cửa ngầm rời đi ra ngoài. Lý Hổ thì lưu tại nguyên địa. Xuất ra một cái túi da, đem bên trong sớm đã chuẩn bị tốt máu heo, coi chừng vẩy vào Tiền Phú nằm qua địa phương cùng trên vách tường, giả tạo ra dãy rủa đánh nhau vết tích. Toàn bộ hiện trường trở nên so trước đó thảm thiết không chỉ gấp 10 lần. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Hổ lúc này mới từ cửa ngầm rời đi. Sắp trời hơi sáng, sương sớm tràn ngập. Trong doanh địa bắt đầu có chút động tĩnh, là đầu bếp doanh sáng sớm bắt đầu nấu cơm. Trên giáo trường, Lỗ Mãng cường chống đỡ một đêm không ngủ thân thể, mặt ngoài như không có việc gì tuần sát, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng cầm tù Tiền Phú nhà gỗ phương hướng. Đúng lúc này, nhà gỗ phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Không xong, phạm nhân chết. Trong nháy mắt, toàn bộ doanh địa đều vỡ tổ. Tiền phủ, trong phòng nghị sự, Tiền Hoành đi qua đi lại, thần sắc nôn nóng. Lỗ Mãng bên kia, đều mấy ngày, làm sao còn không có tin tức? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiền Thông mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đi tới. Gia chủ, gia chủ, thành. Lỗ Mãng truyền đến tin tức, Tiền Phú đã chết. Tiền Hoành đống nhiên dừng bước lại, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ cùng hỉ, ngẩng đầu lên, cười to nói, tốt, tốt, tốt. Họ Lư ta nhìn ngươi lần này làm sao xoay người? Thành. Trong sảnh, một mực trầm mặc không nói các tộc lão, giờ phút này vậy từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Tam tộc lao tiền thủ nghĩa vuốt râu, trong mắt lóe lên âm tàn. Gia chủ, việc này không nên chậm trễ. Trời vừa sáng, lập tức liền đi phủ đô đốc. Cáo trạng Lư Lân xem mạng người như cỏ rác, lạm dụng tư hình, đem sự tình làm lớn chuyện, huyên náo mọi người đều biết. Ta ngược lại muốn xem, Túc Vương điện hạ còn thế nào che chở hắn. Đại tộc lao tiền thủ nhân gật đầu, bổ sung một câu, không sai. Nô mãng là nhân chứng, thi thể chính là vật chứng. Nhân chứng vật chứng đều tại, Lư Lân coi như cầm trong tay thiên tử mật lệnh, vậy hết đường chối cãi. Lạm dụng tư hình, dồn người tử vong, đây chính là trọng tội, đủ để cho hắn rơi đầu. Cáo trạng. Tiên Hoành cười lạnh một tiếng, ý cười sâm nhiên. Chỉ là cáo trạng làm sao đủ? Lập tức chuẩn bị đơn kiện. Đem Lư Lân như thế nào tại Tân Quân doanh địa một tay che trời, như thế nào tra tấn bức cùng, như thế nào xem mạng người như cỏ rác tội ác, một đầu, cho ta viết rõ ràng. Sáng sớm ngày mai, ta muốn đích thân đi phủ đô đốc trước cửa. Ngay trước Lương Châu thành mặt của mọi người, để Lư Lân thân bại danh liệt. Là Tiên Thông lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, một tấm lưu loát mấy ngàn chữ đơn kiện liền hiện lên đến Tiền Hoành cùng tộc lão bọn người trước mặt. Phía trên dùng từ ngoan độc, bày ra tội trạng, đem Lư Lân nói thành một cái lạm dụng chức quyền, xem nhân mạng như cỏ rác các quan. Tiền Hoành sau khi xem xong, hài lòng gật đầu, mở miệng cười, "Chư vị, lần này, Lư Lân hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ Tây Bắc Lương thảo sinh ý, còn phải là chúng ta Tiền gia định đoạt. Chờ hắn khế đảo, Tân Quân chính là chúng ta vật trong bàn tay." Nghe nói Lư Lân chi Tân Quân này luyện pháp cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, ngược lại là có chút trình độ. "Bất quá, xem như cho ta Tiền gia làm áo cưới." Chúng tộc lao nhao nhao nâng chén, sớm ăn mừng. "Gia chủ anh minh, họ Lư Hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám cùng chúng ta Tiền gia đấu. Ngày mai đằng sau, Lương Châu thành lại không Lư Lân người này." Chương 365, Thỉnh Vương gia vì ta Tiền gia làm chủ. Chương 365, Thỉnh Vương gia vì ta Tiền gia làm chủ. Cùng lúc đó, Tân Quân doanh địa, Lư Lân trong doanh trại. Lý Hổ lách mình mà vào, đem tình huống mới nhất hồi báo cho Lư Lân. "Đại nhân, hết thảy thuận lợi. Tiền phú đã dựa theo phân phó, an toàn chuyển rời đến ngoài thành, một canh giờ trước vừa tỉnh lại, lông tóc không thương, tùy thời có thể lấy mang về làm chứng." Lư Lân khẽ bước cằm, thần sắc không thay đổi. "Nô mãng bên đó đây, vậy theo kế hoạch làm việc." Lý Hổ tiếp tục hồi đáp, "Tiền gia đã triệt để mắc câu, sáng sớm ngày mai liền sẽ đi phủ đô đốc cáo trạng đại nhân ngài." Nghe đến đó, Lư Lân thần sắc không thay đổi. "Rất tốt, nên thu lưới." Hắn quay đầu, nhìn về phía Lý Hổ. "Ngươi đi thông chi Nưu đại lực, Chu Bình bọn hắn, để tất cả khảo hạch thông qua các huynh đệ, an non nê, mặc giáp trở lệ. Nói cho bọn hắn, ngày mai nói không chừng có một trận đánh ác liệt muốn đánh." "Thuộc hạ minh bạch." Sắc trời sáng rõ, sương sớm chưa hoàn toàn tan đi, Lương Châu thành đô đốc phủ trước cửa, liền đã là người nhộn nháo. Tiên Hoành một thân tô y y, mang theo Tiền gia một đám tộc lão và mấy chục danh thủ cầm côn đồng gia đình, chủ trung điệp đi vào trước cửa phủ. Trong tay cao cao giơ một phần viết đầy Lư Lân tội trạng đơn kiện. Không đợi thủ vệ binh tiến lên đề ra nghi vấn, Tiền Hoành tại phủ đô đốc trước cửa, trước mắt bao người, phát ra gào hét. "Xin mời Túc Vương điện hạ là thảo dân làm chủ. Tân Quân giáo viên làm Lư Lân, lạm dụng tư hình, xem mạng người như cỏ rác, tội ác tày trời." Phủ đô đốc trước cửa, tiếng người huyên náo. Tiền Hoành tiếng gào hét, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dân chúng vây xem càng tụ càng nhiều, đem trước cửa phủ khu phố chắn đến chật như nêm tối. "Tiền gia đây là thế nào?" Sáng sớm tại phủ đô đốc cửa ra vào kêu an. "Tại cái này Lương Châu thành, còn có người có thể làm cho Tiền gia ăn quả đắng. Nghe nói là mới tới giáo viên kia làm, đem bọn hắn phong cốc làm được trưởng quỹ đánh chết. Thật hay giả? Đây chính là mệnh quan triều đình, to gan như vậy. Ai biết chuyện gì xảy ra, chó cắn cho thôi, làm quan vậy không có hàng tốt." Đám người nghị luận ở Mỹ, có đồng tình Tiền gia may mắn thai vui họa xem náo nhiệt. Đúng lúc này, kẹt kẹt. Phủ đô đốc đại môn bị mở ra. Thân vệ thống lĩnh Triệu Mãnh mang theo một đội thân binh từ trong môn đi ra. Liếc mắt liền thấy được quỳ gối phía trước nhất Tiền Hoành, cùng sau lưng một đám lòng đầy căm phẫn Tiền gia đám người. "Tiền gia chủ, đây là ý gì? Tụ chúng tại phủ đô đốc trước cửa, thế nhưng là trọng tội." Tiền Hoành nghe vậy, mặt lộ bi thống, còn kém nước mắt chảy đầy, giơ lên cao cao trong tay đơn kiện, than thở khóc lóc. "Triệu thống lĩnh, ta không phải đến náo sự, là đến giải oan. Tân Quân giáo viên làm Lư Lân, lạm dụng chức quyền, tra tấn bức cung, đem ta Tiền gia trưởng quỹ tiền phú đánh chết tươi. Như thế việc ác, thiên lý nan dung. Xin mời vương gia vì ta Tiền gia làm chủ." Triệu Mãnh nhíu mày tiếp nhận đơn kiện, tùy ý liếc mấy cái, sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Việc này can hệ trọng đại, bản thống lĩnh cần lập tức bẩm báo vương gia. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi." Nói xong, Triệu Mãnh xoay người rời đi, lần nữa tiến vào trong phủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, cửa phủ rốt cục lần nữa mở ra. Trong môn đi ra một tên quản sự, bước nhanh đi đến Tiền Hoành trước mặt, không người nói, "Tiền gia chủ, vương gia cho mời." Dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Vương gia chỉ triệu kiến ngài một người." Tiền Hoành nghe vậy, trong lòng hơi so đo, cảm thấy Túc Vương là muốn trong âm thầm giải quyết chuyện này. Hơi sửa sang lại một chút áo bào, đối với sau lưng Tiền gia đám người ném đi một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhanh chân bước vào phủ đô đốc bên trong. Trong phòng nghị sự, Túc Vương sớm đã ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Tiền Hoành không dám chậm trễ chút nào, vào cửa liền bị giảm xuống đất dập đầu. "Tiền Hoành, khấu kiến vương gia." "Vương gia, Lư Lân người kia xem mạng người như cỏ rác, tội ác cùng cực. Còn xin vương gia, là thảo dân làm chủ." Túc Vương giơ tay lên một cái, ra hiệu Tiền Hoành đứng dậy, ngữ khí vẫn như cũ không nhiều làm biến hóa. "Tiền gia chủ, việc này bản vương đã biết. Chỉ là cái này Lư Lân, dù sao cầm trong tay thiên tử mật lệnh, thay trời tử tuần tra tây bắc. Thúc Vương trên mặt lộ ra khó xử. Bản vương nếu không có chứng cứ xác thực, liền tự tiện xử trí mệnh quan triều đình, chỉ sợ về lý không hợp, cần bàn bạc kỹ hơn. Tiên Hoánh nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại lộ ra một bộ chắc chắn bộ dáng. Vương gia, nhân chứng vật chứng đều tại a. Tiền phú thi thể còn tại Tân Quân doanh địa, Nô Mãng phó đem càng là tận mắt nhìn thấy. Như thế vẫn chưa đủ sao? Nếu là không nghiêm trị lư lần, ta Tây Bắc luật pháp ở đâu? Triều đình uy nghiêm ở đâu? Nói câu khó nghe, vương gia ngài uy tín. Nghe đến đó, Túc Vương đối xử lạnh nhạt đảo qua Tiền Hoành, ngưng tiếng nói, ngươi là đang sách giáo khoa vương làm việc. Tiền Hoành toàn thân run lên, vội vàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, không ngừng gật đầu. Không dám, không dám. Ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không lựa lời nói đúng lúc này. Ngoài cửa lại truyền tới một trận tiếng bước chân. Tiền Hoành vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân quan bảo Lư Lân sắc mặt mang theo nụ cười như có như không, đi vào phòng nghị sự. Đi theo phía sau Lý Hổ một người. Tiền Hoành nhìn thấy Lư Lân, trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ oán độc. Tiếp lấy, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lư Lân cái mũi nghiêm nghị quát, "Lư Lân, ngươi còn dám tới? Ngươi xem mạng người như cỏ rác, lạm dụng tư hình, tiền phú đã chết trong tay ngươi. Hôm nay vương gia ở đây, ngươi có lời gì nói?" Lư Lân nhàn nhạt lườm Tiền Hoành một chút, quay người đối với Túc Vương, cùng kính thi lễ một cái. "Vương gia, hạ quan không tới kịp thông bẩm liền tự tiện mang binh đến đây, còn xin vương gia thứ tội. Chỉ là can hệ trọng đại, hạ quan thật có một chuyện, cần lập tức bẩm báo." Túc Vương mang theo ngoài ý muốn nhìn Lư Lân một chút, dùng ánh mắt giá hiệu Lư Lân tiếp tục. "Liên quan tới Tiền gia, cấu kết Trường Sinh Điện, vu loạn Thạch Cương Tư Thiết Cứ Điểm, cướp giật nhân khẩu, tiến hành người sống huyết tế tội ác. Hạ quan đã nắm giữ chứng cứ xác thực." Lời vừa nói ra, Tiền Hoành sắc mặt trong nháy mắt cứng kết, đại não càng lại trống rỗng. "Trường Sinh Điện, bãi loạn thạch." Lư Lân làm sao lại biết? Túc Vương nghe vậy, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng không gì sánh được, ánh mắt như điện nhìn thẳng Lư Lân. "Lư Lân, lời ấy coi là thật. Ngươi có thể có chứng cứ?" "Tự nhiên." Lư Lân gật đầu, thần sắc không thay đổi, nhân chứng vật chứng đều tại, vương gia mời xem. Lý Hổ tiến lên một bước, đem một chồng thật dày hồ sơ cao cao trình lên. Túc Vương bên cạnh thân vệ tiếp nhận, chuyển hiện lên đến Túc Vương trước mặt. Túc Vương từng tờ một liếc nhìn, sắc mặt càng ngưng trọng. Trong hồ sơ, ghi chép cặn kẽ Tiền gia những năm này cùng Trường Sinh Điện mỗi một khoản giao dịch, mỗi một nhóm bị mang đến bãi loạn thạch nhân khẩu số lượng. Nhìn xem Túc Vương liên tục biến ảo sắc mặt, Tiền Hoành luống cuống. Chỉ vào Lư Lân quát tầm lên, "Lư Lân, ngươi ngậm máu phun người, ngươi đây là nói xấu. Đây đều là ngươi ngụy tạo. Tiền phú đã chết, chết không đối chứng. Ngươi lấy cái gì để chứng minh?" Nghe được chết không đối chứng bốn chữ này, Lư Lân miệng hơi cười. Xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiền Hoành. "Ai nói Tiền phú chết?" Thoại âm rơi xuống, Lư Lân đối với ngoài cửa nhàn nhạt mở miệng. "Người tới, mang Tiền phú đi lên." Sau một khắc, phòng nghị sự đại môn bị đẩy ra. Tiền phú, tại Tiền Hoành trong tầm mắt từ từ đi đến. Tiền Hoành mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi. Chương 366, câu cá chấp pháp. Chương 366, câu cá chấp pháp. Tiền phú cứ như vậy từng bước một đi đến, trên thân còn mặc áo tù, con mắt nhìn chằm chằm Tiền Hoành, trong ánh mắt oán hận còn kém tràn ra tới. Tiền Hoành ngây ngẩn cả người, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Làm sao có thể? Tân quân bên trong nội ứng rõ ràng nói Tiền phú đã chết. Chẳng lẽ lại nội ứng cũng bị Lư Lân đón mua? Từ vừa mới bắt đầu Tiền Hoành liền không có hoàn toàn tin được Ngô Mãng, bởi vậy tại Tân quân trong, trừ Ngô Mãng, còn đón mua mặt khác nội ứng. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tiền phú nghe vậy rễu cợt một tiếng. Sau đó vén áo lên, lộ ra chỗ ngực bị bạch bố tầng tầng bao khỏa vết thương, chỉ vào vị trí trái tim. Nắm ra chủ ngài phúc a, còn giữ một hơi. Còn kém một tí kẹo như thế, ta chỉ thấy không tới nơi tới trốn chủ ngài. Đương nhiên, cũng may mà Lư đại nhân thần cơ diệu toán, ân cứu mạng. Nếu không, ta Tiền phú sao có thể nhận rõ ngươi tên xuất sinh này sắc mặt? Ta Tiền phú vì gia tộc bán mạng nhiều năm như vậy, kết quả là lại là như vậy kết cục. Ha ha ha. Lư Lân Kiên nhẫn chờ Tiền giàu phát tiết xong, lúc này mới chuyển hướng Tiền Hành, chậm rãi mở miệng, "Tiền gia chủ, miệng ngươi miệng từng tiếng nói rằng quan xem mạng người như cỏ rác, nói Tiền phú đã chết. Hiện tại người liền đứng ở chỗ này. Đến tột cùng là ai tại ngậm máu phun người, ai tại mưu hại mệnh quan triều đình?" Tiền Hành bị Lư Lân hỏi được á khẩu không trả lời được, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng. "Nhất định là ngươi đón mua Tiền phú. Các ngươi thông đồng tốt, để hắn đến vu ham ta Tiền gia." Nói xong, chuyển hướng Túc Vương, bình một tiếng lần nữa quỳ xuống, kêu khóc nói, "Vương gia mình giảm a. Đây đều là Lư Lân âm mưu. Hắn vì thoát tội, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Xin mời vương gia vì ta làm chủ a." Túc Vương chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt từ Tiền Hoành trên thân rời đi, rơi vào Tiền Phú trên thân. "Tiền Phú, ngươi có biết vu cáo triều đình đại quan là hậu quả gì? Nếu có nửa câu nói ngoa, bản vương tuyệt không khinh suất tha thứ." Tiền Phú nghe vậy, trong mắt không có lùi bước chi ý, đồng dạng đối với Túc Vương quỳ xuống, than thở khóc lóc. "Vương gia, nhỏ câu câu là thật, chữ chữ khắp huyết. Tiền Hoành tên xuất sinh này, sợ nhỏ đem hắn cùng Trường Sinh Điện cấu kết bí mật nói ra, vì giết người diệt khẩu, lại để Tân quân phó tướng Ngô Mãng tại đêm qua chui vào phòng giam, muốn đem nhỏ ám sát. Nếu không có Lư đại nhân đã sớm chuẩn bị, sớm dùng giả chết chi pháp cứu nhỏ, nhỏ giờ phút này đã sớm là một bộ thi thể." Tiền Hoành nghe được Trường Sinh Điện ba chữ, sắc mặt bá một chút liền trắng, ngoài mạnh trong yếu mà quát, nói hiệu nói bượng. "Ngươi ngậm máu phun người, Ngô Mãng là Tân quân phó tướng, là Lư Lân người, hắn làm sao có thể nghe ta mệnh lệnh?" Lư Lân nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm. Đối với phòng nghị sự bên ngoài, nhàn nhạt mở miệng, "Lý Hổ, mang Ngô Mãng tiền đến." Ngoài cửa, Lý Hổ ứng thanh mà bảo, Ngô Mãng túi đầu theo sát phía sau. Tiền Hoành nhìn thấy Ngô Mãng trong ngáy mắt, thốt ra nổi giận mắng, "Ngô Mãng, ngươi dám phản bội ta? Ta cho ngươi nhiều bạc như vậy." Nói được nửa câu, liền đã ngừng lại. Đây là Tiền Hoành ý thức được mình nói sai. Túc Vương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng phá tại Tiền Hoành trên mặt, cười lạnh một tiếng. "Xem ra, ngươi đây là đem bản vương làm trò khỉ a." Nói xong, Túc Vương quay đầu, cực kỳ tính áp bách ánh mắt rơi vào Ngô Mãng trên thân. Ngô Mãng vậy không nói nhảm, trực tiếp đem nội tình nói thẳng ra. "Là Tiền gia." Là Tiền gia dùng 5000 lượng bạc cùng Tân quân chủ tướng vị trí đón mua tại hạ, đi giết Tiền phú giết cậu. Còn tốt Lư đại nhân đem tại hạ từ trong vũng bùn lôi ra tới Tiền Hoành ngay vậy, Trạm Nhược điên cuồng chỉ vào Ngô Mãng chửi ầm lên, "Ngươi Bạch Nhãn lăng này, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta Tiền gia không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà bị cắn ngược lại một cái." Mắng xong Ngô Mãng, lại chuyển hướng Túc Vương, khắp khuôn mặt là cầu khẩn. "Vương gia, Vương gia, đây đều là cái bẫy, là bọn hắn thông đồng tốt cái bẫy a." Lư Lân nghe vậy không nhanh không chậm từ trong ngực, lại lấy ra một phần hồ sơ, hai tay trình lên. "Vương gia, đây là Tiền gia quản sự Tiền Thông, cùng Ngô Mãng phó sẽ tại thành Tây Túy Tiên lầu mưu đồ bí mật hoàn chỉnh ghi chép. Bao quát bọn hắn mỗi một câu nội dung đối thoại, thời gian cụ thể, địa điểm, cùng lúc đó ở đây có thể làm chứng tiểu lâu tiểu nhị danh sách, đầy đủ mọi thứ." Túc Vương bên cạnh thân vệ bước nhanh về phía trước, tiếp nhận hồ sơ, đệ trình đến Túc Vương trước án. Túc Vương từng tờ liếc nhìn, sắc mặt càng ngày càng đen. Sau khi xem xong, Túc Vương bỗng nhiên bố bản, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Tiền Hoành gầm thét. "Tiền Hoành, người tốt gan to, thu mua trong quân tướng lĩnh, ý đồ giết người diệt khẩu, như hại mệnh quan triều đình. Trong mắt ngươi, còn có hay không bản vương? Còn có hay không triều đình chuẩn mực?" Tiền Hoành toàn thân mềm nhũn, triệt để co quắp trên mặt đất. "Xong, đều xong." Lư Lân nhìn xem sủi lơ trên mặt đất Tiền Hoành, nhàn nhạt mở miệng. "Tiền gia chủ, hiện tại có thể hảo hảo nói một chút loạn thạch cương chuyện đi." Tiền Hoành nghe vậy toàn thân run lên, hai mắt trống rỗng vô thần. Còn không đợi Tiền Hoành bên này quyết định mở miệng, Tiền Phú chủ động tiến về phía trước một bước, khàn giọng mở miệng, "Vương gia, nhỏ nguyện ý toàn bộ bàn giao. Loạn thạch cương là Tiền gia cùng Trường Sinh Điện hợp tác cứ điểm. Những năm này, chỉ ít có hơn 3000 người được đưa đến nơi đó, tiến hành huyết tế nghi thức." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường tĩnh mịch. "Ngươi nói cái gì?" Túc Vương đằng một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt tái xanh. "Trường Sinh Điện, huyết tế, thiên chân vạn sát. Vương gia, mỗi tháng 15 đều sẽ có một nhóm người bị mang đến loạn thạch cương, sau đó liền rốt cuộc không có đi ra qua. Nhỏ mặc dù chỉ phụ trách vận chuyển, nhưng thấy tận mắt nơi đó tế đàn cùng huyết chỉ, vô cùng thê thảm á." Tiền Phú dập đầu như dã tỏi. Lư Lân tiến lên một bước, nói bổ sung, "Vương gia, căn cứ Tiền Phú cung cấp manh mối, ta đã phái người âm thầm điều tra qua loạn thạch cương bên ngoài, xác thực phát hiện đại lượng xương người cùng tế tự vết tích." "Ha ha ha, ha 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 ha." Co quắp trên mặt đất Tiền Hoành, đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu. Ngẩng đầu, Trạm Nhược Phong ma mà nhìn chằm chằm vào Lư Lân. "Lư Lân, ngươi cho rằng ngươi thắng? Ngươi biết Trường Sinh Điện đứng sau lưng người nào không? Ngươi dám động loạn thạch cương, chính là tự tìm đường chết." "Tiền Hoành, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Túc Vương đột nhiên nghiêm nghị quát. Lư Lân thấy thế ánh mắt run lên, trong đầu Cửu Sơn sông tiêu ký Túc Vương phản ứng dị thường, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, đối với Túc Vương chắc tay. "Vương gia, mặc kệ Trường Sinh Điện phía sau là ai, vực này ngập trời tội ác, tại ta đại hạ là quyết không cho phép. Kinh đô ngoài thành vết xe đổ, Vương gia vậy không nguyện ý tại Tây Bắc dẫm vào đi." Túc Vương văn luôn, trầm mặc một lát, hắn nghe được Lư Lân có ý riêng. "Trường Sinh Điện là cái gì? Cùng Trường Sinh Điện hợp tác cùng với Hổ Mưu gia có gì khác? Hàng Vương cùng Cảnh Vương đều kém chút bị Trường Sinh Điện tước đoạt hoàng thất huyết mạch, chính mình chẳng lẽ liền có thể ngoại lệ sao?" Túc Vương một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. "Việc này can hệ trọng đại, liên lụy rất rộng, bản vương cần bàn bạc kỹ hơn. Lư Lân, ngươi trước đem Tiền Hoành cùng Tiền Phú ấn xuống đi, bản vương muốn đích thân thẩm vấn." Lư Lân chắp tay nói, "Vương gia, tha thứ hạ quan nói thẳng, việc này kéo dài không được. Trường Sinh Điện như biết được Tiền Phú xa lưới, tất nhiên sẽ tiêu hủy chứng cứ, thậm chí chuyển di cứ điểm. Hạ quan thỉnh cầu lập tức xuất tân quân tiến về loạn thạch cương, đem Trường Sinh Điện một mẹ hốt gọn." Túc Vương chau mày. "Lư Lân, ngươi mới tới Tây Bắc, không biết nơi này hung hiểm. Trường Sinh Điện thế lực cành lá đan chen khó gỡ, tuyệt không phải một chi tân quân có thể ứng đối, tùy tiện xuất binh, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn." Đúng lúc này, phòng nghị sự nhô ra nhưng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một tên thân binh đầu đầy mồ hôi, đội vàng hấp tấp chạy vào, tùy một chân trên đất. "Vương gia, không xong. Tiền gia tộc lão mang theo mấy trăm gia đình tại ngoài cửa phủ náo sự, nói muốn Vương gia lập tức thả người, nếu không bằng không bọn hắn liền đi kinh thành cáo ngự trạng." Co quắp trên mặt đất Tiền Hoành nghe nói như thế, trong mắt một lần nữa giấy lên nhìn. Dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Túc Vương hô, "Vương gia, ta Tiền gia tại Tây Bắc kinh doanh mấy chục năm, môn sinh bạn cũ trải rộng các châu. Nếu là Vương gia không làm ta Tiền gia làm chủ, chỉ sợ Tây Bắc thế cục hội bất ổn a." Túc Vương nghe Tiền Hoành không che giấu chút nào uy hiếp, sắc mặt âm tình bất định. Lư Lân thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, trong lòng sớm đã có so đo. Đột nhiên tiến lên một bước, chủ động mở miệng. "Vương gia, hạ quan có một kế, đã có thể lắng lại Tiền gia nháo sự, lại có thể tra rõ loạn thạch cương trận tướng, còn xin Vương gia cho phép." Chương 367, sớm thay đổi vị trí. Chương 367, sớm thay đổi vị trí. Lư Lân thoại âm rơi xuống, Túc Vương cùng Tiền Hoành hai người ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. Túc Vương là trong mắt chứa chờ mong, hy vọng Lư Lân có thể có biện pháp tốt hơn. Tiên Hoành thì là đầy mắt oán độc, cảm thấy Lư Lân còn nói không cho phép làm sao trà tấn chính mình. Lư Lân không nhanh không chậm mở miệng. Vương gia, theo hạ quan góc nhìn, không bằng tương kế tự kế. Giả ý thả Tiên Hoành. Lời vừa nói ra, Túc Vương cau mày. Mà Tiên Hoành trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thả chính mình? Lư Lân đây là điên rồi a. Túc Vương biết Lư Lân có đoạn dưới, ánh mắt ra hiệu Lư Lân tiếp tục. Tiến ra tại phủ đô đốc bên ngoài tụ chúng náo sự, đơn giản là muốn bức Vương gia ngài thỏa hiệp. Như giờ phút này cưỡng ép đem Tiên Hoành giam, tất nhiên trở nên gay gắt mâu thuẫn, tại Tây Bắc ổn định bất lợi, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Nói xong, Lư Lân xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiên Hoành, cười lạnh một tiếng. Tiên gia chủ, ngươi không phải muốn đi kinh thành cáo ngự chẳng sao? Bản quan, hiện tại liền cho ngươi cơ hội này. Liên nhìn ngươi, có dám đi hay không? Tiên Hoành cả người đều ngây ngẩn cả người. Mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, Lư Lân nụ cười trên mặt, để Tiên Hoành trong lòng có chút run rẩy. Lư Lân không tiếp tục để ý Tiên Hoành, một lần nữa chuyển hướng Túc Vương, chắp tay nói, "Vương gia, nhưng khi chúng tuyên bố, án này điểm đáng ngờ trùng điệp, tiền phú cái chết càng là khó bề phân biệt, cần tiến một bước tường tra. Tại trong lúc này, có thể tạm thời phóng thích Tiên Hoành, lấy đó Vương gia công chính nghiêm minh, nhưng không được rời đi Lương Châu nửa bước." Túc Vương trầm ngâm một lát, ánh mắt tại Lư Lân cùng Tiên Hoành ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch Lư Lân dụng ý đây là muốn thả dây giải câu cá lớn. Lư Lân khẽ gật đầu, cụ thể hơn một chút, gọi gái bẫy. Thiên gia, bất quá là bày ở ngoài sáng quân cờ. Chân chính cá lớn, còn giấu ở dưới nước. Như hiện tại liền thu lưới, chỉ sợ sẽ đánh cỏ động rắn. Tiên Hoành một khi thoát khốn, tất nhiên sẽ trước tiên liên lạc Trường Sinh Điện, ý đồ chuyển di loạn thạch cương chứng cứ cùng nhân viên. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc. Ngươi như thế nào cam đoan có thể giám sát Tiền gia nhất cử nhất động? Túc Vương ánh mắt nghiêm trọng, đưa ra vấn đề mấu chốt. Nếu để bọn hắn thật rời đi chứng cứ, chẳng phải là thả hổ về rừng? Vương gia yên tâm. Lư Lân ung dung không đổi. Hạ quan đã an bài Lý Hổ, xuất tân quân tinh nhuệ, 24 giờ thần âm thầm theo dõi. Tiền gia tại Lương Châu trong thành tất cả sản nghiệp, dinh thự, thậm chí một con chó độc tĩnh đều chạy không khỏi ánh mắt của chúng ta. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Huống chi, hạ quan trong tay còn nắm tiền phú người xuống này, cùng nô mãng đường dây này. Tiền gia coi như chắc cánh, vậy phi không gian này tiên la địa võng. Trên mặt nổi dựa vào là tân quân tinh nhuệ, nhưng trên thực tế một mực mới chỉnh hợp mấy ngày tân quân, có thể tạo được hiệu quả này sao? Lư Lân chân chính dựa vào hay là binh gia thần thông cựu sân sông? Túc Vương nghe vậy, hơi có vẻ trầm mặc. Từ Lư Lân trong lời nói nghe được rất nhiều thứ. Tâm tư kín đáo, gan to bằng trời, vòng vòng đan sen. Còn có, Lư Lân mới đến mấy ngày, chỉnh hợp tân quân cũng phải tốn thời gian phí sức, nhanh như vậy liền có thể hình thành sức chiến đấu sao? Trầm ngâm một lát, Túc Vương quyết định thật nhanh, vỗ bàn, trầm giọng nói, "Tốt, liền theo ngươi nói xử lý." Bản Vương ngược lại muốn xem, Trường Sinh Điện tay đến cùng dài bao nhiêu, thế mà có thể tại bản Vương dưới mí mắt thẩm thấu. Hai người đối thoại, một chữ không sót truyền vào Tiền Hoành trong tai. Lư Lân chậm rãi đi đến Tiền Hoành trước mặt, ngồi xổm người xuống, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ấm áp. "Tiền gia chủ, ngươi cũng nghe được đi. Vương gia khai ân, thả ngươi trở về. Nhớ kỹ, phải thật tốt phối hợp bản quan điều tra a." Một khắc đồng hồ sau, Tiền Hoành mặt không thay đổi từ phủ đô đốc bên trong đi ra. Ngoài cửa, Tiền gia tộc lão cùng gia đình bọn họ đầu tiên là sức sở, lập tức cùng nhau bộc phát tiếng hoan hô. "Đi ra, gia chủ đi ra." Ta liền nói, "Vương gia khẳng định sẽ làm chủ cho chúng ta." Đại tộc lão tiền thủ nhân mặt mũi tràn đầy kích động, bước nhanh lên đón tiếp lấy. "Gia chủ đi vũ." Họ Lư bất quá cũng như vậy, còn không phải muốn cho chúng ta tiền ra cúi đầu. "Thế nào, gia chủ, Vương gia nói cái gì thời điểm đem Lư Lân mất trước sao?" "Đúng vậy à, chỉ cần vừa rút lui trước, Lư Lân không có tầm gia này, tại Tây Bắc còn không phải mặc chúng ta nhào nặn." Tiền Hoành nghe vậy, sắc mặt âm trầm như nước, khoát tay áo, ngăn lại tiền gia đám người. "Tất cả câm miệng." Hồi phủ lại nói, "Tiền phủ, phòng nghị sự." Tiền Hoành không có giấu giếm, đem hôm nay tại phủ đô đốc gặp phải, một năm một mười, nói thẳng ra. Từ tiền phú khởi tử hoàn sinh, đến Ngô Mãng phản bội, lại đến Lư Lân thả dây giải câu cá lớn. Thoại âm rơi xuống, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn các tộc lão, sắc mặt một cái so một cái khó coi. "Cái gì? Tiền phú không chết? Nô mãng tên xuất sinh kia vậy mà phản bội chúng ta?" "Lư Lân, Lư Lân dựa vào cái gì thủ tín Vương gia? Vương gia liền mặc cho tiểu tử này nói cái gì là cái gì không? Ta tiền gia vì Vương gia đi theo làm tùy tùng, những năm này tình nghĩa cũng không để ý sao?" Trong phòng nghị sự, ầm ĩ khắp trốn. Tiền Hoành bị tiền gia đám người làm cho chán đau nhức, từng chuyện mà nói đều là nói nhảm, không có một chút có thể dùng đề nghị. Lúc này, tam tộc lão tiền thủ nghĩa trong mắt lóe lên ngôn lệ, cắn răng mở miệng. "Đã như vậy, chúng ta liền đem kế liền kế." Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tiền thủ nghĩa. "Lư Lân muốn câu cá, chúng ta liền đem nước quấy đủ." Tiền thủ nghĩa ngữ khí âm lãnh, lập tức liên lạc Trường Sinh Điện, để bọn hắn lập tức chuyển di loạn thạch cương. "Đem tất cả mọi thứ đều mang đi, đem tất cả vết tích đều lau sạch sẽ." Tiền Hoành nghe vậy, trên mặt hiện lên một chút do dự. Nếu là đây cũng là Lư Lân cái bẫy làm sao bây giờ? Người của chúng ta khẽ động, chẳng phải là vừa lúc bị hắn bắt tại trận? "Hừ." Tiền thủ nghĩa cười lạnh một tiếng. "Gia chủ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có chọn sao?" "Không chuyện gì, các loại Lư Lân cầm tiền phú khẩu cung tìm tới cửa, chúng ta đó là một con đường chết. Rời đi, mặc dù có phong hiểm, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống." "Một câu, để tỉnh Tiền Hoành." "Đúng vậy a, dù sao đều là chết, không bằng liều một phát." Tiền Hoành nghe vậy, mắt lộ vẻ điên cuồng, vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói, "Tốt, cứ làm như thế." Nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiền Thông. "Ngươi, lập tức đi làm. Tối nay liền ra khỏi thành, cần phải đem tin tức đưa đến. Đêm đó, Nguyên Hắc Phong cao, một đạo hắc ảnh quỷ quỷ tú tú từ tiền phủ cửa sau trồi ra, 7 lần quật 8 lần rẽ hướng phía ngoài thành chạy đi. Tiền Thông tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại không biết sau lưng mấy chục mét bên ngoài, một bóng người khác theo sát phía sau. Lý Hổ đối với bên cạnh mấy tên thân binh, làm thủ thế. Theo sát, đừng đánh thảo kinh rắn. Nhìn hắn đi nơi nào, gặp người nào. Tiền Thông một đường đi nhanh, rất nhanh liền ra Lương Châu thành, trực tiếp đi vào ngoài thành 10 dặm chỗ, một chỗ sớm đã vứt bỏ đạo quán trước. Đạo quán rách nát không chịu nổi, mạng nhện trải rộng, chỉ có chính điện chỗ sâu, mơ hồ có ánh đến lấp lóe. Tiền Thông trái phải nhìn quanh một phen, xác nhận không người sau, mới bước nhanh đi vào. Bên ngoài đạo quán, bóng cây bên dưới, Lý Hổ ra hiệu đám người nguyên địa ẩn nút, chính mình thì sờ đến đạo quán tường sau, xuyên thấu qua khe cửa hướng vào phía trong nhìn trộm. Chỉ gặp trong đại điện, Tiền Thông quỳ gối một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen mặt người trước. Tiền gia hành sự bất lực, kém chút hỏng điện chủ đại sự. Nếu không có xem ở các ngươi những năm này coi như nghe lời phân thượng, cả nhà các ngươi đều muốn cho loạn thạch cương tế phẩm cho cùng. Tiền Thông dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cuống quýt dập đầu. Sứ giả đại nhân bất giận. Sứ giả đại nhân bất giận a. Gia chủ đã đang nghĩ biện pháp bổ cứu là cái kia Lư Lân quá mức giàu hoạt. Còn xin sứ giả đại nhân lại cho chúng ta một cơ hội. Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Loạn thạch cương, lập tức chuyển di. Hết thảy mọi người miệng cùng tế khí, một cái cũng không thể lưu. Trong vòng 3 ngày, bản sứ muốn nhìn thấy kết quả. Là. Tiền Thông như được đại xá. Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên lời nói xoay chuyển, thanh âm càng ấm lãnh. Túc Vương phủ gần nhất cùng cái kia Lư Lân rất thân cận. Tiền Thông sững sờ, đội vàng trả lời, cái này thật sự là không rõ lắm hử. Người áo đen phát ra cười lạnh. Lại là cái này Lư Lân, tại kinh đô thành liền hỏng chúng ta đại sự, không nghĩ tới Tây Bắc, hay là như thế âm hồn bất tán. Nếu rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách bản sứ, không khách khí. Chương 368, kiểm nghiệm lính mới. Chương 368, kiểm nghiệm lính mới. Đêm khuya, Túc Vương phủ trong thư phòng. Gõ gõ. Triệu Mạnh khẽ chọc vài tiếng, tiến đến. Đạt được sau khi cho phép, Triệu Mạnh đẩy cửa vào, đầu tiên là cảnh giác quét mắt một chút bốn phía, sau đó trở tay tướng môn quan trọng. Đi đến Túc Vương trước thư án, sắc mặt mang theo nghiêm trọng. Vương gia, Lư Lân cây đao này, thật còn có thể nắm được sao? Túc Vương dương mắt, cười nhạt một tiếng. Ngươi cảm thấy, bản vương tử vừa mới bắt đầu, liền muốn nắm chặt Lư Lân. Vương gia hỏi lại để Triệu Mạnh sững sờ. Nếu mày hỏi, thế nhưng là vương gia, tiền gia đã bị gõ đến đủ hung ác như lại để cho Lư Lân tiếp tục tra được, chỉ sợ lời còn chưa dứt, liền bị Túc Vương đưa tay đánh gãy. Lư Lân cây đao này, cho tới bây giờ đều là bệ hạ không phải bản vương. Bản vương có thể làm chỉ là mượn dùng. Triệu Mạnh trầm mặc một lát, thử thăm dò mở miệng, vậy ý của vương gia là chờ hắn sử dụng hết liền. Nói xong, giơ tay lên tại cái cổ của mình chỗ, làm cái cắt cổ thủ thế. Túc Vương lắc đầu. Không, Lư Lân nhược chết tại Tây Bắc, bệ hạ cái thứ nhất hoài nghi chính là bản vương. Bản vương muốn là để Lư Lân luyện qua tân quân sau, chính mình rời đi. Triệu Mạnh lúc này mới nghe rõ Túc Vương ý tứ, vương gia là muốn cho hắn điều tra rõ tiền gia, trấn nhiếp Tây Bắc thế gia, sau đó lấy công cao trấn chủ làm lý do, để bệ hạ đem hắn rời. Không sai. Túc Vương gật đầu. Tây Bắc thế gia cảnh lá đan chen có gỡ, Lư Lân phù hợp khi thanh này đao. Dừng một chút, Túc Vương sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Nhưng cây đao này quá sắc bén, không có khả năng ở lâu. Tân quân mới chỉnh hợp bao lâu, buổi chiều ta để cho người ta đi xem mắt, tinh khí thần cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cái này không phải lưu dân tạo thành tân quân. Triệu Mạnh cũng biết Lư Lân tân quân sự tình, trầm mặc một hồi. Có thể vừa nghĩ tới Lư Lân lập tức sẽ tra Trường Sinh Điện sự tình, lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng, tại Túc Vương ánh mắt truy vấn bên dưới, Triệu Mạnh hay là mở miệng hỏi thăm thế nhưng là vương gia, Trường Sinh Điện bên kia thật muốn tiếp tục mở một con mắt nhắm một con. Túc Vương sắc mặt phút chốc trầm xuống, lắc đầu thở dài. Trường Sinh Điện a, bản vương ha có thể không biết bảo hộ lột ra hậu quả. Thật có chút sự tình, không phải nghĩ đến đơn giản như vậy. Triệu Mạnh biết vương gia tự có tính toán, không có hỏi tới một vấn đề khác, thế nhưng là vương gia, Lư Lân nhược thật tra được bãi loạn thạch, tra được Trường Sinh Điện tại Tây Bắc căn cơ, đến lúc đó. Vậy liền để hắn tra. Túc Vương cười lạnh một tiếng. Bãi loạn thạch bí mật, Trường Sinh Điện khẳng định sẽ sớm chuyển di sạch sẽ. Lư Lân nhiều nhất tra được một cái sắc không, ngược lại có thể mượn cơ hội này để hắn đem tinh lực tiêu hao ở trên đây. Túc Vương một lần nữa ngồi trở lại trước án, ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Lư Lân cây đao này, nên dùng thời điểm dùng, nên thu thời điểm thu. Nhưng bây giờ, còn không phải thu thời điểm. Thuộc hạ minh bạch. Triệu Mạnh con mình hành lễ, nhưng vẫn là do dự một chút, chỉ là Lư Lân người này, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn cao minh, có thể hay không phát giác được vương gia bố cục. Túc Vương nghe vậy, trầm ngâm một lát. Hắn nếu thật có bản sự kia, bản vương ngược lại là cao hơn liếc hắn một cái. Bất quá, coi như hắn phát hiện, lại có thể thế nào? Nơi này là Tây Bắc, không phải địa phương khác. Cùng lúc đó, Tân quân doanh địa, Lư Lân trong doanh trại. Lư Lân khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu, Cửu Sơn các sông quận chính chậm rãi vận chuyển. Đại biểu cho tiền phủ điểm sáng, tại tối nay dị thường sinh động. Một đầu tinh mịn sợi tơ từ tiền phủ kéo dài mà ra, một đường ngũ lượng, cuối cùng đã tới ngoài thành 10 dặm chỗ vứt bỏ đạo quán. Trong đạo quán, hai cái điểm sáng giao hội. Tiền Thông cùng Trường Sinh Điện áo bào đen sứ giả mật hội, vào khoảng tối nay giờ tí, toàn diện chuyển di bãi loạn thạch tất cả tế phẩm cùng tế khí, xóa đi hết thảy vết tích. Xem hết Cửu Sơn sông tin tức, Lư Lân chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt băng lãnh. Trường Sinh Điện. Đúng lúc này, doanh trại cửa bị người đẩy ra. Lý Hổ lách mình mà vào, sắc mặt hơi có vẻ lo lắng. Đại nhân, Tiền Thông từ cửa sau trượt, một đường theo tới ngoài thành bức bỏ đạo quán, bên trong tựa hồ còn có người khác, thuộc hạ sợ đánh cỏ động rắn, không dám áp sát quá gần.
Không cần.
Lư Lân đứng người lên, thần sắc bình tĩnh giáp. Ta biết bọn hắn muốn đi đâu, cũng biết bọn hắn lúc nào đi. Lý Hổ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng. Đại nhân thần cơ diệu toán a. Lư Lân không có làm nhiều giải thích, trong miệng phun ra hai chữ. Tập kết.
Đông.
Đông. Đông. Tiếng trống ngột ngạt như sấm. Vừa mới nằm ngủ chưa tới một canh giờ binh lính bọn họ, bị tiếng trống cả kinh tử trên giường bắn lên. Bất quá nhưng không có bất luận cái gì chần chờ. Tất cả mọi người đang dùng tốc độ nhanh nhất mặc áo giáp, nắm lên binh khí, phóng tới giáo trường. Trên giáo trường, bó đốt thông minh. Ngưu Đại Lực, Chu Bình, Mã Mạnh mười mấy cái mới cất nhắc bách phu trưởng, thập trưởng sớm đã xếp hàng phía trước, thần sắc nghiêm túc. Phía sau bọn họ là đã trải qua mấy lần huấn luyện rèn đúc qua tân quân sĩ tốt. Lư Lân đi đến trên đài cao, ánh mắt đảo qua toàn trường. Ta biết các ngươi rất mệt mỏi, rất đau. Rất nhiều người đều đang suy nghĩ, chúng ta luyện được khổ như vậy, đến cùng là vì cái gì? Hiện tại, ta nói cho các ngươi biết đáp án. Ngay tại Lương Châu ngoài thành, có một đám không phải người không phải quỷ xuất sinh, đang dùng người sống huyết tế. Phía sau bọn họ chính là các ngươi phụ mẫu vợ con, là tay không tấc sắt bách tính. Tối nay là tân quân trận chiến đầu tiên. Cầm lấy đao của các ngươi, dùng máu của địch nhân, nói cho toàn bộ Tây Bắc. Chúng ta không phải kiếm cơm lưu dân, chúng ta là có thể bảo hộ sau lưng nhà nhà đốt đèn thiết quân. Giết! Không biết là ai, cái thứ nhất hô lên âm thanh. Giết! 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 Mấy ngàn người gầm thét hội tụ vào một chỗ, thanh trấn mây xanh. Như Đại Lực liếm môi một cái, đem một thanh 400 cân cự phủ gánh tại trên vai. Chu Bình yên lặng kiểm tra trong túi đựng tên mỗi một chi vũ tiễn. Đúng lúc này, Nô Mãng gạt ra đám người, bước nhanh đi đến trước đài cao, vì một chân chiến đất. Đại nhân, mặt tướng xin chiến. Mặt tướng nguyện lập nhập đội, lấy công chu tội. Lư Lân chậm rãi gật đầu. Chuẩn. Đảm nhiệm tiên phong doanh phó tướng, theo Nưu Đại Lực chính diện đột kích. Nô Mãng nghe vậy, nặng nghề mà dập đầu một cái khấu đầu, sau đó đứng lên đứng ở Nưu Đại Lực bên cạnh. Lư Lân giục ngựa hành tại trước nhất, mệnh lệnh từng đạo phát ra. Lý Hổ, xuất chủ lực 3000, mai phục tại bãi loạn thạch con đường phải đi qua nhất tuyến thiên. Mã Mạnh, xuất trinh sát doanh, giám thị quân địch động tĩnh, lấy còi huýt làm hiệu, truyền lại tình báo. Đám người còn lại, theo ta chuẩn bị chính diện tập kích. Chương 369, chiến đấu đã khai hỏa. Chương 369, chiến đấu đã khai hỏa. Kinh đô, hoàng cung, tử thần trong điện. Triêu Ninh Đế ngồi ngay ngắn bàn sau, thần sắc bình tĩnh, bút tại trên sổ con rú tẩu. Lúc này, ngoài điện vang lên một trận tiếng bước chân. Cao Yếu thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, trong tay bưng lấy một phần mật báo, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Triêu Ninh Đế dừng lại bút, nhàn nhạt mở miệng, "Tây Bắc tin tức." Cao Yếu điểm đầu, không người tiến lên, đem mật báo hiện lên tại trên bàn. Bẩm bệ hạ, là ảnh vệ truyền đến liên quan tới Lư đại nhân tình báo mới nhất. Triêu Ninh Đế tiện tay mở ra xi, rút ra giấy viết thư, mới đầu chỉ là tùy ý là xem. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, đọc qua tốc độ càng ngày càng chậm, nguyên bản bình tĩnh trong mắt vượng hiện ra một vòng kinh dị. Cuối cùng, khi lật đến trong đó một tờ lúc, Triêu Ninh Đế dừng động tắt lại, ánh mắt thật lâu dừng lại ở nội dung bên trên. Mỗi ngày giờ thìn, toàn quân trói chặt 30 cân bao cát, cuốn doanh đi nhanh 10 dặm. Vượt qua Hắc thủy sông, phàm thủy tính không tốt người, do chuyên gia trông giữ, vượt qua sông. Không biết bơi. Vậy liền tại chết đuối trước học được. Doanh sau loạn thạch sườn núi, tay không leo lên đăng đỉnh. Mỗi tháng một lần, tuyệt cảnh diễn luyện. Chỉ cấp 3 ngày khẩu phần lương thực, 7 ngày làm hạn định, nhất định phải còn sống trở về. Đúng. Mật báo bên trên, dùng nhất tinh luyện văn tự, ghi chép cặn kẽ Lư Lân đến Tây Bắc sau, chỉnh đốn tân quân, kỹ càng chỉnh tự. Kèm theo Lư Lân tự tay viết xuống tân quân cải tạo sổ tay hoàn chỉnh nội dung. Triêu Ninh Đế cũng không phải là không biết binh, nhưng vậy chưa từng thấy loại này luyện binh phương thức. Càng làm cho Triêu Ninh Đế rung động, là mật báo cuối cùng phụ lên miêu tả. Một chi do lưu dần, du côn, vô lại tạo thành đám ô hợp. Ngắn ngủi trong mấy ngày, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, kỷ luật nghiêm minh, cùng tạo thành sức chiến đấu. Vung xuống mật báo sau, Triêu Ninh Đế tự lẩm bẩm. Thế này sao lại là đang luyện binh a? Đây rõ ràng là đang dùng máu và lửa rèn đúc ra thiết quân a. Cao muốn nghe đến bệ hạ cảm khái, đúng lúc đó ngẩng đầu, nói bổ sung, "Bệ hạ, ảnh vệ còn báo cáo Lư đại nhân thủ đoạn khác. Hắn thông qua võ nghệ khảo hạch, từ mấy ngàn sĩ tốt bên trong, đặc biệt để bạt Nưu đại lực, Chu Bình bọn người là bách phu trưởng, thập trưởng, những người này có thể là trời sinh thần lực, có thể là thiện xạ, đều là mai một tại cắt sỏi bên trong ngọc thô. Còn tại giáo trường lập xuống sỉ nhục trụ, lấy công thưởng, lấy qua phạt, cực lớn kích phát sĩ tốt vinh nhục chi tâm. Càng phế trừ chế độ cũ, sáng lập 3 người đao nhọn tổ, phối phát đồng trạm cánh gác, lấy tiêu âm làm lệnh, chiến thuật cách tân, chưa từng nghe thấy." Triêu Ninh Đế trầm mặc. Hồi lâu, mới đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Cao Yếu. "Ngươi cảm thấy, dạng này luyện binh chi pháp, có thể tại ta đại hạ toàn quân mở rộng sao?" Cao Yếu trong lòng run lên, trầm ngâm một lát, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Bẩm bệ hạ, pháp này quá nghiêm khắc hà khắc khốc liệt, thương vong tất nặng, bình thường quân đội chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Nhưng..." Dừng một chút, ngữ khí kiên định. "Nếu thật có thể mở rộng, không tới 3 năm, ta đại hạ quân lực chắc chắn có 102 thiên hạ." "Tốt." Triêu Ninh Đế nghe vậy, khoe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. "Lư Lân, ngươi quả nhiên không để cho chấm thất vọng." Kinh hỉ tới quá đột nhiên. Triêu Ninh Đế vốn nghĩ để Lư Lân đi Tây Bắc, một mặt là rời xa vòng xoáy, một phương diện khác lại muốn mượn Lư Lân câu ra thái tổ càng nhiều lực lượng. Mặc dù trước đó thông qua đối Lư Lân hiểu rõ, Vậy nhìn qua Lư Lân Kinh Thánh Văn Chương Ngự Địch Đan Bang Sách, nghĩ tới Lư Lân có thể luyện ra cũng không tệ tân quân. Thật không nghĩ đến, chính mình hay là xem thường Lư Lân. Vậy mà cho mình một cái lớn như vậy kinh hỉ. Lúc này mới bao lâu, liền có thể để tân quân phát huy sức chiến đấu, thậm chí có thể mở rộng toàn quân. Còn có Trường Sinh Điện, không nghĩ tới tay đã rối rải như vậy liền Tây Bắc đều đã bị thẩm thấu. Thúc Vương, châm tốt minh trường, ngươi không biết tham dự ở trong đó đi. Triều Ninh Đế trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm. Trường Sinh Điện bên kia, Lư Lân tra được như thế nào? Vừa nhắc tới ba chữ này, Cao Yếu sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Bẩm bệ hạ, Lư đại nhân đã nắm giữ tiền gia cùng Trường Sinh Điện cấu kết, tại bãi loạn thạch thiết lập cứ điểm, tiến hành người sống huyết tế hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Đồng thời, Cao Yếu thanh âm hơi có chút chần chờ. Đồng thời cái gì? Triều Ninh Đế truy vấn. Cao phải sâu hít một hơi, từ trong tay áo lại lấy ra một phần mỏng hơn giấy viết thư. Bệ hạ, đây là vừa mới đến mật báo. Mật báo đã nói, Lư đại nhân đã độc thủ. Ngay tại tối nay giờ tí, hắn đã xuất tân quân, phục kích Trường Sinh Điện tại bãi loạn thạch chuyển di đội ngũ. Chiến đấu đã khai hỏa. Giờ tí vừa qua khỏi. Trên sân đạo, bùi đất chật chật. Đây là thông hướng bãi loạn thạch đường, mấy chục cỗ xe ngựa, tại hơn trăm tên tiền phủ gia đình cùng 10 cái người áo đen hộ tống bên dưới, đi về phía trước tiến. Hậu phương vài trăm mét bên ngoài, Mã Mạnh xuất lĩnh trinh sát doanh, tại giữa ngọn cây ghé qua, theo thật sát hậu phương. Chíu chíu chíu. Vài tiếng bắt trước loài chim tiêu âm, tại giữa rừng núi vang lên. Nhất tuyến tiên trong hẻm núi. Mai phục tại này Lý Hổ nghe được tiêu âm, đối sau lưng si tốt làm thủ thế. Sau một khắc, tất cả mọi người đem trong tay tên nỏ nhắm ngay có khẩu. Không bao lâu, đội xe chậm rãi lái vào một chỗ đường núi. Nhìn xem, đội xe cuối cùng một chiếc xe ngựa đã lái vào. Lý Hổ ra lệnh một tiếng. Thả. Hiu hiu hiu. Sơn cốc hai bên, bó đốt tề minh. Lít nha lít nhít tên nỏ, hướng phía trong sơn đạo đội xe chút xuống. A. Địch tập. Tiền phủ gia đinh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị bắn ngã một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. 10 cái người áo đen lại phản ứng cực nhanh. Mưa tên rơi xuống trong nháy mắt, gián tiếp xê dịch ở giữa tránh qua, tránh né phần lớn bắn trụ. Cầm đầu người áo đen càng là gầm lên giận dữ, một trưởng vô hướng bên cạnh bất đá. Vâng! Mấy ngàn cân cự thạch tướng thanh vỡ vụn. Có mai phục. Tiếng giống còn chưa rơi xuống. Giết! Dung trời tiếng la giết từ cốc khẩu truyền đến. Như đại lực một ngựa đi đầu, cự phủ trong tay xoay tròn hung hăng bổ về phía trước nhất một chiếc xe ngựa. Giang giác. Tấm ván gỗ giống như là giấy bình thường, bị Như đại lực thế đại lực trầm địa một đũa bổ ra. Trong buồng xe tài bật, ào ào rơi là tả trên đất. Thấy Như đại lực có chút ngây người, từng bộ tư thái vặn vẹo thây khô, khắc đầy quỷ dị phù văn thanh đồng thế khí. Sau lưng tân quân sĩ tốt đồng dạng nhìn thấy trước mắt một màn, hai mắt xích hồng. Xuất sinh a! Như đại lực nổi giận gầm lên một tiếng, cự phủ quét ngang, đem hai tên ý đồ ngăn trở người áo đen trực tiếp đánh bay. Chô cao, Chu Bình ánh mắt tỉnh táo, dương cung cài tên. Ba tên người áo đen thấy tình thế không ổn, thi triển thân pháp muốn thoát đi. Siêu, siêu, siêu. Ba chi vũ tiễn xếp theo hình tam giác phát sau mà đến trước, định hướng ba người cổ họng. Sau một khắc, ba người khó có thể tin bưng bít lấy cổ, chán nản ngã xuống đất. Trên chiến trường, Nô Mãng hai mắt đỏ bừng, thẳng tắp xông về dẫn đầu người áo đen. Muốn chết. Người áo đen thấy thế hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn, một trường vô ra. Phanh. Nô Mãng như bị sét đánh, ngực trong nháy mắt lom xuống dưới một khối lớn, cả người bay rớt ra ngoài. Mắt thấy người áo đen đưa tay, liền muốn bổ sung một kích chí mạng. Một đạo hàn quang nhanh như thiểm điện. Phốc phốc. Người áo đen một cái nâng tay lên cánh tay, sóng vai mà đứt. Lư Lân thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Nô Mãng trước người, trong tay một thành tạo hình kỳ lạ binh khí, chính là Nô Câu. Nô Câu mang máu, hàn quang lạnh thấu xương, chiếu rọi ra Lư Lân ánh mắt lạnh như băng. Trường Sinh Điện Dương Nghiệt, tối nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. A a a. Người áo đen nhìn xem chính mình tay cụt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, nhìn về phía Lư Lân trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Sau đó từ trong ngực móc ra một vật, hung hăng bóp nát. Một cỗ huyết vụ trong nháy mắt nổ tung. Lư Lân, ngươi chờ, nhất định phải để cho ngươi đi không ra Tây Bắc. Chương 370, Cường Quân Chi Đạo, Cứu Quốc Kế Sách. Chương 370, Cường Quân Chi Đạo, Cứu Quốc Kế Sách. Sáng sớm hôm sau, lại là mới một ngày triều hội. Thái Hòa Điện bên trong, văn võ ba quan tề tụ, bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Triều Ninh Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua điện hạ chúng thần. Cao Yếu the thé giọng nói hô một tiếng, có việc lên tấu, vô sự bái triều. Vừa dứt lời, một tên ngự sử ra khỏi hàng, cầm trong tay tấu chương cao giọng nói, thần có bản tấu. Triều Ninh Đế nhàn nhạt mở miệng, chuẩn tấu. Ngự sử triển khai tấu chương, mới mở miệng đầu mâu liền trực chỉ Lư Lân. Tân quân giáo viên làm Lư Lân, đến Tây Bắc bất quá mấy ngày, liền lạm dụng tư hình, xem mạng người như cỏ rác. Nó tại Tân quân doanh địa, thực hành chính sách tàn bạo, sĩ tốt khổ không thể tả, tiếng oán than dậy đất. Tiếp lấy, lại bắt đầu liệt kê từng cái Lư Lân tại Tây Bắc mặt khác tội ác. Lư Lân lập quân quy, khắc nghiệt đến cực điểm, xem nhân mạng như cỏ rác. Đã có sĩ tốt không chịu nổi nó nhục, bị tươi sống lượn chết. Như thế hung ác, cùng ác quan có gì khác? Vừa dứt lời, hộ bộ một tên thị lang vậy theo sát lấy ra khỏi hàng. Vậy hạ, Tây Bắc Tân quân chính là triều đình hao phí món tiền khổng lồ tổ kiến, Lư Lân cử động lần này, tên là Lữ Minh, thật là giết hại. Cứ thế mãi, quân tâm tất loạn, Tây Bắc nguy rồi. Xin mời bệ hạ nghiêm trị Lư Lân, lấy chính quốc pháp, dẹp an quân tâm. Lại có mấy tên quan viên nhao nhao phụ họa, nôn từ khẩn thiết, đầu mâu trực chỉ Lư Lân. Điện hạ một mảnh xôn xao. Không ít quan viên xì xào bàn tán, ánh mắt tại mấy tên bạch tội quan viên cùng bệ hạ ở giữa vừa đi vừa về di động. ai nấy đều thấy được, xem chừng là Lư Lân đến Tây Bắc lại xúc động lợi ích của người nào. Lúc này mới có hôm nay trận này nổi lên, cũng không biết bệ hạ sẽ như thế nào quyết đoán. Trên long ỷ, Chiêu Ninh Đế kiên nhẫn sau khi nghe xong, không có gấp tỏ thái độ. Trong đại điện, dần dần an tĩnh lại. Hồi lâu, Chiêu Ninh Đế mới đột nhiên khẽ cười một tiếng. "Chư vị ái khanh, nói xong sao?" Dẫn đầu dân sổ con ngự sử sững sờ, bị Chiêu Ninh Đế tiếng cười khiến cho không biết làm sao, kiên trì không người. "Thần đã tấu xong." Chiêu Ninh Đế khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Cao Yếu, đem chấm chuẩn bị đồ vật cho chư vị ái khanh nhìn xem. Cao Nếu ứng nghiệm âm thanh mà ra, từ trong tay áo lấy ra mấy phần văn thư, sau đó đi xuống bậc thang, đem văn thư từng cái phân phát cho điện hạ chúng thần, nhất là vừa rồi mấy cái kia gạo to nhất quan biên, mỗi người trước mặt đều thả một phần. Chúng thần nghi ngờ tiếp nhận văn thư, triển khai đọc qua. Ngay từ đầu, chúng thần trên mặt còn mang theo không hiểu, có thể càng xem, sắc mặt càng là khó coi, nhất là mấy cái bạch tội quan biên, sắc mặt biến đổi càng là đặc sắc. Thứ nghi hoặc đến chấn kinh, đến cuối cùng sắc mặt trắng bệch. Tấu bên trong nội dung rất đơn giản, chính là đêm qua Chiêu Ninh Đế nhận được ảnh vệ mật báo, ghi chép cặn kẽ Lư Lân chỉnh đốn tân quân mỗi một bước, phủ lên hoàn chỉnh huấn luyện sổ tay. Càng quan trọng hơn là tân quân khảo hạch kết quả. Các loại chúng thần bọn họ xem hết văn thư sau, Chiêu Ninh Đế lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chư vị ái khanh trong miệng chính sách tàn bạo, tại chấm xem ra là cường quân kế sách. Chư vị trong miệng xem mạng người như cỏ rác, tại chấm xem ra là thiết huyết cổ tay. Chư vị trong miệng nhiễu loạn địa phương, là vì ta đại hạ diệt trừ ưu ác tính. Sau đó chậm rãi đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem điện hạ chúng thần, trong mắt phượng hàn quang lấp lóe. Chấm đao, chạm chính là đại hạ địch nhân. Lúc nào đến phiên các ngươi đến khoa tay múa chân? Chiêu Ninh Đế lời nói xoay chuyển, biểu lộ mang theo nghiền ngẫm. Bất quá, chấm ngược lại là rất ngạc nhiên. Tây Bắc sự tình, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, chư vị là như thế nào biết được đến như vậy tường tận? Chẳng lẽ chư vị tại Tây Bắc, vậy có nhãn tuyến? Ngự sử nghe vậy, toàn thân run lên, lắp bắp mở miệng, thần chỉ là nghe nói truyền ngôn phong văn tấu sự là chúng thần việc nằm trong phận sự. Truyền ngôn? Phong văn tấu sự hay là tin đồn thất thiệt? Chiêu Ninh Đế cười lạnh một tiếng. Chấm nghe nói, Tiền gia tại Lương Châu thành rất có thế lực, giàu có thể địch châu. Chư vị cùng Tiền gia, có thể có băng lai. Mấy tên quan viên nghe chút Tiền gia hai chữ này, sắc mặt lập tức trắng bệnh, cuống quýt dập đầu giải thích. Bệ hạ minh giám, chúng thần việc không việc này, chúng thần chỉ là nhất thời hồ đồ, tin vào tiểu nhân sàm luôn a. Chiêu Ninh Đế không tiếp tục để ý mấy người, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào đội ngũ phía trước Liễu Cùng trên thân. Liễu Ái Khanh, ngươi cảm thấy Lư Lân tại Tây Bắc hành động như thế nào? Liễu Cùng nghe vậy, cách mọi người đi ra. Bẩm bệ hạ, Lư Lân cử động lần này, mặc dù thủ đoạn khắc nghiệt, nhưng dụng tâm lương khổ, quả thật cường quân chi đạo, cứu quốc kế sách. Một chi do Lưu Dân, Du Côn tạo thành đám ô hợp, trong tay hắn bất quá mấy ngày, liền có thể thoát thai hoàn cốt, kỷ luật nghiêm minh. Như thế hóa mục nát thành thần kỳ luyện binh mới có thể, phóng nhãn ta đại hạ, không làm người thứ hai muốn. Lư Lân, không phụ bệ hạ nhờ bà. Tốt. Chiêu Ninh Đế hài lòng gật đầu. Liêu Ái Khanh nói cực phải, Lư Lân xác thực không phụ chấp nhìn. Nói xong, một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ, cao giọng mở miệng, chuyển chấm ý chỉ. Bác bỏ tất cả đối tân quân giáo viên làm Lư Lân tội. Khắc, gia phong Lư Lân là Tây Bắc luyện binh làm ban thưởng kỳ bài một đạo, tiết chế Tây Bắc tất cả tân biên quân vụ, phàm luyện binh công việc, có thể tiền trạm hậu tấu. Này chỉ vừa ra, cả sảnh đường đều giật mình. Không chỉ có không có xử phạt, ngược lại thăng quan tiến tước, thậm chí ban cho tiền trạm hậu tấu đại quyền. Vốn cho là Lư Lân bị bệ hạ đi đẩy Tây Bắc là giáng trước, không nghĩ tới, Lư Lân hay là giản tại đế tâm a. Điện hạ chúng thần hai mặt nhìn nhau, mấy cái vạch tội quan viên càng là mặt xám như tro. Triều hội kết thúc, bách quan nối đuôi nhau mà ra, từng cái ánh mắt phức tạp, không dám tiếp tục nhiều nghị luận nửa câu. Liêu Cùng bước nhanh đi ra Thái Hòa Điện, nắng ấm chiếu lên trên người, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, nụ cười trên mặt làm sao vậy không che giấu được. Lân Ca Nhi, quả nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Từ trong cung trở lại trong phủ thời điểm, Liêu Cùng trên mặt cái kia cố hưng phấn kình đều không có đi qua. Vừa đi vào trong vườn, liền chiều Thẩm Xuân Phương mở miệng, thương quái. Ngươi là không có gặp trên triều đình những người kia sắc mặt, so ăn hoàng liên quan cổ. Thẩm Xuân Phương chính loay hoay một bàn tàn cuộc, nghe vậy ngẩng đầu, cười cười. Xem ra, bệ hạ lại thay chúng ta Lân Ca Nhi chỗ dựa. Nào chỉ là chỗ dựa. Liêu Cùng nhất đập đùi, đem trên triều đình sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Từ ngự sử ngôn quan như thế nào nghĩa chính từ nghiêm mệnh tội, đến hộ bộ thị lang như thế nào đau lòng nhức góc phụ họa, lại đến Chiêu Ninh Đế như thế nào hời hợt xuất ra ảnh vệ mật báo, ngay trước cả triều văn võ mặt, đem những cái kia vạch tội nói như vậy bác bỏ vừa vặn không xong ra. Cuối cùng, bệ hạ trực tiếp ra phong Lân Ca Nhi là Tây Bắc luyện binh làm ban thưởng kim bài, có thể tiền trạm hậu tấu. Liêu Cùng nói đến mặt mày lớn hở. Lần này, Lân Ca Nhi có thể thi triển không gian càng lớn hơn. Thẩm Xuân Phương lặng lặng nghe, trên mặt ý cười đã từ từ phai nhạt xuống dưới. Tay bước trong râu, thật lâu không nói. Liêu Cùng phát giác được Thẩm Xuân Phương không thích hợp, dáng tươi cười vậy thu liêm chút. Thế nào? Lân Ca Nhi đại hoạch toàn thắng, ngươi còn không cao hứng? Thẩm Xuân Phương ngẩng đầu, khi mắt. Ngươi không cảm thấy Lân Ca Nhi lần này huyên náo quá lớn sao? Liêu Cùng nhất cứ thế. Đại, đây không phải chuyện tốt sao? Động tĩnh càng lớn, lực chấn nhiếp mới càng mạnh. Không. Thẩm Xuân Phương lắc đầu, chậm rãi đứng người lên. Lân Ca Nhi tính tình ngươi ta đều rõ ràng, không bao giờ làm bắn tên không đích sự tình, tính trước làm sau. Hán tại Tây Bắc chỉnh đốn tân quân, thủ đoạn khốc liệt, đây là vì lợi binh. Hán thiết lập ván cục hố tiền ra, là vì lập uy, là vì mở ra cục diện. Những này đều hợp tình hợp lý. Thẩm Xuân Phương lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm trọng. nhưng hắn vì sao muốn tận lực đem sự tình náo đến trên triều đình, để bệ hạ cho hắn bệ đứng đâu? Ta cũng không tin, lấy Lân Ca Nhi thủ đoạn, không thể đem sự tình đàn áp tại Tây Bắc một chỗ liêu cùng nghe vậy, lông mày vậy nhăn lại, Thuần Thẩm Xuân Phương mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, mơ hồ bắt lấy cái gì? Ngươi nói là Lân Ca Nhi là cố ý?
Không sai.
Thẩm Xuân Phương dừng bước lại, sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Lân Ca Nhi chính là cố ý. Cố ý như vậy cao điệu, cố ý nói cho có người, dù là cùng bệ hạ ý kiến không hợp nhau, vậy giản tại đế tâm, là tại nói cho có ít người, chính mình đáng giá, không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ. Liêu cùng nghe vậy, trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả quan thiếu, nhịn không được hít sâu một hơi. Lân Ca Nhi là đang câu cá. Thẩm Xuân Phương thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Nước cờ này, quá hiểm. Đem chính mình hoàn toàn bày tại trên mặt nổi, trở thành bắt mắt nhất điểm ngắm. Thái tổ nếu là lại không ra tay, đã nói lên Lân Ca Nhi trong lòng hắn cũng không có đa đặc thủ, cũng liền càng nan giải hơn thả Lâm An phủ duy nhất người sống chuyện. Khả thái tổ nếu là xuất thủ. Thẩm Xuân Phương trong mắt lóe lên một vòng sầu lo. Tất nhiên là lôi đình một kích. Lân Ca Nhi chẳng khác gì là tại nhảy múa trên lưới lao, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Liêu cùng nghe vậy, tâm lập tức nắm chặt. Không được, cái này quá nguy hiểm, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Vô dụng. Thẩm Xuân Phương cười khổ lắc đầu. Ngươi cho rằng Lân Ca Nhi nghĩ không ra tầng này? Hắn nếu dám làm như thế, liền tất nhiên lưu lại một tay. Mà lại nói đến đây, Thẩm Xuân Phương ánh mắt nhìn về phía hoàng cung. Vậy hạ, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Lân Ca Nhi xảy ra chuyện. Liêu cùng trầm mặc. Đúng vậy a, Lân Ca Nhi tính toán so với ai khác đều sâu. Vậy hạ đồng dạng là sâu không lường được. Có lẽ, bản thân liền là quân thần hai người ngầm hiểu lẫn nhau một tuần kịch. Nhưng ta vẫn là không yên lòng. Nhắc nhở một câu, tóm lại là tốt. Liêu cùng thở dài, một lần nữa ngồi trở lại trước án, trải rộng ra trang giấy. Thẩm Xuân Phương gật gật đầu, cười cười, cũng tốt, đem chúng ta suy đoán nói cho hắn biết, để trong lòng của hắn có cái đáy. Liêu cùng nhấc bút lên, vừa muốn đặt bút, động tác lại đột nhiên một trận. Ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Xuân Phương, trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười. Lão Thẩm, ngươi nói chúng ta có thể nghĩ tới sự tình, Lân Ca Nhi có thể hay không đã sớm liệu đến? Thẩm Xuân Phương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bật cười lên tiếng. Tiểu tử thúi này, thật sự là càng ngày càng yêu nghiệt. Chương 371, Lê Ba. Chương 371, Lê Ba. Cùng lúc đó, Tây Bắc, Tân Quân doanh địa. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Lư Lân một mình đứng tại doanh trại bên ngoài, ngắm nhìn Lâm An phủ phương hướng, ánh mắt toát ra hồi ức chi sắc. Cha, nương, tiểu thạch đầu. Lúc này, Lý Hổ bước chân vội vàng đi tới. Đại nhân, Xích Hậu doanh truyền đến tin tức, có khả nghi nhân vật ở ngoài thành ẩn hiện, chính hướng phía doanh địa bên này. Hư hư thực thực hướng về phía ngài tới. Lư Lân thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Tới rồi sao? So ta dự đoán, phải nhanh một chút. Lý Hổ sững sờ, khắp khuôn mặt là không hiểu. Đại nhân, ngài đã sớm biết sẽ có người tới. Lư Lân xoay người, không có trực tiếp trả lời, cất bước chiều trong doanh trại đi đến. Lý Hổ theo sát phía sau, nhìn xem Lư Lân bên mặt, dù là biết Lư Lân có so đo, hay là khó tránh khỏi có chút lo lắng. Có thể đại nhân, địch nhân thân phận không rõ, có thể là. Tân quân mặc dù đã đơn giản chiến lược, nhưng đối mặt người đọc sách hệ thống bên trong đỉnh tiêm cao thủ, còn chưa đủ nhìn. Lư Lân nghe vậy, đưa tay đánh gãy. Yên tâm, ta sớm có an bài. Theo kế hoạch làm việc, để Xích Hậu doanh người mai phục tại doanh trại trung quanh, đừng đi ra. Ta tối nay liền ở chỗ này chờ hắn. Lý Hổ trọng trọng gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Trong doanh trại, Lư Lân lần nữa ngồi xuống. Trong đầu, Cựu Sơn Hà Sa bàn chính lặng yên vận chuyển. Một cái điểm sáng màu đỏ như máu, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Tân Quân doanh địa trung tâm di động. Lê Tam, Trường Sinh Điện Hàn Lâm cảnh thích khách. Nhìn xem Cựu Sơn Hà cho ra thích khách tin tức, Lư Lân như có điều suy nghĩ. Họ Lê, chẳng lẽ lại người tới có hoàng thất huyết mạch sao? Giờ tí ba khắc, toàn bộ doanh địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tuần tra sĩ tốt ngẫu nhiên đi qua tiếng bước chân. Lư Lân ngồi một mình trong doanh trại, trên bàn chỉ bày biện một ngọn đèn dầu. Trong tay nắm lấy một cuốn sách, an tĩnh đọc. Đột nhiên, trên bàn ngọn đèn ngọn lửa không có dấu hiệu nào hơi nhúc nhích một chút, cơ hồ muốn dập tắt. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Lư Lân sau lưng. Một vòng xâm nhiên hàn quang lóe lên, đâm thẳng Lư Lân hậu tâm. Toàn bộ quá trình, không có một tia tiếng vang, không có nửa phần khí tức tiết ra ngoài. Lư Lân liền đầu cũng không quay, nhàn nhạt mở miệng. Chờ ngươi rất lâu. Lời con chưa dứt, thân hình hơi hơi nghiêng, cái ghế giống như là dài quá chân bình thường, lướt ngang ba tấc. Đâm thẳng hậu tâm truy thủ, khó khăn lắm sát Lư Lân áo bảo sẽ qua. Xoẹt. Bóng đen một kích không trúng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng động tác không có chút nào dừng lại. Cổ tay khẽ đảo, truy thủ hóa đâm là gọn, chém ngang Lư Lân cái cổ. Thế công một đợt nối một đợt. Lư Lân không chút hoang mang, cổ tay khẽ đảo, nô câu ra khỏi vỏ. Khi sắt thép va chạm âm thanh nổ vang, hai người thân hình giao thoa, trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Đúng lúc này, doanh trại bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió bén nhọn. Phúc, phúc, phúc. Mấy đạo thân ảnh áo đen trực tiếp đụng nát cửa sổ, từ bốn phương tám hướng phá cửa sổ mà vào. Ảnh vệ, Thiên La địa võng sớm đã bố trí xuống. Bóng đen thích khách trong lòng hoảng hốt, bước ra muốn lui, lại phát hiện tất cả đường lui đều đã bị phong kín. Ảnh vệ xuất hiện trong nháy mắt, thích khách sắc mặt đổi biến. Trúng kế, hắn quyết định thật nhanh, không lùi mà tiến tới. Quanh thân tài hoa đột nhiên bộc phát, muốn dùng lấy thương đổi thương đấu pháp, cưỡng ép xông mở một con đường máu. Hừ, ảnh vệ thống lĩnh phát ra hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay ngang nhiên lên tiếp, đao quang sen lẫn thành lưới, phong kín thích khách tất cả né tránh không gian. Giống, thích khách nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý bổ về phía lưỡi đao của chính mình, thân hình lấy một góc độ quái lạ và mẹo, cưỡng ép đẩy lui hai tên ảnh vệ. Mà chân sau tiếp theo điểm, cả người phóng tới doanh trại nóc nhà. Chỉ cần thoát ly không gian thu hẹp này, thích khách đắt có niềm tin chạy thoát. Ngay tại mũi chân sắp chạm đến nóc nhà trong mấy mắt, Lư Lân ánh mắt run lên, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Nô Câu rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tinh chuẩn cuốn lên thích khách mắt cá chân. Xuy, huyết quang tóe hiện. Thích khách phát ra kêu đau một tiếng, thân hình ở giữa không trung bỗng nhiên một trận. Chính là một trận này. Chờ đợi đã lâu ảnh vệ thống lĩnh, bắt lấy cơ hội này, một trường hung hăng khắc ở thích khách hậu tâm. Phúc. Thích khách như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, đập đầm ẩm trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Vô số thanh trường đao, trong nháy mắt gác ở trên cổ. Kịch chiến, từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá mười mấy hơi thở. Lư Lân chậm rãi đứng người lên, từng bước một đi đến thích khách trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại Trường Sinh Điện bên trong, tính là cái gì cấp độ? Nếu như chỉ có ngươi một con cá nhỏ như vậy, uổng phí ta một phen khí lực, cũng là không gì hơn cái này. Thích khách dãy rủa lấy ngẩng đầu, sau đó đông nhiên cắn răng một cái, muốn tự vẫn, muốn chết. Ảnh vệ thống lĩnh tay mắt lênh lẹ, ngón tay như thiểm điện nô ra, rát một tiếng, gọn gàng tháo bỏ xuống thích khách cái cằm. Không dễ dàng như vậy. Lư Lân nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất thích khách một chút, quay người phân phó nói, đem hắn đưa đến mật thất. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Trong mật thất, thích khách bị xích sắt một mực trói tại trên giá hành hình, toàn thân vết máu loang lổ, không thể động đậy. Lư Lân ngồi đối diện hắn trên một cái ghế, thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương. Trường Sinh Điện tại Tây Bắc còn có cái nào cứ điểm? Thích khách từ từ nhắm hai mắt, từ đầu đến cuối không nói một lời. Lư Lân vậy không nóng nảy, cười cười, đối với sau lưng ảnh vệ ra hiệu một chút. Dung hình, ở trước mặt ta diễn xương cứng, ngược lại muốn xem ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Đối Trường Sinh Điện đám người này, thủ đoạn lại thế nào tàn nhẫn đều không quá phận. Rồi ra, quay hàn, thứ châm, các loại hình cụ thay nhau ra trận, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại trong mật thất quen quần. Nhưng một canh giờ trôi qua, thích khách trừ toàn thân run rẩy, vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, chưa từng thổ lộ nửa chữ. Dừng lại đi. Lư Lân phất phất tay, để ảnh vệ lui ra. Trong mật thất chỉ còn lại có Lư Lân cùng thích khách hai người. Lư Lân đứng dậy, đi đến thích khách trước mặt, chậm rãi mở miệng. Ngươi họ Lê. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản còn tại kịch liệt thở dốc thích khách, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định, một lần nữa nhắm mắt lại. Lư Lân nhếch miệng lên một vòng đường cong, đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay bỗng nhiên xé ra. Xoẹt xẹt. Thích khách trước ngực và áo bị Lư Lân xé mở, trên ngực một cái quỷ dị huyết sắc ấn ký. Ấn ký ước chừng lớn chừng ngón cái, hình dạng là một đóa thiêu đốt huyết diễm. Trong đầu, Cửu Sơn Hà Sa bản trong nháy mắt tiêu ký ấn ký này. Huyết tế ấn ký. Thái tổ huyết mạch chuyên môn là ấn, dùng cho viễn trình điều khiển sinh tử, bị thi ấn người, sinh tử không do mình. Chương 372, thánh chỉ đến. Chương 372, thánh chỉ đến. Nhìn trước mắt ấn ký quỷ dị, Lư Lân trong lòng hơi trầm xuống, quay đầu đối một bên ảnh vệ thống lĩnh phân phó nói, dùng bí pháp đem hoàn chỉnh vết tích thác ấn xuống đến. Tiếp lấy, vừa nhìn về phía Lý Hổ. Ngươi lập tức đi thăm dò, tân quân bên trong có hay không sĩ tốt trên thân mang cùng loại ấn ký. Bất luận cái gì khả nghi hình xăm, vết sẹo, đều không cần buông tha. Là, đại nhân. Lý Hổ ôm quyền lĩnh mệnh, quay người lúc rời đi. Đúng lúc này, bị trói tại trên giá hành hình thích khách, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, hai mắt trừng trừng, trong thất khiếu đồng thời tràn ra máu đen. Ngược đó kia huyết diễm ấn ký, đồng nhiên sáng lên, vị dị chống giống tự đốt đứng lên. Cứu người. Lư Lân nghiêm nghị quát. Ảnh vệ thống lĩnh một bước tiến lên, trong tay ngân châm nhanh đầm, ý đồ phong bế đối phương tâm mạch. Còn không đợi tiếp xúc đến thích khách, thân thể đối phương kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, nghiêng đầu một cái, ảnh vệ thống lĩnh tiến lên thăm dò hơi thở, lắc đầu, đại nhân, người đã chết. Lư Lân mặt không thay đổi đi lên trước, cẩn thận kiểm tra lưu lại vết tích. Một lát sau, lắc đầu thất vọng cách nhà tù. Lư Lân đi ra nhà tù lúc, lọt vào tai chính là trận thao luyện âm thanh. Trên giáo trường, các sĩ tốt ở trận, đổ mồ hôi như mưa. Như đại lực đám người nhìn thấy Lư Lân, liền vội vàng lên đón. Đại nhân, đêm qua thích khách bắt được, bất quá là cái tử sĩ, đã tự vẫn. Kể từ hôm nay, doanh địa cảnh giới tăng lên cấp 3. Lư Lân khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh. Như đại lực mấy người nghe vậy, biến sắc, cùng kêu lên đáp, là. Không bao lâu, Lý Hổ bước nhanh trở về. Đại nhân, đã sơ bộ loại bỏ qua một lần, tạm chưa phát hiện có cùng loại ân ký binh lính. Bất quá, có 3 tên sĩ tốt đêm qua hành tung có chút khả nghi, ta đã phái người âm thầm tập trung bảo. Lư Lân khẽ bước cằm, tiếp tục nhìn chằm chằm, không nên đánh thảo tính rắn. Nói xong, quay người đi hướng doanh trại. Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi một chuyến phủ đô đốc. Trường Sinh Điện phái người ám sát chính mình, sao có thể không hướng Túc Vương Điện hạ báo cáo đâu? Thuận tiện, đi dò xét một phen Túc Vương Điện hạ đến cùng vai trò cái gì nhân vật. Lư Lân cũng sẽ không quên Cửu Sơn Hà trên sa bàn, Túc Vương Điện hạ biểu hiện ra các loại dị thường. Trở về phòng, thay đổi một thân mới tinh quan bào sau, Lư Lân để ảnh vệ chuẩn bị kỹ càng thẩm vấn ghi chép, tính cả bãi loạn thạch tịch thu được những cái kia sổ sách chứng cứ, cùng nhau mang lên. Chuẩn bị hoàn toàn, Lư Lân dùng ngựa, thẳng đến Túc Vương phủ. Trong đầu, Cửu Sơn Hà trên sa bàn, Túc Vương phủ hình dáng vô cùng rõ ràng. Đại biểu cho vương phủ trong khu vực đang có 3 khu dị thường năng lượng ba động đang lưu chuyển chậm chậm. Trong đó một chỗ, khí tức cùng huyết tế ấn ký cho ra ba động hơi tương tự. Lư Lân ánh mắt ngưng lại. Phủ đô đốc trước cửa. Thủ vệ vệ binh vừa nhìn thấy Lư Lân, lập tức quay người đi vào thông báo. Một lát sau, thân vệ thống lĩnh Triệu Mạnh tự mình ra đón. Lư đại nhân, vương gia đã đợi đã lâu. Lư Lân Mặc không lên tiếng gật đầu, đi theo Triệu Mạnh cùng nhau bước vào phủ đô đốc bên trong. Vừa đi vào phòng nghị sự, Thúc Vương liền sớm ngồi tại trên ghế bành. Gặp Lư Lân vào cửa, Thúc Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chủ động mở miệng, nghe nói đêm qua Tân Quân doanh địa ra chút động tĩnh. Vương gia minh giám. Lư Lân tiến lên một bước, không mình hành lễ, sau đó đem đêm qua sự tình, một năm một mười kỹ càng bẩm báo. Trọng điểm nâng lên trên thân thích khách huyết tế ấn ký, cùng trước khi chết tự đốt. Tất cả vật chứng, hạ quan đều đã mang đến. Nói, thị vệ đem hồ sơ trình lên. Thúc Vương bên cạnh thân vệ tiếp nhận, chuyển hiện lên đến trước án. Thúc Vương lật ra hồ sơ, đọc nhanh như gió xem lấy trên hồ sơ nội dung. Thẳng đến sau khi xem xong, mới trầm giọng nói, nhưng còn có phát hiện gì khác lạ. Lư Lân ngẩng đầu, nhìn thẳng Thúc Vương. Hạ quan thẩm vẫn biết được, thích khách họ Lê. Hư hư thực thực hoàng thất huyết mạch. Thoại âm rơi xuống. Thúc Vương sắc mặt bá một chút chìm xuống dưới. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lư Lân, không nói một lời. Trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, Thúc Vương mới phát ra thở dài một tiếng. Hoàng thất bằng chi, lưu lạc dân gian không ít. Việc này, không cần quá độ giải độc. Lư Lân Mặc không lên tiếng gật đầu. Nhưng Cửu Sơn Hà cho ra phản hồi, rõ ràng cảm giác được, đang nói ra Lê chữ lúc, Thúc Vương tâm tình chập chờn kịch liệt. Thúc Vương quả nhiên là cảm kích. Bất quá Lư Lân vậy không chuẩn bị đặt câu hỏi, mục đích chuyến đi này đã đạt đến. Lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, một cái sắc lạnh, the thé thanh âm vang lên. Thánh chỉ đến. Thúc Vương thân hình cứng đờ, xoay người. Lư Lân cũng là sững sờ. Thánh chỉ. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh hướng phía phòng nghị sự đi ra ngoài. Chỉ gặp một tên thân mang cẩm bào đại thái giám, tay nâng vàng sáng quyền trục, đứng ở trong đình viện, đi theo phía sau mấy tên tiểu hoàng môn, khí thế mười phần. Thúc Vương tiếp chỉ, thân quân giáo viên làm Lư Lân tiếp chỉ. Thúc Vương cùng Lư Lân không dám thất lễ, vội vàng chỉnh lý áo bào. Thần tiếp chỉ. Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết. Truyền chỉ đại thái giám triển khai thánh chỉ, tiếng nói bén nhọn. Tân quân giáo viên làm Lư Lân, trung dũng đảm nhiệm sự tình, tài kham đại dụng. Tại Tây Bắc luyện binh, có hiệu quả rõ ràng, kham vi chủ cột nước nhà. Chấm lòng rất an ủi. Đặc biệt ra phong Lư Lân là Tây Bắc luyện binh làm tiết chế Tây Bắc tất cả tân biên quân vụ. Ban thưởng kim bài một đạo, phàm luyện binh công việc, có thể tiền trạm hậu tấu. Khâm thử. Nay chỉ vừa ra, toàn bộ phủ đô đốc trong ngoài, hoàn toàn tinh mịch. Ra phong luyện binh làm tiết chế tất cả tân biên quân vụ, thậm chí còn ban cho tiền trạm hậu tấu kim bài. Cái này Lư Lân mới đến Tây Bắc mấy ngày à, liền lấy được như vậy vinh hạnh đặc biệt, mà lại bệ hạ đem tân biên quân vụ quyền lực đều cho Lư Lân, đưa Túc Vương ở chỗ nào? Túc Vương hiển nhiên vậy phân biệt ra khác biệt, nghe xong trong thánh chỉ cho sau, con ngươi co rụt lại, biểu lộ hơi có vẻ mất tự nhiên. Lư Lân thần sắc bình tĩnh như trước. Cửu Sơn Hà bắt được Túc Vương nỗi lòng ba động kịch liệt. "Thần, Lư Lân, tại chủ Long Ân." Truyền chỉ đại thái giám tuyên đọc hoàn tất, trên mặt lộ ra mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí từ phía sau tiểu hoàng môn bưng lấy trong một gấm, lấy ra một khối toàn thân xích kim lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, như chấm đích thần tới. Sau đó, tự tay đem thánh chỉ cùng kim bài giao cho Lư Lân trong tay, cười nói: "Lư đại nhân, bệ hạ đối với ngài thế nhưng là ký thác kỳ vọng a." Công công bất vả. Lư Lân bất động thanh sắc tiếp nhận. Bản vương đang muốn hướng bệ hạ trần thuật, cho Lư đại nhân càng lớn quyền lực, không nghĩ tới bệ hạ nhìn xa trông rộng, lại so bản vương còn nhanh một bước. Túc Vương bu lại, giờ phút này sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt mang dáng tươi cười, trước tiên mở miệng chúc mừng. Lư Lân nghe vậy khiêm tốn đáp lại: "Vương gia quá khen, hạ quan bất quá là lấy hết bản phận." Truyền chỉ đại thái giám đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng, lấy công vụ tại thân là do, cáo từ rời đi. Đại thái giám sau khi đi, Thúc Vương nụ cười trên mặt sâu hơn. "Lư đại nhân, mời vào thư nội tường đàm luận." Trong phòng nghị sự, người không có phận sự đều lui ra, chỉ còn lại có Thúc Vương, Lư Lân cùng đứng hầu ở bên Triệu Mãnh. Bầu không khí lần nữa trở nên tế nhị. Lư Lân không đợi Thúc Vương mở miệng, chủ động hỏi: "Vương gia, tiền gia một án, không biết nên xử trí như thế nào?" Thúc Vương trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: "Nếu tiền gia cấu kết trưởng sinh điện chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, vậy liền theo ta đại hạ luật pháp đi bình thường quá trình, nên xét nhà, nên hỏi trạm vấn trạm." Lời nói được hời hợt, lập tức Thúc Vương thoại phong nhất chuyển. "Bất quá, Lư đại nhân còn cần chú ý tiền gia tại Tây Bắc kinh doanh mấy chục năm, thâm căn cổ đế, cành lá đan chen khó gỡ. Xử trí thời điểm, chỉ sợ sẽ có chút không cần thiết biến số." Lư Lân cười nhạt một tiếng: "Vương gia yên tâm, hạ quan đã cầm kim bài, tự nhiên lôi lệ phong hành, là bệ hạ phân ưu, vì vương gia thanh trừ Tây Bắc bệnh tên giảm." Hai người lại không mặn không nhạt nói vài câu, Lư Lân liền đứng dậy cáo tử. Đi ra phủ đô đốc cửa lớn, Lư Lân quay đầu nhìn một cái. Trong đầu, Cửu Sơn Hà trên sa bàn, phủ đô đốc bên trong, một cô năng lượng ba động dị thường sinh động, nhưng lại bị một tầng bình chướng ngăn cách, liền Cửu Sơn Hà sa bàn đều không thể xâm nhập dò xét. Cùng lúc đó, tiền phủ, Tiên Hoành đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, mặt khác một đám tiền gia tộc lão mặc dù ngồi, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Tân quân doanh địa tối hôm qua xảy ra chuyện gì, sáng sớm tăng cường cảnh giới. Trường Sinh Điện ám sát Lư Lân đến cùng là tình huống như thế nào, bọn hắn hoàn toàn không biết. Lư Lân đến cùng sống hay chết, tiền gia bước kế tiếp lại nên đi như thế nào? Lúc này, Tiền Thông mặt mũi tràn đầy hốt hoảng tiến vào trong sảnh. Đám người vừa nhìn thấy Tiền Thông cái mặt này sắc, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, sau một khắc, Tiền Thông đem dò xét đến tin tức nói ra. Ám sát thất bại. Lư Lân lông tóc không tổn hao gì, còn đi phủ đô đốc. Tiền Hoành nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất. Một bên tam tộc lão Tiền Thủ Nghĩa càng là đang đứng lên, một quyền hung hăng nện ở trên bàn. xong. Thúc vương bên kia chắc chắn sẽ không bảo trụ chúng ta. Đại tộc lao tiền thủ nhân sắc mặt tái xanh, trong mắt bắn ra hung quang. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có con đường cuối cùng, điều động tất cả tư binh, thừa dịp Lư Lân đặt chân chưa ổn, trực tiếp tiến đánh tấn quân doanh địa. Tiền Hoánh nghe vậy giật mình, mặt lộ do dự. Có thể nhưng chúng ta chỉ có 800 tư binh, Lư Lân thủ hạ có mấy ngàn tân quân. Lời còn chưa dứt, liền bị Tiền Thủ Nghĩa nghiêm nghị đánh gãy. 800 liền 800. Để Trường Sinh Điện lại phái mấy người cao thủ, chúng ta Tiền ra hủy diệt bọn hắn còn muốn đến đỡ vậy tốn thời gian phí sức thành, thì một bước lập bàn. Bại, thì toàn tộc chôn cùng. Chương 373, 800 liền 800. Chương 373, 800 liền 800. Cùng lúc đó, đêm khuya, tân quân doanh địa. Trong doanh trại, Lư Lân ngồi ngay ngắn ở trước bàn, hai mắt khép hở. Trong đầu, Cửu Sơn cắt sông trên bàn, đại biểu cho tiền phụ tư binh vô số điểm sáng, đang từ bốn phương tám hướng hướng phía tân quân doanh địa mà đến. Tám cái càng chói mắt điểm đỏ hỗn tạp trong đó, sát khí nghiêm nghị. Đúng lúc này, doanh trại cửa bị người đẩy ra. Lý Hổ mang theo một trận hàn phong tránh nhập, vẻ mặt nghiêm túc, quỳ một chân trên đất. Đại nhân, trinh sát doanh chuyển đến tin tức, tiền gia tư binh dốc toàn bộ lực lượng, ước gần ngàn người số lượng, có khác mấy tên áo đen cao thủ tùy hành, khoảng cách doanh địa đã không đủ 10 dặm. Lư Lân chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy đứng chắp tay, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Truyền lệnh xuống, theo kế hoạch làm việc. Là Lý Hổ lĩnh mệnh rời đi. Giáo Trường Chi bó đuốc đốt đến đôm đốt rung động, chiếu sáng tân quân các sĩ tốt từng khuôn mặt. Đoàn người này sẽ đã biết tiền gia xuất tư binh đột kích tin tức, nhưng trên mặt lại nhìn không ra sợ hãi, ngược lại trong mắt ẩn hàm chờ mong. Đã trải qua bãi loạn thạch một trận chiến, đoàn người đã triệt để đối Lư Lân chịu phục, đừng nói tiền gia tư binh, dù là trước mặt là hố lửa, Lư Lân để đoàn người nhảy cũng sẽ không chút do dự nhảy đi xuống. Ngưu Đại Lực, Chu Bình, Nô Mãng các loại một đám mới cất nhắc bách phu trưởng, thập trưởng sớm đã tập kết tốt riêng phần mình đội ngũ. Mấy ngàn danh sĩ tốt người khoác áo giáp, cầm trong tay binh khí, đội ngũ chỉnh tề. Lư Lân từng bước một leo lên đài cao, ánh mắt đảo qua toàn quân. Ta biết các ngươi rất nhiều người đang suy nghĩ, chúng ta luyện được khổ như vậy, đến cùng là vì cái gì? Hiện tại, ta nói cho các ngươi biết, tối nay chính là kiểm nghiệm các ngươi có phải hay không phế vật thời khắc. Ngoài doanh trại, tiền ra 800 tư binh, mấy tên cao thủ, bọn hắn cho là chúng ta là dê đợi làm thịt, là mặc người khi nhục đám ô hợp. Các ngươi có đúng không? Ngắn ngủi yên tĩnh sau. Không phải. Tiếng hò hét, thanh trấn mây xanh. Giết. Tiếp lấy, Như Đại Lực cái thứ nhất hô lên âm thanh, kéo theo cảm xúc. Giết. 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 Gầm thét hội tụ thành tiếng gầm, toàn bộ doanh địa đều tại ông tác hưởng. Ngoài doanh địa, phụ trách giám thị tiền gia thám tử dọa đến hai cố run run, mặt lộ thần sắc lo lắng. Doanh địa bên ngoài ba giảm chỗ. Tiền Hoành một thân áo giáp, tự mình áp trận, sắc mặt âm trầm nhìn cách đó không xa ánh lửa. Bên cạnh vây quanh năm tên toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào người. Cầm đầu người áo đen người thay thế Hảo Minh một thân tu vi đã tới Hàn Lâm cảnh đỉnh phong, khí tức cấm lãnh. Tiền gia chủ, không cần khẩn trương. Minh cười lạnh một tiếng. Một chi lưu dân tạo thành tân quân mà thôi, bãi loạn thạch một trận chiến, bất quá là hữu tâm tính vô tâm, bực này đội ngũ một khi tan tác, đổ đến so với ai khác đều nhanh. Đợi ta đi trước phá bọn hắn quân trận, chém Lư Lân đầu, người của ngươi lại xông đi vào thu thập tàn cuộc liền có thể. Thoại âm rơi xuống, Tiền Hoành gật đầu, đối với tư binh ra lệnh. Giết Lư Lân, săn bằng tân quân doanh địa, thưởng bạc tiền. Tiền gia tư binh nghe vậy, từng cái ngao ngao hô hào, trên tay giơ đao thuẫn, phóng tới tân quân doanh địa. Giết a. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vọt tới cửa doanh trước không đủ 30 bước lúc, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Hàng trước nhất tư binh dưới chân mặt đất, không có dấu hiệu nào sụp đổ xuống. Một cái cự đại hố lõm trống rông xuất hiện. A. Mười mấy tên tư binh liền phản ứng cũng không kịp, liền ngã vào trong hố, đáy chăn bộ bén nhọn cọc gỗ trong nháy mắt đâm xuyên. Máu tươi nhuộm đỏ đáy hố, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng bầu trời đêm. Tiên Hoành thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Thật là âm hiểm thủ đoạn. Một bên Minh sắc mặt âm trầm, không lại chờ đợi, thân hình phát một cái, mũi chân tại đám người hỗn loạn đỉnh đầu liền chút mấy cái, trực tiếp lướt qua bẫy dập khu vực, lao thẳng tới trung quân đại trướng. Bắt dập trước bắt đua. Chỉ cần giết Lư Lân, mới quân tố chất, liền có thể tự sụp đổ. Mắt thấy Minh liền muốn xông vào doanh địa chỗ sâu, đại trướng đã gần đến tại gang tấc. Siêu. Một đạo tiếng xe gió bén nhọn, đột nhiên vang lên. Một chi vũ tiễn, nhanh như lưu tinh, phong kín Minh tất cả tiến lên lộ tuyến. Minh con ngươi co rụt lại, không thể không nghiêng người tránh đi. Mũi tên sắt bên ngoài gò má bay qua, mang theo một sợi tóc đen, gắt gao đính tại ngoài mấy trượng trên của cờ. Thật mạnh mũi tên. Minh ngẩng đầu, chỉ gặp đại trướng cái khác trên lầu quan sát, Chu Bình chính chậm rãi thu cùng, ánh mắt tỉnh táo như băng. Chính là trong chớp nhoáng này dừng lại. Giết. Doanh địa cánh bên, hàng rào ầm vang sụp đổ. Như đại lực ở trần, khiêng trôi kia 400 cân cự phủ, như xuất lồng mãnh hổ, dẫn đầu phong doanh 500 sĩ tốt, hung hăng đụng vào tiền gia tư binh hỗn loạn trong trận hình. Cho lão tử chết. Như đại lực rít lên một tiếng, cự phủ trong tay vung mạnh thành một đạo gió lốc màu đen. Phốc phốc. Cự phủ những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, hai tên tư binh liền người mang thuẫn, bị trực tiếp chém thành bốn mảnh. Hổ vào bầy dê. Tiền gia tư binh tuy có 800 chi chúng, nhưng ngày bình thường bất quá là ước hiếp trong thôn Đắc Nô, nơi nào thấy qua bực này hung thần ác sát tràn diện. Đối mặt với phối hợp ăn ý, kỷ luật nghiêm minh, không sợ chết tân quân, trận hình trong nháy mắt liền bị xông đến thất linh bất lạc, liên tục bại lui. Minh xét trạng, vừa sợ vừa giận, muốn trở lại trợ rút, lại bị Chu Bình tiễn trận áp chế gắt gao. Nô Mãng càng là hai mắt đỏ bừng, mang theo một đội nhân mã, chuyên môn nhìn chằm chằm mấy cái kia áo đen cao thủ căn xé, giống như điên dại, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. chiến cuộc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nghịch chuyển. Trên đài cao, Lư Lân thờ ơ lạnh nhạt lấy phía dưới hết thảy. Cửu Sơn cắt sông quận biểu hiện, địch quân trong trận doanh còn có hai tên Hàn Lâm cảnh cao thủ ẩn nút chưa ra, đang từ doanh địa hậu phương cửa ngầm chui vào. Mục tiêu, đài cao, muốn đánh lén ta. Lư Lân nhếch miệng lên một vòng đường cong. Ngay tại phía dưới chiến trường chém giết kịch liệt nhất, tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới thời điểm. Đài cao hậu phương trong bóng tối, hai đạo bóng đen vô thanh vô tức từ một chỗ ngụy trang thành đống cỏ khô trong cửa ngầm chui ra. Bọn hắn thân pháp quỷ dị, lặng yên không một tiếng động trèo lên đài cao giá đỡ, chủy thủ trong tay ở dưới ánh trăng hiện ra u quang, trực chỉ trên đài cao Lư Lân hậu tâm. Mắt thấy, liền muốn đắc thủ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vượt lên đài cao, sắp phát động lôi đỉnh một kích trong nháy mắt, một tấm do tinh cương chế tạo lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Không tốt, chúng kế. Hai tên người áo đen trong lòng hoảng hốt, bước ra muốn lui. Có thể đã chậm. Lý Hổ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau bọn họ, cầm trong tay cơ quan, mang trên mặt băng lãnh ý cười. Bốn phía trong bóng tối, mười mấy tên khí tức kinh khủng hơn ảnh vệ, lặng yên hiện thân, đem toàn bộ đài cao vây chật như nêm cối. Chờ các ngươi đã lâu. Lý Hổ cười lạnh một tiếng, trong tay cơ quan siết chặt. Tinh cương lưới lớn trong nháy mắt thu nạp, trên mạng gai ngược thật sâu khảm vào hai người huyết đủ. Phúc, phúc. Không đợi hai người giãy giụa, mấy chục chi lóe u quang tên nỏ phá không mà tới, tinh chuẩn bắn tại bọn hắn quanh thân đại huyệt bên trên. Tài hoa trong nháy mắt bị phòng, vận chuyển khúc khoái. Đây là đại hạ cấm vật, phá khí nỏ. Một chi mới tạo thành tân quân, sao có thể có được bực này cấm vật? Sắc mặt hai người kỳ biến, một thân Hàn Lâm cảnh tu vi lại bị áp chế đến 10 không còn một, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số thanh trường đao gác ở trên cổ, không thể động đậy. Trên đài cao, Lư Lân thần sắc như thường, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đã lâm vào tan tác tiền gia tư binh. Trường Sinh Điện liền chút thủ đoạn sao? Chính diện chiến trường, tiền gia tư binh trận hình đã sớm bị xông đến thất linh bát lạc. Lưu đại lực một ngựa đi đầu, trong tay 400 cân cự phủ hóa thành một đạo tử vong gió lốc, mỗi một lần vung dậy đều mang theo đầy trời huyết vũ. Bèn, một đũa bổ ra ba tên tư binh giơ lên thoát trận, liền người mang thuẫn, trực tiếp nện thành một bãi thịt nát. Sau lưng tiên phong doanh sĩ tốt, học theo, ba người một tổ, kết thành đao nhọn trận, không ngừng đục xuyên, chia cắt lấy địch nhân trận hình. Trên lầu quan sát, Chu Bình ánh mắt tỉnh táo, dương cung lắp tên, không chệ một tên. Hắn chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia ý đồ trọng chỉnh đội ngũ tiền ra người dẫn đầu bắn, mỗi một mũi tên đều mang đi một cái mạng. Thân quân sĩ khí như hồng, tiếng hô giết rung trời. Tiền gia tư binh nơi nào thấy qua bực này không sợ chết đấu pháp, từng cái dọa đến sợ vỡ mật, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Trong đám người, danh hiệu Minh người áo đen thủ lĩnh mắt thấy đại thế đã mất, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý một trường bước lui chiến đấu mấy tên tân quân bách phu trưởng, quay người liền muốn hướng phía trong hắc ám bỏ chạy. Có thể một bóng người ngăn cản đường đi của hắn. Lô Mãng toàn thân đẫm máu, được một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Minh. Tối nay, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chương 374, ba chỗ cứ điểm. Chương 374, ba chỗ cứ điểm. Muốn chết. Minh thẹn quá hóa giận, quanh thân tài hoa ẩm vàng một phát, một trưởng bộ hướng Ngô Mãng Thiên Linh đóng. Ngô Mãng không tránh không né, trường đao trong tay đồng dạng bổ về phía Minh cái cổ. Minh con ngươi co rụt lại, không thể không thu trưởng đó nữa, không phải là bởi vì e ngại Ngô Mãng, mà là mi tâm bị nơi xa Chu Bình khí cơ khóa chặt. Khi Ngô Mãng bị chấn động đến nứt gan bàn tay, bay rất ra ngoài. Minh không có thừa thắng xông lên, Chu Bình mũi tên cho hắn áp lực thật lớn. Không phải nói một đám lưu dân tạo thành tân quân sao? Lư Lân từ chỗ nào móc ra những cao thủ này? Tối nay xem ra muốn không công mà lui. Vốn là lòng sinh thoái ý Minh, liếc qua Lư Lân vị trí, thấy tình thế không ổn, trực tiếp không để ý tiền gia chết sống, tự mình rời đi. Một bên khác, Tiền Hoành mắt thấy chủ lực tan tác, cao thủ bị bắt, dọa đến hồn bất phụ thể. Quay đầu ngựa, liều lĩnh hướng phía sau phi nước lại. Muốn chạy. Trong hắc ám, Mã Mạnh mang theo mười mấy tên trinh sát doanh binh lính, ngăn cản Tiền Hoành đường đi. Tiền Hoành hai chân mềm nhũn, từ trên ngựa ngã xuống, lộn nhào quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang. Tha mạng. Lư đại nhân tha mạng a. Ta đều là bị buộc. Là Trường Sinh Điện. Đều là Trường Sinh Điện bức ta làm như thế. Sắp trời hơi sáng, kéo dài một đêm chém giết, rốt cục hạ màn kết thúc. Tân quân doanh địa trước, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Kiểm kê chiến quả, tân quân lấy không đủ 100 người vết thương nhẹ lại giới, toàn diện tiền ra 800 tư binh, tù binh tiền hành, tiền thủ nghĩa chờ tiền ra nhân vật trọng yếu hơn 10 người, bắt sống Trường Sinh Điện Hàn Lâm cảnh cao thủ hai tên. Trên giáo trường, mấy ngàn tân quân sĩ tốt đội ngũ chỉnh tề, mặc dù từng cái mang thương, vết máu đầy người, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Lư Lân để cho người ta đem tiền hành các loại một đám tù binh, toàn bộ bắt giữ lấy dưới đài cao. Trận chiến này là tân quân lễ thành nhân. Từ nay về sau, ai dám khinh thường ta Tây Bắc tân quân, đây chính là hạ tràng. Ngắn ngủi yên tĩnh sau. Vì vũ, vì vũ, vì vũ, vì vũ. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét phóng lên tận trời, kéo dài không thôi. Như Đại Lực, Chu Bình, Nô Mãng bọn người đứng tại đội ngũ trước, nhìn trước mắt một màn này, hốc mắt phím hồng. Đêm khuya tân quân doanh địa, mật thất. Hai tên bị bắt Trường Sinh Điện cao thủ, bị trói tại trên giá hành hình. Lư Lân ngồi tại hai người đối diện, trong tay cầm một viên Trường Sinh Điện thanh đồng tế khí, cũng không dùng hình. Thúc vương phủ, có người của các ngươi. Lư Lân nhàn nhạt mở miệng. Hai người khép chặt đôi môi, không nói một lời. Lư Lân cười cười, vậy không thèm để ý trong đầu. Cửu Sơn cắt sông quận đã sớm đem đối phương tâm tình chập chờn tiêu ký. Mục tiêu tâm lý phòng tuyến xuất hiện ba động kịch liệt. Xem ra ta đoán đúng. Lư Lân buông xuống tê khí, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hai người. ta không hiếu kỳ các ngươi cùng Túc Vương làm giao dịch gì. Ta không thể làm gì khác hơn là kỳ, các ngươi dùng để khống chế Túc Vương thẻ đánh bạc là cái gì? Một người trong đó ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lư Lân làm sao lại biết bực này bí mật? Là suy đoán hay là thật có chứng cứ? Đừng nói Lư Lân, Liên Trường Sinh Điện danh sách là mình một chi này, cũng không biết bực này bí ẩn. Một người khác khí tức thì càng yếu ớt, một bộ lúc nào cũng có thể tắt thở trạng thái. Lư Lân thấy thế, mày nhăn lại, tâm thần đồng thời chìm vào Cửu Sơn Sông. Đạt được Cửu Sơn Sông nhắc nhở sau, mới hiểu được vì sao đối phương một bộ muốn tắt thở nguyên nhân. Xem ra vết máu ấn ký phát động cần thời gian a. Lư Lân trong lòng hiểu rõ. Đồng thời, vậy minh bạch Túc Vương phủ bên trong tình huống nguyên nhân đặc biệt. Túc Vương trong khu vực cái kia mấy chỗ năng lượng ba động, trong đó một chỗ cùng Trường Sinh Điện khí tức đồng nguyên. Điều này nói rõ, Túc Vương hoặc là Túc Vương bên người người thân cận nhất, cũng bị gieo huyết tế ấn ký. Đây mới là Trường Sinh Điện chân chính át chủ bài. Xem ra, Túc Vương cũng bất quá là các ngươi một quân cờ. Nói đi, Trường Sinh Điện tại Tây Bắc, trừ bãi loạn thạch, còn có mấy chỗ cứ điểm. Hoàn toàn thanh tỉnh lấy một người mặt xám như tro, vùng vẫy hồi lâu, rốt cục triệt để sổ đổ, trong đầu hiện lên mặt khác ba khu cứ điểm tin tức. Lư Lân thấy một lần đối phương cái này thần sắc, liền biết tâm lý phòng tuyến đã công phá. Tài hoa toàn lực quán chú Cửu Sơn Sông, bắt lòng người này hoạt động. Ba khu, một chỗ tại Hắc Thủy Hà đáy, một chỗ tại Minh Xà Sơn của mộ, còn có một chỗ. Cuối cùng một chỗ cứ điểm còn không có ở đây náo người trong biển qua một lần, liền như là trước đó lê tam một dạng, tại Lư Lân trước mặt tự đốt thành bụi. Hắc Thủy Hà đáy, Minh Xà Sơn của mộ. Mấu chốt nhất chỗ thứ ba ở đâu? Huyết tế ấn ký thế mà có thể phát giác bị thi ấn người tâm lý hoạt động. Lư Lân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lúc này, cửa mật thất bị đẩy ra. Ngược quấn lấy Bạch Bố Ngô Mãng đi tới, vì một chân trên đất. Đại nhân, tân quân đã hoàn thành chỉnh đốn, tùy thời có thể lấy xuất phát. Lư Lân thu hồi suy nghĩ, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Truyền lệnh, toàn quân tập kết, lập tức xuất phát. Mục tiêu, Hắc Thủy Hà. Bóng đêm như mực. Lương Châu ngoài thành, một đầu hỏa long tại trên cánh đồng bắt ngát uốn lượn tiến lên. Nưu đại lực vai khiêng cự phủ, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Chu Bình im lặng lặng yên đi theo đội ngũ cánh bên, lặp đi lặp lại kiểm tra trong túi đựng tên vũ tiễn. Lư Lân dục ngựa đi tại trung quân, tâm thần chìm vào náo hải. Cửu Sơn cắt sông trên bàn, phía trước ngoài mấy chục dặm Hắc Thủy Hà khu vực, một cái cự đại chùm sáng màu đỏ ngay tại xoay chậm chậm. Hắc Thủy Hà cứ điểm, Trường Sinh Điện Tây Bắc trọng yếu cứ điểm một trong, phụ trách chuyển vận, chứa đựng tế phẩm. Phòng giữ lực lượng, Hàn Lâm cảnh cao thủ 5 tên, có khác hư hư thực thực đại nho cảnh cường giả tọa trấn. 5 tên Hàn Lâm, 1 tên hư hư thực thực đại nho. Cảnh giới này chiến lực, đủ để tại Tây Bắc đi ngang. Lư Lân ánh mắt ngưng lại, lập tức triệu tập Nưu đại lực, Chu Bình, Lý Hổ, Nô Mãng các loại một đám bách phu trưởng. Địch nhiều ta ít, không thể cường công. Lý Hổ, người dẫn theo chủ lực 3000, tại bờ sông chính diện đánh Nghi Minh, động tĩnh càng lớn càng tốt, chỉ cần kiềm chế, không hẳn phải chết chiến. Chu Bình, người dẫn theo trinh sát doanh cùng cung tiến thủ, tìm kiếm cứ điểm miệng tung gió, chiếm cứ điểm cao, tiến hành viễn trình áp chế. Nưu đại lực, người dẫn theo tiên phong doanh 500 tinh nhuệ, theo ta từ dưới nước chui vào, trực đảo Hoàng Long. Ba đường đồng tiến, trung tâm nở hoa. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Hà đáy, một tòa do không biết tên vật liệu chế tạo cung điện dưới đất bên trong. Trong đại điện, danh hiệu Minh người áo đen quỳ trên mặt đất, hướng về thượng thủ năm bóng người hồi báo tiền giá hủy diệt trải qua. Thượng thủ chính giữa, ngồi một tên khí tức thâm trầm nhất người áo đen, danh hiệu là Huyền. Nghe xong Minh báo cáo, Huyền nhất âm thanh cười lạnh. Tiền gia, một đám nuôi không quen cẩu mà thôi, chết liền chết. Chút chuyện nhỏ này, cũng đáng được ngươi như vậy kinh hoàng. Minh nghe vậy, lo lắng ngẩng đầu, đại nhân. Thế nhưng là chúng ta có hai tên huynh đệ bị Lư Lân bắt sống. Vạn nhất bọn hắn tiết lộ vị trí cứ điểm lời còn chưa nói hết, liền bị Huyền đưa tay đánh gãy. Tiết lộ, ngươi là đang chất vấn điện chủ huyết tế ấn ký sao? Bị gieo xuống ấn ký người, sinh tử chỉ ở điện chủ một ý niệm, tuyệt không phản bội khả năng. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Về phần Hắc Thủy này, sông cứ điểm Huyền hoàn chú ý bốn phía, khắp khuôn mặt là tự tin. Nơi đây chính là tự nhiên động đá vôi cải tạo, cửa vào ẩn vào dòng nước xiết phía dưới, càng có trùng điệp cơ quan thủ hộ, vững như thành đồng. Coi như Lư Lân biết vị trí, hắn vậy vào không được. Bên cạnh một tên người áo đen phụ hòa nói, đại nhân nói chính là, Lư Lân bất quá là đi mấy lần vận khí cất chó, thật sự coi chính mình có thể cùng ta Trường Sinh Điện chống lại. Buồn cười, cũng chính là Chiêu Ninh Đế coi trọng hắn, lúc không anh hùng, mới khiến cho thằng nhãi danh thành danh, đổi tại Đại Hạ lập quốc mới bắt đầu, Lư Lân người kiểu này còn không có chỗ xếp hạng. Vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ ngoài điện truyền đến. Toàn bộ cung điện dưới đất cũng vì đó rung động. Trong điện trên mặt mọi người dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Huyền sắc mặt đột biến, bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, chuyện gì xảy ra? Chương 375, đại nho cảnh. Chương 375, đại nho cảnh. Sau một khắc, cứ điểm hậu phương, một mảnh làm tấm chắn thiên nhiên sông ngầm mà nước, đột nhiên nổ tung. Soạt. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô toàn thân ướt đẫm, khiêng một thanh to lớn lơi búa, từ trào lên trong dòng nước ngầm bước ra một bước. Chính là Nưu đại lực. Giết. Phía sau hắn, mấy trăm tên đồng dạng ướt đẫm tiên phong doanh sĩ tốt, như xuất thủy mãnh liệt dao gầm thét bỏ ra. Cùng lúc đó, cứ điểm cửa chính phương hướng, tiếng la giết rung trời, kịch liệt tiếng ba đập không ngừng truyền đến, hiển nhiên là bị tấn công mạnh. Đỉnh đầu mấy chục cái miệng thông gió, từng nhánh tên nỏ, như sau mưa giống như chút xuống. Ba đường giáp công, đội vàng không kịp chuẩn bị. Không, không có khả năng. Lư Lân, ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này? Ngươi làm sao có thể tiến đến? Lời còn chưa dứt, Lư Lân một bộ màu đen áo bào xuất hiện tại bị phá tan cứ điểm cửa vào. cầm trong tay Ngô Câu, thần sắc bình tĩnh. Trường Sinh Điện, liền chút bản lĩnh này. Lư Lân ánh mắt băng lãnh, đứng phía sau Nưu Đại Lực cùng 500 tiên phong doanh. Giết. Vào tay 5 tên người áo đen nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức cùng nhau phát ra cười lạnh. Cầm đầu Hàn Lâm cảnh cao thủ, danh hiệu Cách Khinh Miệt nhìn xem Nưu Đại Lực cùng 500 tiên phong doanh sĩ tốt, lấy trứng chọi đá. Một bầy kiến hôi, cũng dám tự tiện xông vào Long Đàm. Chính giữa, khí tức thâm trầm nhất Huyền Liên mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Mấy cái tráng kiện một điểm con kiến dẫn một cái khác bảy con kiến, cũng là con kiến. Duy nhất có uy hiếp, bất quá Lư Lân một người mà thôi. Giết. Nưu Đại Lực không nói nhảm, gào thét một tiếng, cự phủ trong tay mang theo áp phòng, lao thẳng tới Cách mà đi. Không biết sống chết. Cách hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, nhẹ nhàng một trường bộ ra. Một trường này nhìn như chậm chạp, trường phong lại ngưng thực như đao, Hàn Lâm cảnh tài hoa rót vào trong bên trên, những nơi đi qua, tiếng gió xé rách. Nưu Đại Lực bên người mấy tên tiên phong doanh sĩ tốt, thậm chí không thể dựa vào gần, liền bị trưởng phong dư ba trực tiếp chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Trên lệch cảnh giới, liếc qua thấy ngay. Mắt thấy dễ như trở bàn tay trường kình, liền muốn khắc ở Nưu Đại Lực trên đầu lâu. Lư Lân trong đầu, Cửu Sơn cắt sông quận điên cuồng vật chuyển. Mục tiêu trưởng pháp liệt phong trưởng tổng cộng 3 khu sơ hở. Tốt nhất ứng đối, trái ba tốc đầu, nghiêng người, lấy binh khí phong nhận bổ nghiêng nó sườn phải ba tốc chỗ khí khổng. Trong chớp mắt, Lư Lân quát to một tiếng. Trái ba tốc đầu, nghiêng người, bổ nghiêng sườn phải. Cơ hồ là bản năng, Nưu Đại Lực phản xạ có điều kiện bình thường, thân thể lấy một loại không phù hợp lẽ thường tư thái bỗng nhiên uốn éo, cự phủ trong tay vạch ra một đường vòng cung, tinh chuẩn chém về phía Cách phòng ngự khe hở. Cái gì? Cách trên mặt kinh miệt trong nháy mắt ngưng kết, muốn nhận trường cũng đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, lưỡi búa xé rách áo bào đen, mang theo một vòi máu tươi. Cách lảo đảo lui về phía sau, trên cánh tay nhiều một đạo vết thương sâu tới xương, ánh mắt âm trầm kiên kỵ nhìn xem Lư Lân. Lư Lân cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, Cửu Sơn cắt sông quận đem tất cả động tĩnh của địch nhân, tài hoa lưu truyền đều tiêu ký. Tương đạo chỉ lệnh từ trong miệng phát ra. Chu Bình, số 3 mục tiêu, dưới vai trái ba tấc, khí cơ hỗn loạn điểm. Ngô Mãng, cuốn lấy số 5 mục tiêu, hắn công pháp có giao thỉnh thường, chân trái phát lực không khoái. Đao nhọn tổ, ba vị trí đầu sau hai, đục xuyên bọn hắn cánh trái. Trên lầu quan sát, Chu Bình ánh mắt tỉnh táo, nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt, cùng kéo căng thành hình tròn. Siêu, một chi vũ tiến phá không mà đi, mục tiêu chính là Lư Lân trong miệng số 3 mục tiêu, một tên Hàn Lâm cảnh cao thủ. Người này đang muốn thi triển thân pháp, lại cảm giác thấy lạnh cả người khóa chặt chính mình khí cơ, mà lại là nhất vướng víu một vòng. Cùng lúc đó, 500 tiên phong doanh sĩ tốt, tại riêng phần mình thập trưởng dẫn đầu xuống, lấy 3 người làm một tổ, kết thành từng cái đao nhọn trận. Chỗ đứng, công kích thời cơ, chém vào góc độ, đều tuần hoàn theo Lư Lân chỉ lệnh. Muốn chết. Một tên Hàn Lâm cảnh cao thủ nhìn ra Lư Lân mới là hải tâm, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Lư Lân mà đến. Bắt giặc trước bắt vua. Độc lòng người còn chưa đến, mấy đạo hữu quang liền từ trong bóng tối bắn ra. Lý Hổ xuất lĩnh ảnh vệ, sớm đã chờ đợi đã lâu. Phá khí nỏ. Sắc mặt người này kỳ biến, chỉ cảm thấy quanh thân tài hoa vận chuyển trong nháy mắt trở nên trì trệ, thân hình đống nhiên một trận. Chính là một trận này, Lý Hổ đám người đã ngang nhiên lên tiếp, trường đao trong tay xen lẫn thành lưới. Chiến đấu trong nháy mắt gay cấn, cho lão tử chết. Nưu Đại Lực toàn thân đẫm máu, càng đánh càng hăng. Tại Lư Lân lại một lần nữa chỉ dẫn bên dưới, ngạnh kháng đối phương một cái trường phong, cự phủ lấy một cái xảo trá góc độ, hung hăng bổ về phía người thứ ba Hàn Lâm cảnh cao thủ binh khí. Giống. Lô Mang nắm lấy cơ hội, chạm nhược phong ma nhào tới, căn bản không để ý đối phương chụp về phía bộ ngực mình nắm đấm. Trường đao trong tay hung hăng đâm vào đối phương bụng dưới, lấy thương đổi thương. Cho tới giờ khắc này, vào tay một mực trầm mặc Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Đây chính là lính của ngươi ra thần thông, không hổ là đại hạ lập quốc 600 năm duy nhất 6 đầu trạng nguyên. Bất quá, ngươi không biết cho là ta Trường Sinh Điện liền chút năng lực ấy đi. Thoại âm rơi xuống, Huyền chậm rãi đứng dậy. Bèn, một cỗ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể ầm vang bộc phát. Toàn bộ cung điện dưới đất không khí trong nháy mắt bị rút sạch, huyền quanh thân mấy trượng bên trong gần như chân không. Nưu Đại Lực, Nô Mãng bọn người hô hấp trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó khăn, thể nội vừa mới lao nhanh tài hoa, giống như là bị đông cứng, vận chuyển vướng hữu. Đối mặt Huyền Uy áp kinh khủng, Nưu Đại Lực cùng Nô Mãng bực này biểu hiện còn tính là tốt. Hai người dù sao đều là cử nhân xuất thân, mà khác tiên phong doanh sĩ tốt nhưng căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Liên binh khí đều cầm không được, hai chân đều nhịn không được thân thể, trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Đây là sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế. Đây chính là đại nho chi uy. Phá khí nỏ. Thả. Lý Hổ cách khá xa, nhận uy áp tương đối nhỏ một chút, nhưng cũng là chỉ có thể giáng chống đỡ lấy, cắn răng phát ra gào thét. Trong bóng tối, mười mấy tên ảnh vệ đồng thời bắt cỏ. Hiu, hiu, hiu. Mấy chục chi đặc chế tên nỏ sẽ rách không khí, mang theo phong cầm mới tức giận lực lượng, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Huyền. Huyền dương mắt, tùy ý vung tay lên. Một mặt do thuần túy tài hoa ngưng kết mà thành bình chướng màu đen, chống rông xuất hiện. Phanh phanh phanh. Đủ để trọng thương Hàn Lâm cảnh cao thủ phá khí nỏ, đâm vào trên bình chướng, mà ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích, trực tiếp bị đại nho cảnh hùng hậu tài hoa nát thành một mịn. Lý Hổ con ngươi đột nhiên co lại. Đây chính là đại nho chi vì sao? Xong. Sâu kiến, trung vi là sâu kiến. Huyền cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, thân hình thoát một cái, không nhìn thẳng không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Nưu Đại Lực trước mặt. Quá nhanh. Nhanh đến Nưu Đại Lực căn bản không kịp phản ứng. Một cái nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt bàn tay, ấn về phía Nưu Đại Lực đỉnh đầu. Không. Nơi xa, Chu Bình hốc mắt muốn nước, muốn rút mũi tên dự cùng, có thể cuồng bạo dưới uy áp, liền giơ cánh tay lên đều vô cùng gian nan. Huyền mang trên mặt một cỗ coi thường sinh mệnh niệm ai, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lư Lân trên thân. Quanh thân tài hoa lần nữa tăng gọn, hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen, hướng phía Lư Lân vị trí, hung hăng đè xuống. Hôm nay, liền để cho ngươi kiến thức đại nho chi uy. Bàn tay lớn màu đen phía dưới, không gian đều đang bặm mẻo, thanh âm bị hoàn toàn tức đoạn. Như đại lực bị tức cơ gắt gao khóa chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trưởng rơi xuống. Đại nhân. Chương 376, Văn Thánh Di Bảo. Chương 376, Văn Thánh Di Bảo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp Lư Lân từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm. Trên hộp gấm, dán một đạo vàng sáng lá bùa, trên lá bùa che kín một đạo đại ấn. Lạch cạch. Lư Lân mặt không thay đổi mở ra hộp gấm. Trong hộp gấm, một chi toàn thân trắng muốt, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt bút lông, lẳng lặng lơ lửng mà ra. Trên thân bút, rõ ràng khắc lấy hai cái phong cách cổ xưa chữ triện. Hạo Nhiên, Văn Thánh Di Bảo, Hạo Nhiên bút. Ông một tiếng, Hạo Nhiên bút không gió mà bay vào Lư Lân trong tay. Lư Lân nắm chặt Hạo Nhiên bút, thể nội tài hoa dâng lên mà ra, trên ngòi bút đông nhiên tách ra vạn trượng bạch quang. Một cỗ đường hoàng, mênh mông, chí cương chí chính khí tức phóng lên tận trời, che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen, tại tiếp xúc đến bạch quang trong nháy mắt, như là liệt nhật băng tuyết, trong nháy mắt tan rã, tán loạn. Bạch quang đem toàn bộ âm u cung điện dưới đất chiếu lên sáng như ban ngày. Cái gì? Huyền trên mặt hờ hững ẩm bang phá toái, nhìn chằm chằm Lư Lân trong tay chiếc bút kia. Cái này đây là thánh nhân văn bảo. Triều Ninh Đế, làm sao có thể đem loại vật này cho ngươi? Lư Lân thần sắc như thường, nắm chặt Hạo Nhiên bút trong đáy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc vô tận tài hoa điên cuồng tràn vào thể nội. Thể nội tài hoa, tại văn bảo gia trì bên dưới, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Hôm nay, liền dùng thánh nhân chi bút, chu ngươi tà ma này. Nói xong, Lư Lân giơ tay lên, Hạo Nhiên bút ở giữa không trung, tự hành huy động. Một cái cự đại chú chữ, trên không trung ngưng tụ thành hình. Tiểu chữ kim quang lập lòe, thẳng tắp hướng Huyền Ngực. Không! Huyền phát ra gầm lên giận dữ, điều động toàn thân tài hoa ngăn cản. Nhưng cho dù là đại nho cảnh tồn tại, tại thư thánh văn bảo mang theo Hạo Nhiên chính khí trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Đại nho cảnh tu vi bị Hạo Nhiên chính khí ngạnh sinh sinh áp chế đến hàn lâm cảnh. Màu vàng chu chữ, thế như trẻ tre. Phúc. Huyền như bị sét đánh, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào hậu phương trên vách tường, phun ra một miệng lớn máu đen. Không chỉ có là hắn, Hạo Nhiên bút tản ra chính khí, bao phủ toàn bộ chiến trường. Mặt khác bốn tên hàn lâm cảnh người áo đen chỉ cảm thấy thể nội tài hoa hỗn loạn tương mừng, chiến lực trong nháy mắt đại giảm, bị Hạo Nhiên chính khí chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trái lại tân quân một phương, Như Đại Lực bọn người chỉ cảm thấy trước đó áp lực không còn sót lại chút gì, thể nội tài hoa vận chuyển trước nay chưa có thông thuận. Giết! Vì đại nhân giết ra một đường máu, cứ kéo dài tình huống như thế, tân quân sĩ khí như hồng, lần nữa giống giận phóng tới địch nhân. Trên lầu quan sát, Chu Bình nắm lấy cơ hội, cung kéo căng thành hình tròn, liên châu tam tiễn. Siêu, siêu, siêu. Vũ tiễn phía trên bám vào lấy màu vàng kim nhàn nhạt chính khí. Hai tên đang chú ý không rảnh hàn lâm cảnh người áo đen, né tránh không kịp, bị bắn thủng cổ họng. Thậm chí liền thôi động tài hoa tự bạo đều làm không được, liền thẳng tắp ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Chiến trường thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Lư Lân từng bước một tới gần Huyền trong tay Hạo Nhiên bút huy sái tự nhiên, kim quang lập lòe. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này vừa mới còn không ai bị nổi đại nho, cười lạnh một tiếng. Trường Sinh Điện đại nho, không gì hơn cái này. Huyền ngực máu đen không ngừng tuôn ra, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Lư Lân, trong mắt trừ hận ý, còn có một loại giải thoát chi ý. Thánh nhân văn bảo Huyền gian nan đứng dậy dãy rủa, muốn mở miệng. Có thể nói còn chưa nói đến một nửa, Huyền chỗ ngực, một đóa huyết diễm ấn ký, trống rỗng hiện hiện, đồng thời so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng tỏ. Ấn ký bỗng nhiên sáng lên, quỷ dị hỏa diễm màu máu trống rỗng tự đốt. A a a. Sau một khắc, không giống tiếng người kêu thảm, từ Huyền trong miệng phát ra. Toàn thân tài hoa, thuật ấn ký kia điên cuồng tiêu đốt. Một vị đại nho cảnh cường giả, tại trước mắt bao người, thân thể vặn mèo, làn da từng khúc khô nước, cuối cùng tại rú thảm bên trong, hóa thành cho bụi. Toàn bộ cung điện dưới đất, tiến tĩnh như chết. Lư Lân nhìn xem trên đất cho tàn, sắc mặt nghiêm túc. Đại nho cảnh tồn tại, nói từ bỏ liền từ bỏ. Trường Sinh Điện 600 năm nội tình, so trong tưởng tượng còn muốn càng sâu. Như Đại Lực, Nô Mãng bọn người xuống tới, nhìn xem trên đất cho tàn, thần sắc rung động lại kiên kỵ. Nô Mãng cắn răng, song quyền nắm chặt. Những xuất sinh này, ngay cả người mình đều không buông tha. Lư Lân thu hồi Hạo Nhiên bút, trên thân bút, ánh sáng dần dần nội liễm, khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Đem văn bảo cẩn thận từng ly từng tí thả lại hộp gấm sau, quay đầu mở miệng, "Lý Hổ, quét dọn chiến trường, đem tất cả văn hiến, sổ sách, tế khí thu sạch tập, một chữ cũng không thể bỏ sót." Là, tân quân các sĩ tốt bắt đầu cấp tốc thanh lý chỗ này khổng lồ cứ điểm dưới mặt đất. Rất nhanh, từng dương vàng bạc tài vật, từng quyển văn hiến, còn có các loại tạo hình quỷ dị thanh đồng tế khí, bị từ từng cái trong mật thất rời đi ra. Chiến lợi phẩm chồng chất như núi. Đúng lúc này, Chu Bình từ một chỗ ngóc ngách đi tới. Đại nhân, nơi này có phát hiện. Nói xong, dẫn Lư Lân đi vào một chỗ vách tường trước, trên tường có một chỗ hốc tối. Mở ra hốc tối, bên trong để đó một cái đen như mực hồng sắt. Trên cái dương khắc đầy vạn mẹo quỷ dị phù văn. Lý Hổ tiến lên, dùng vỏ đao thử thăm dò khiêu động, xác nhận không có cơ quan sau, mới hợp lực đem cái dương mang ra ngoài. Cùng cụt, cái dương bị mở ra. Bên trong thật dày một chồng dùng đặc thù da thú chế thành văn hiến, cùng một viên toàn thân đen kịt lệnh bài. Lư Lân tiếp nhận văn hiến, tiện tay lật ra vài trang. Chỉ nhìn vài lần, Lư Lân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó khỏe miệng giơ lên. Rốt cục có thu hoạch. Lý Hổ thấy thế, tiến lên một bước. Đại nhân, những này văn hiến có vấn đề gì? Lư Lân không có trả lời, từng tờ nhanh chóng lật xem. Nưu Đại Lực bọn người không dám lên tiếng quấy rầy. Một khắc đồng hồ sau, Hắc Thủy sông cứ điểm đã triệt để bị Tân Quân khống chế. Lư Lân ngồi một mình tại nguyên bản trong một gian thạch thất, trước mặt chất đống lấy vừa mới thu được các loại văn hiến tư liệu. Ánh mắt rơi vào quyển kia đặc thù gia thú chế thành trên sách. Đồng thời, tâm thần chìm vào náo hải. Cửu Sơn cắt xuống cuộn, chậm rãi vận chuyển. Kiểm tra đo lường đến đặc thù mã hóa tin tức, khởi động chiều sâu phân tích bên trong mã hóa tầng cấp, huyết mạch khóa chặt. Mã hóa tin tức tại Cửu Sơn cắt sông cuộn thôi diễn bên dưới, bị phân giải, gây dựng lại, giải mã. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Hồi lâu, Lư Lân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mật văn đã bị hoàn toàn phá giải. Trên sách đi lại, là Trường Sinh Điện chân chính hoạch tâm cơ mật. Một cái khổng lồ viễn siêu tưởng tượng tổ chức cơ cấu. Trường Sinh Điện, bên trong phân hai đại danh sách. Lê danh sách, Minh danh sách. Lê danh sách, Trường Sinh Điện chân chính hoạch tâm cùng trưởng công giả, tất cả thành viên đều là họ Lê. Cùng đương kim đại hạ hoàng thất cùng một cái Lê. Giấu tại âm thầm, phụ trách chấp hành Trường Sinh Điện bí ẩn nhất, hạch tâm nhất nhiệm vụ. Mà Minh danh sách thì là Trường Sinh Điện thẩm thấu tại đại hạ từng cái giai tầng, từng cái bộ môn trọng yếu bên ngoài lực lượng. Có thể là trên triều đình quan lớn, có thể là phú giáp một phương cự cổ, cũng có thể là trong quân tướng lĩnh. Bọn hắn vì Trường Sinh Điện cung cấp tài nguyên, truyền lại tình báo. Thiên gia bực này, liên minh danh sách cũng không tính, là bé nhất không đáng nói đến một vòng. Lúc này, cửa đá bị gõ vang, Lý Hổ đi đến. Đại nhân, Tân Quân đã hoàn thành chỉnh đốn, thương binh vậy đã thích đáng an trí. Phải chăng lập tức xuất phát, tiến công kế tiếp cứ điểm, Minh Sa Sơn của mộ. Lư Lân lắc đầu, không nóng nảy. Trước hết để cho trinh sát doanh đi dò thám hư thực, nói không chừng chúng ta nơi này hành động đã bị cổ mộ bên kia biết được. Nói xong, phất tay để Lý Hổ lui ra. Chính mình thì tại trên bàn đá, triển khai giấy trắng. Trường Sinh Điện xong danh sách cơ cấu, Lê danh sách hư hư thực thực thái tổ huyết mạch, Minh danh sách trải rộng triều đình. Viết xong tin sau, Lư Lân đem mật tấu cùng bị phá dịch sau ra thú sổ cùng nhau chứa vào ống đồng, dùng xi phong kín. Sau đó, đem ống đồng giao cho chờ đợi ở bên ngoài ảnh vệ trong tay. Tự tay giao cho bệ hạ, không được sai sót. Tuân mệnh. Chương 377, lớn cái cân phân kim. Chương 377, lớn cái cân phân kim. Kinh đô, hoàng cung, tử thần trong điện. Đêm dài như mực, yên lặng như tờ. Trong điện ánh nến chiếu rọi, Chiêu Ninh Đế bày biện một tấm âm trầm đến cực hạn mặt, trong tay còn cầm Lư Lân mới từ Tây Bắc phát tới mật tín. Chính là xem hết gia thú trên sách nội dung, Chiêu Ninh Đế mới như vậy tư thái. Lê danh sách, Trường Sinh Điện chân chính hạch tâm, tất cả thành viên đều là họ Lê. Cùng đại hạ hoàng thất, cùng một cái Lê. Vậy hạ, đứng một bên cao yếu, Mẫn Duệ đã nhận ra Chiêu Ninh Đế cảm xúc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đêm đã khuya, long thể quan trọng, phải chăng muốn chuyển thái ý đi lời còn chưa dứt, Chiêu Ninh Đế ngẩng đầu, liếc qua, cao yếu trong nháy mắt im lặng, câu nói kế tiếp toàn bộ phá hỏng tại trong cổ họng, không dám tiếp tục nhiều lời nữa câu. Sau đó, Chiêu Ninh Đế cười lạnh một tiếng, cao yếu từ nơi này trong tiếng cười nghe được tự dễ ước, càng thêm là thở mạnh cũng không dám. Tốt, tốt một cái sách lược vẹn toàn. Từ đầu đến cuối, chấm cũng chỉ là một quân cờ. Ngôi dự bị huyết mạch, đem chấm xem như cái gì? Tùy thời có thể lấy thay thế tiêu hao phẩm sao? Cao tin tức quan trọng nói, cả người dọa đến hồn phi phách tán, vì giảm xuống đất run lẩy bẩy. Vậy hạ bất giận. Vậy hạ bất giận a. Chiêu Ninh Đế ngực chập trùng, khoát tay áo, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Lê danh sách thái tổ huyết mạch, khó trách trước bảy đế vô luận như thế nào dãy rủa đều chạy không khỏi bị huyết tế vận mệnh. Nguyên lai sớm tại âm thầm liền nuôi dưỡng vô số có thể tùy thời thay thế huyết thực. Nghĩ đến chính mình vô cùng có khả năng bộ đại hạ tiên đế bọn họ theo gót, Chiêu Ninh Đế trong mắt vượng hàn quang bắn ra. Nếu thái tổ bất nhân, cũng đừng trách chấm bất nghĩa. Cao yếu, cao yếu một cái giật mình, vội vàng ngẩng đầu, nô tài tại chuyển chấm mật chỉ để ảnh vệ tra rõ hoàng thất dòng họ, nhất là những cái kia quanh năm không tại kinh đô, đất phong xa xôi bằng trì, có một cái tính một cái, cho chấm tra cái út sớp. Tuân chỉ. Cao yếu trùng điệp dập đầu. Chiêu Ninh Đế lại bổ sung, mặt khác, để ảnh vệ nhìn chằm chằm trong triều tất cả có thể là minh danh sách quan viên, nhưng không nên đánh thảo kinh gián. Nét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Chân muốn nuôi cho mập rồi làm thịt. Cao yếu lĩnh mệnh lui ra. Trong điện chỉ còn lại có Chiêu Ninh Đế một người. Một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ, cầm lấy mật tín, ánh mắt rơi vào minh danh sách thẩm thấu triều đình, quân đội, thế ra một đoạn này. Cười lạnh một tiếng. Chân đã sớm biết triều đình bị thẩm thấu, nhưng không nghĩ tới thái tổ tay vậy mà kéo dài dài như vậy. Liền những này tự xưng là thanh cao trăm năm thế gia đều thành chó săn. Sau đó không lâu, cao muốn đi mà quay lại, gặp Chiêu Ninh Đế vẫn ở vào nổi giận trạng thái, thanh âm càng coi chừng. Vậy hạ, nếu là hiện tại thanh tẩy triều đình, có thể hay không đánh cỏ động rắn? Chiêu Ninh Đế nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía tây bắc phương hướng, sâu kín mở miệng. Cho nên chân mới muốn mượn Lư Lân tay, để hắn tại tây bắc đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt, chấm ngược lại muốn xem thái tổ ra đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có xuất ra. Sau khi nói xong, Chiêu Ninh Đế đi đến bàn trước, nhấc bút lên, cấp tốc viết xuống giao cho Lư Lân mật tín. Nội dung là để Lư Lân tiếp tục tại Tây Bắc mở rộng lực ảnh hưởng, không cần cố kỵ. Đồng thời âm thầm điều tra Túc Vương cùng Trường Sinh Điện quan hệ. Viết xong, đem mật chỉ cuốn lên, để vào ống đồng, dùng xi phong kín. Một tên ảnh vệ lặng yên xuất hiện trong điện, quỳ một chân trên đất, tiếp nhận ống đồng, sau đó lần nữa biến mất. Cùng lúc đó Minh Sa Sơn, cắt vàng mênh mông. Chân núi, một tòa không đáng chú ý cổ mộ cửa vào đã sớm bị bão cắt che giấu nửa bên. Lư Lân xuất lĩnh tân quân chủ lực đến lúc, Mã Mạnh xuất lĩnh trinh sát doanh đã sớm một bước hoàn thành bên ngoài tiêu diệt toàn bộ cùng dò xét nhiệm vụ. Nhìn thấy Lư Lân xuống ngựa, Mã Mạnh bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất. Đại nhân, trong cổ mộ không có mưa hay. Tất cả tế khí và văn hiến đều bị sớm chuyển đi, chỉ để lại một chút râu ria tạp vật, nhìn vết tích, rút lui đến phi thường nội vàng. Lư Lân biểu lộ bình tĩnh, trong lòng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cửu Sơn cắt sông trên bàn, Minh Sa Sơn cổ mộ năng lượng ba động tại mấy canh giờ trước liền đã hoàn toàn biến mất. Trường Sinh Điện phản ứng so trong dự đoán còn muốn quả quyết. Mẹ nó, Lưu Đại Lực khiêng cự phủ, có chút thất vọng gắt một cái. Đại nhân, vậy chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Không tính đi không được gì. Lư Lân lắc đầu. Trường Sinh Điện cứ điểm cũng không phải chống dốc tới, từ bỏ cứ điểm đối bọn hắn cũng là rất lớn tổn thất. Một bên Chu Bình nhẹ gật đầu, do hỏi, đại nhân, nếu cổ mộ cứ điểm đã không, vậy chúng ta bước kế tiếp? Lư Lân không đợi Chu Bình nói xong, khẽ cười một tiếng. Toàn quân chỉnh đốn, lập tức trở về Lương Châu thành. Mục tiêu Tiền Gia. Lý Hổ nghe vậy lập tức hiểu ý, bất quá có chút không hiểu. Đại nhân, thế nhưng là Tiền Gia nhân vật trọng yếu đều đã bị chúng ta bắt được, còn lại bất quá là chút phụ nữ trẻ em già yếu. Lư Lân cười lạnh một tiếng. Nên đi quá trình hay là phải đi, nói xét nhà nhất định phải xét nhà, Tiền Gia chiếm cứ Tây Bắc nhiều năm như vậy, các huynh đệ đi theo ta Lư Lân không tiếc mệnh, ta Lư Lân cũng không phải tích tài người. Đoàn người nghe chút Lư Lân thuyết pháp này, trong lòng lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Đây là muốn dò xét Tiền Gia, cho đại gia hỏa cân lớn phân kim a. Nghĩ tới đây, bao quát Nưu Đại Lực, Chu Bình đẳng nhân ở bên trong, từng cái trong lòng lửa nóng. Đại quân thay đổi phương hướng, hướng phía Lương Châu thành quần quận mà đi. Ven đường bách tính xa xa nhìn thấy tân quân nghiêm túc quân dung, còn có các sĩ tốt mấy ngày liền đại chiến dưỡng thành sát khí, nhao nhao tránh lui trí đạo hai bên đường. Lương Châu thành dân chúng này sẽ cũng đều đã nghe nói. Chi tân quân này cùng trước đó không giống với lúc trước. Mới thành lập bao lâu, liền giải quyết làm hại Lương Châu thành nhiều năm Tiền Gia. Đến Tiền Gia phủ để lúc, sát trời tiếp cận hoàng hôn. Lư Lân rục ngựa đứng ở trước cửa, phía sau là mấy ngàn trầm mặc đứng trang nghiêm tân quân sĩ tốt. Phụ bệ hạ thánh chỉ, kê biên tài sản Tiền Gia. Phàm dám ngăn trở người, giết chết bất luận tội. Nưu Đại Lực sớm đã không đợi được kiên nhẫn, nghe vậy nổi giận gầm lên một tiếng. Đụng. Mười mấy tên thân thể khỏe mạnh binh lính, nâng lên một cây to lớn đụng mục, hung hăng phóng tới Tiền Gia cửa lớn. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, chốt cửa đứt gãy. Hai phiến nặng nề cửa phủ, ầm vang hướng vào phía trong ngã xuống. Trong môn, trong nháy mắt truyền đến phụ nữ trẻ em hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếng la khóc. Lư Lân mặt không biểu tình, vung tay lên. Đều đi vào, không được tổn thương không có sức phản kháng người nặng. Cùng kêu lên hồi phục một câu sau, các sĩ tốt tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong phủ. Lư Lân cũng chờ các sĩ tốt toàn bộ sau khi tiến vào, mới bước vào tiền phủ. Tiến đến tiền phủ, mà lấy Lư Lân tại kinh đô thành kiến thức rộng rãi, thường thấy tòa nhà lớn, lâm viên, vậy tránh không được lắc đầu. Đình đài lầu cát, núi giả hồ nước, cái gì cần có đều có. Xa hoa trình độ, so với kinh đô vương công phủ đệ, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là kiến trúc quy cách đi quá giới hạn điểm này, liền đủ Tiền Gia rơi 100 lần đầu. Lư Lân lắc đầu, đi vào đại sảnh, ngồi tại trên ghế bành kiên nhận trở lấy. Lý Hổ sớm đã mang theo một đội tinh anh nhân thủ, dựa theo thẩm vấn có được tình báo, lao thẳng tới trong phủ các nơi mật thất, hầm. Rất nhanh, thường dương đồ vật bị rời đi ra. Mật thất kẹp trong tường vằn vỏi. Trong hầm ngầm trồng chất như núi nén bạc. Núi giả trong bụng cất giấu châu đáo ngọc khí. Thư phòng trong hốt tối đồ cổ tranh chữ, các nơi khế đất khế nhà. Tài vật bị liên tục không ngừng đem đến trong đình viện, trồng chất như núi, kim quang lóng lánh, châu quang bảo khí, sáng rõ người mở mắt không ra. Như Đại Lực khiêng một ngụm chiếu nặng dương hoàng kim đi tới, cười toe toét miệng rộng, cười đến không đóng lại được. Đại nhân, ngoan ngoãn. Tiền Gia này nhưng so sánh chúng ta tưởng tượng còn có tiền a. Liền ta khiêng cái này một dương, liền phải mấy ngàn lượng hoàng kim đi. Cái này cần có mấy chục vạn lượng bạc ngân. Trung quanh tân quân sĩ tốt, nhìn trước mắt chồng chất như núi tài phú, cả đám đều nhìn mà trợn tròn mắt, hô hấp đều trở nên thô trọng. Đời này đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Lư Lân để Lý Hổ mang người, tại chỗ kiểm kê tạo sách. Sau nửa canh giờ, danh sách đưa đến Lư Lân trước mặt. Hiện ngân 300,000 lượng. Hoàng kim 5,000 lượng. Các loại châu báu đồ cổ, sơ bộ quy ra tiền, không xuống 200,000 lượng. Về phần các nơi khế đất, khế nhà, cửa hàng khế ước, càng là chất đầy dòng giá một căn phòng, giá trị khó mà đánh giá. Đình viện đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên đầy viện vàng bạc châu báu càng chói mắt. Tân quân các sĩ tốt đứng tại chồng chất như núi tài phú trước, từng cái hoa mắt thần mê. Lư Lân chậm rãi đứng dậy, nắm lấy danh sách đi lên bậc thang, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Hôm nay xét tiền ra, chư vị đều có công người. Ta biết các người đang suy nghĩ gì. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên rút ra một cước đá ngã lăn một ngụm đổ đầy nén bạc hàng gỗ. Soạt. Bạch hoa bạc lăn xuống một chỗ, tại dưới ánh lửa nhấp nhô lấp lóe, chiếu rọi ra các sĩ tốt lửa nóng ánh mắt. Những bạc này vốn nên là tiền ra nuôi dưỡng nô bộc, hối lộ quan lại tiền bẩn. Bây giờ, bọn chúng muốn biến thành bổ về phía địch nhân đầu lâu đao. Toàn trường chấn động. Như Đại Lực đống nhiên siết chặt nắm đấm, trong mắt trừng đến đỏ bừng. Chu Bình nắm chặt chuôi đao, hô hấp dồn dập. Mã Mạnh nhìn chằm chằm trên mặt đất tản mát nén bạc, tiết hầu nhịn không được nhấp nhô. Lư Lân cười lạnh một tiếng, đống nhiên giơ tay đem danh sách vỗ lên bàn. Hôm nay chỗ xét bằng bạc, ba thành nộp lên trên triều đình, hai thành phân cùng tần quân chư doanh tướng sĩ. Lời vừa nói ra, toàn trường ầm vang nổ tung. Hai thành, tất cả đều là cho chúng ta. Lão tử đời này chưa thấy qua nhiều bạc như vậy. Nưu Đại Lực đống nhiên tiến tới một bước, đại nhân, thật cho chúng ta. Lư Lân nhàn nhạt lườm Nưu Đại Lực một chút, khẽ cười nói, làm sao, ngại ý. Nưu Đại Lực đống nhiên lắc đầu, trong mắt vậy mà nổi lên nước mắt, không. Nhiều lắm. Lư Lân lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng chúng sĩ tốt, nhưng ta có một điều kiện. Toàn trường thoáng chốc lại yên tĩnh trở lại. Cầm khoản bạc này người ngày sau thời gian chiến tranh, ai như lui lại nửa bước ta tự mình hái được đầu của hắn. Vừa dứt lời, Chu Bình cái thứ nhất quỳ một chân trên đất, đại nhân yên tâm. Chu Bình cái mạng này, sau này chính là ngài. Mã Mạnh hai mắt xích hồng, tê thanh nói, đại nhân thưởng chính là mua mệnh tiền. Chúng ta tuyệt không mập mờ. Toàn quân nhiệt huyết sôi trào, đồng loạt quỳ xuống một mảnh, tiếng gầm rung trời. Thế chết cũng đi theo đại nhân. Lư Lân chậm rãi nhếch miệng, vung tay lên, đem đồ vật đều mang về doanh địa. Chương 378, tiền trợ cấp thể hệ. Chương 378, tiền trợ cấp thể hệ. Trở lại tân quân doanh địa thời điểm, sắc trời đã tối. Nhưng tối như bưng lại ngăn không được đại gia hỏa nhiệt tình, nhanh chóng một chút đốt bó đuốc, riêng phần mình đứng vững đội ngũ sau. Mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ lấy Lư Lân ra lệnh. Đồng thời, từ tiền ra xét lướt đến vàng bạc tài bảo, bị từng dương ngẩng lên đến giữa giáo trường, chất thành từng toàn núi nhỏ. Kim quang, ngân quang, châu đáo tại bó đuốc dưới ánh đèn, đâm vào mắt người đều hoa mắt. Mấy ngàn tên tân quân sĩ tốt ánh mắt cực nóng, hô hấp thô trọng. Tuyệt đại đa số người cả một đời đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Trước kia tham gia quân ngũ, quân tiền có thể đúng hạn phát hạ đến chính là thiên đại ban ân cắt xén uống binh máu mới là trạng thái bình thường. Không ngờ rằng qua, có một ngày có thể tận mắt nhìn đến xét nhà chia của, mà lại mình còn có phần. Không biết đại nhân sẽ làm như thế nào phần. Chính mình có thể chia được bao nhiêu? Trước kia cũng không phải chưa từng có thu được, có thể đầu to đều tiến vào chủ quan hầu bao, bọn hắn những đại đầu binh này, có thể đi theo hút miếng canh cũng không tệ rồi. Lư Lân đứng tại trên đài cao, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn quân. Háng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Chư vị, lần này kê biên tài sản tiền ra, chúng thu được hiện ngân 300,000 công lượng, hoàng kim 5000 lượng, các loại châu báu đồ cổ quy ra tiền không xuống 200,000 công lượng." Vâng. Cụ thể số lượng một công bố, trên giáo trường trong nháy mắt sôi trào. Ai ra? Cộng lại nhanh 100 vạn lượng. Tiền ra đám này thiên sát, vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Các sĩ tốt một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận liên tiếp. Dù là trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Lư Lân chính miệng nói ra con số trên trời này lúc, lực trùng kích vẫn như cũ to lớn. Mà lại đại nhân có thể đem cụ thể số lượng nói cho đại gia, nói rõ đã có phân phối phương án. Lư Lân đưa tay, hư hư để ép, ồn ào giáo trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Trừ bỏ nộp lên cho triều đình còn lại chính là muốn lấy ra phân. Nhưng cụ thể làm sao chia, đến có cái điều lệ. Lời này vừa nói ra, đứng tại đội ngũ phía trước nhất Nưu Đại Lực, Chu Bình, Nô Mãng bọn người, con mắt trong nháy mắt trừng giống như trung đồng. Coi như khấu trừ nộp lên trên quốc khố cùng sung làm quân dụng bộ phận, còn lại toàn bộ phân cho ở đây mấy ngàn huynh đệ. Cái này sao có thể? Dù là mỗi người phân cái số lẻ, đều đủ tại nông thôn đặt mua vài mẫu ruộng tốt. Lư Lân không để ý đến đám người chấn kinh, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Hổ. Lý Hổ hiểu ý, tiến lên một bước, triển khai một phần sớm đã nghĩ ra tốt văn thư, giống lên, phía dưới tuyên đọc tân quân quân công thượng phạt điều lệ. Tất cả thu được, tổng cộng bạch ngân 100 vạn lượng. Trong đó ba thành, 300,000 công lượng, nộp lên trên quốc cố, vì ta tân quân ghi chép công. Có khác hai thành, 200,000 công lượng, tính vào tân quân công nợ, dùng cho tu sửa doanh trại, mua quân giới lương thảo. Còn thừa 500,000 công lượng, toàn bộ phân phát cho có công tướng sĩ. Lý Hổ mỗi niệm một đầu, phía dưới sĩ tốt hô hấp liền thô trọng một phần. Nghe tới một câu cuối cùng lúc, toàn bộ giáo trưởng triệt để sôi trào. Nay phân phối phương án, do Lư đại nhân thân định, lập tức chấp hành. Lý Hổ đốn, đợi tiếng hoan hô hơi dừng, tiếp tục cao giọng tuyên đọc cụ thể phân phối quy tắc chi tiết. Người phân phối quy tắc chi tiết như sau. Thứ nhất, cơ sở quân công phân phối, tổng cộng 300,000 công lượng. Phàm phổ thông sĩ tốt, mỗi người 50 lượng. Đầu bếp, mã phu các loại phụ binh, mỗi người 20 lượng. Thập trưởng, mỗi người 100 lượng. Đám người lần nữa nổ tung. Một cái bình thường sĩ tốt liền có thể cầm tới 50 lượng bạc ngân. Đây chính là bọn hắn trước kia mấy năm đều tích lũy không xuống khoản tiền lớn a. Thứ hai, đặc thù công vân thêm thưởng, tổng cộng 100,000 công lượng. Bãi luận thạch, tiền ra, hát thủy sông ba trận chiến, chạm địch thủ cấp người, mỗi cấp 30 lượng. Thủ phá tiền ra cửa phủ người, như đại lực bộ đội sở thuộc, mỗi người ngoài định mức thêm thưởng 200 lượng. Tìm ra tiền ra mật tàng người, Lý Hổ bộ đội sở thuộc, mỗi người ngoài định mức thêm thưởng 100 lượng. Bắt được tiền ra chủ nưu người, thưởng 500 lượng. Như đại lực cùng thủ hạ tiên phong doanh các sĩ tốt, nghe được cái này mức thưởng, từng cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Hổ hít sâu một hơi, thanh âm càng vang dội. Phía dưới là bỏ mình trợ cấp, 100,000 lượng chuyên hạng. Phổ thông sĩ tốt chiến tử, duy nhất một lần cho ra thuộc 200 lượng. Thập trưởng trở lên sĩ quan chiến tử, 300 lượng. Cũng miễn trừ cả nhà thuế khóa lao dịch 3 năm. Di thể do trong quân tu liễm, lập một bài, nhập trung liệt tử. Tàn tật tan trí, 50,000 lượng chuyên hạng. Trọng thương trí tàn người, thưởng 100 lượng, trong quân khác an bài văn thư, thương quản bình thường trước. Vết thương nhẹ có thể khôi phục người, thưởng 50 lượng, điều dưỡng trong lúc đó, gấp đôi lương đồng. Người chết trận chi tử, tuổi tròn thập tứ, có thể ưu tiên bổ nhập tân quân. Trong quân tiết trẻ mồ côi thuộc giáo viên văn tự, chắc chắn bồi dưỡng quân lại hạt giống. Toàn bộ giáo trường, từ lúc mới bắt đầu ồn ào đến phía sau chấn kinh, cuối cùng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bộ này trợ cấp hệ thống gây kinh hãi. Tham gia quân ngũ bán mạng, chết cho mấy cái bạc trợ cấp tử là chuyện thường xảy ra. Nhưng ai còn quản ngươi người nhà thuế má, quản ngươi nhi tử học chữ? Thế này sao lại là tham gia quân ngũ, đây là đem thân gia tính mệnh đều giao phó cho Lư đại nhân a, là bảo đảm công bằng. Lý Hổ tiếp tục mở miệng, tất cả khoản do ta cùng quân tư mã cộng đồng trưởng quản, mỗi bút chi tiêu cần Lư đại nhân tự tay viết đồng ý mới có thể có hiệu lực. 3 tháng một hạch, công kỳ ngân khố thu chi. Trong quân phổ biến thập ngũ liên bảo đảm, nếu có báo cáo nước riêng, mạo hiểm lĩnh người, thẩm tra đằng sau, thưởng tăng ngân một nửa. Dám tham ô quân công tiền thưởng người. Lý Hổ ngẩng đầu, nhìn chung quanh toàn trường quát, lột ra thư thảo, treo thủ cửa doanh. Ngắn ngủi yên lặng sau, một tên mặt mũi tràn đầy tang thương lão binh, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía trên đài cao Lư Lân trùng điệp dập đầu một cái, thanh âm nghẹn ngào. Đại nhân, tiểu nhân làm 20 năm binh, đổi 7-8 cái doanh đầu, quân lương cho tới bây giờ liền không có cầm toàn qua, một tháng chút tiền này, liền bà nương oa nhi đều ủy không no. Hiện tại bây giờ cùng đại nhân, tiểu nhân rốt cục có thể làm cho bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Lão binh tiếng khóc, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Đúng vậy a, trước kia tại khác doanh, chúng ta chính là gia súc, ăn đến so heo kém, làm được so trâu nhiều. Bây giờ cùng Lư đại nhân, không chỉ có thể ăn no mà ấm, còn có bạc cầm. Chết đều có người nuôi gia đình nhỏ. Đây con mẹ nó mới gọi người qua thời gian. Đại nhân, bịch, bịch. Hàng trăm hàng ngàn binh lính, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, từng cái đỏ cả bề mắt. Lư Lân nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh binh lính, chậm rãi đi xuống đài cao. Bạc, ta có là. Con sống, đi theo ta Lư Lân, ăn ngon, uống say. Chết ta Lư Lân, nuôi cả nhà ngươi già trẻ. Lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Nhưng nếu là có người dám cầm tiền của ta, lên chiến trường lại trần trừ. Lư Lân cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra bên hông nô cầu, đối với bên cạnh một tấm giày đặt bàn trà, hung hăng đánh xuống. Giang giác, án xử ứng thanh mà đức. Tiền này, liền là của ngươi mua quan tài tiền. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Như Đại Lực cái thứ nhất đem cự phủ hướng trên mặt đất một trận, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Đúng lúc này, một tên thân binh bước nhanh chạy đến dưới đài cao, quỳ một chân trên đất. Báo. Đại nhân, Túc Vương phủ người tới, nói vương gia có chuyện quan trọng thương lượng. Lư Lân lông mày hơi nhíu, tới ngược lại là nhanh. Phía bên mình vừa đem tiền phân phát, Túc Vương phủ phản ứng đã đến. Chỉ sợ không phải đến chúc mừng, mà là đến gõ. Biết. Lư Lân đối với thân binh khoát tay áo, sau đó chuyển hướng Nưu Đại Lực bọn người. Phát chuyện tiền giao cho Lý Hổ, mấy người các người, dẫn người duy trì trật tự, không thể lười biếng thao luyện. Là, đại nhân. Nưu Đại Lực bọn người ầm vang đồng ý. Lư Lân sửa sang lại một chút quan bảo, mang theo Lý Hổ, trực tiếp hướng phía cửa doanh bên ngoài Túc Vương phủ xe ngựa đi đến. Túc Vương lần này triệu kiến, chỉ sợ là ngồi không yên. Chương 379, tăng cường quân bị. Chương 379, tăng cường quân bị. Phủ Túc Vương xe ngựa liền dừng ở cửa doanh bên ngoài cách đó không xa. Lư Lân mang theo Lý Hổ, không nhanh không chậm đến gần. Màn xe xốc lên, bên trong cũng không phải là Túc Vương, mà là thân vệ thống lĩnh Triệu Mãnh. Triệu Mãnh mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Lư Lân, thái độ hơi có vẻ lãnh đạm, cùng ngày xưa biểu hiện ra quen thuộc hoàn toàn khác biệt. Lư đại nhân, vương gia trong phủ chờ ngươi. Một bộ giải quyết việc chung, rõ ràng mang theo gọi đến ý tứ ngữ khí. Lư Lân lơ đễnh, nhàn nhạt gật đầu, bước lên xe ngựa. Phủ đô đốc, phòng nghị sự. Túc Vương vẫn như cũ ngồi tại chủ vị, bất quá lần này bên người nhiều mấy tên khí tức thâm trầm khuôn mặt xa lạ. Những người này cách ăn mặc thượng khán giống người đọc sách, từng cái nho sang tại thân, có thể Lư Lân nhìn thật cẩn thận, từng cái huyệt thái dương cổ cao, ánh mắt sắc bén. Hiển nhiên là Túc Vương chuyên môn điều đến cao thủ. Cửu Sơn Hà bắt được ba cỗ Hàn Lâm cảnh khí tức. Túc Vương vừa thấy được Lư Lân, trầm mặt đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi. Lư Lân, ngươi có biết tội của ngươi không? Lư Lân tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti không mình hành lễ, hạ quan không biết, còn xin vương gia chỉ rõ. Chỉ rõ. Túc Vương cười lạnh một tiếng. Bản vương hỏi ngươi, ngươi tự tiện phân phát kê biên tài sản tiền ra ngân lượng, đem quốc pháp quân kỷ đặt chỗ nào? Ngươi cử động lần này là muốn cho tân quân sĩ tốt đều biến thành thấy tiền sáng mắt tham tài chi đồ sao? Để bọn hắn quên vì sao mà chiến, chỉ vì tiền bạc bán mạng. Quân uy ở đâu? Quân hồn ở đâu? Túc Vương bên cạnh cái kia mấy tên mới tới người đọc sách đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nhìn xem Lư Lân. Lư Lân thần sắc bình tĩnh như trước. Vương gia lời ấy sai rồi. Thưởng phạt phân minh chính là trị quân chi bản. Sĩ tốt dùng hết phân chiến vì nước trừ hại, lẽ ra đạt được khen thưởng. Nếu có công không thưởng, sẽ chỉ rét lệnh các tướng sĩ tâm. Còn nữa, bệ hạ phong ta làm Tây Bắc luyện binh làm ban thưởng kim bài, minh ngôn phàm luyện binh công việc, có thể tiến trạm hậu tấu. Như thế nào trị quân, như thế nào luyện binh, như thế nào thưởng phạt, đều là tại hạ chức quan quyền phạm vi bên trong. Hẳn là vương gia cho là hạ quan liền điểm ấy quyền lực đều không có. Lư Lân cũng lời cùng Túc Vương vòng quanh, trực tiếp đem Chiêu Ninh đế rời đi ra. Quả nhiên, nghe được tiền trạm hậu tấu bốn chữ, Túc Vương sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra địa biến. Túc Vương gặp chiêu này không dọa được Lư Lân, lửa giận dần dần thu liễm, lời nói xoay chuyển. Tốt một cái thưởng phạt phân minh. Bản vương tạm thời không truy cứu ngươi tự tiện phân tiền chi tội. Nhưng tiền ra gia sản số lượng to lớn, ngươi báo cáo khoản, liền nhất định rõ ràng sao? Bản vương muốn ngươi đem tất cả kê biên tài sản sổ sách đều giao cho phủ đô đốc, do bản vương tự mình phái người kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếu là tra ra ngươi có nửa phần tham ô, chỉ cần khoản đến Túc Vương trong tay, hắc cũng có thể nói thành trắng. Lư Lân nghe vậy, lại đột nhiên khẽ cười một tiếng. Sau đó, từ trong ngực lấy ra một bản sổ sách, trực tiếp tại trong phòng nghị sự tại chỗ triển khai. Vương gia mời xem. Đây là ta tân quân nhập trướng tất cả rõ ràng chi tiết, từ tiền gia tịch thu mỗi một bút tiền, mỗi một kiện vật đều ghi lại trong danh sách, rõ ràng. Đừng nói tham ô, liền liền một cây trầm biến, hạ quan đều nhớ rõ ràng. Vương gia nếu không tin, đều có thể hiện tại liền phái người đi ta Tân Quân doanh địa kiểm tra đối chiếu sự thật ngân khố, hạ quan tuyệt không hai lời. Thúc Vương nhìn trước mắt sổ sách, sắc mặt âm tình bất định. Lư Lân như vậy bằng thẳng thái độ, ngược lại để cho mình chuẩn bị xong đến tiếp sau thủ đoạn, lập tức đánh vào không trung. Đúng lúc này, Túc Vương bên cạnh, một danh sơn dê hồ ăn mặc người đọc sách, đột nhiên mở miệng. Lư đại nhân liêm khiết thanh bạch, chúng ta tự nhiên là tin. Chỉ là, Thiên gia mặc dù cấu kết Trường Sinh Điện, tội ác cùng cực, nhưng Lư đại nhân trực tiếp xét nhà, kế tiếp là không phải chuẩn bị chém đầu cả nhà a? Loại thủ đoạn này không khỏi quá khốc liệt, sợ rằng sẽ mất Tây Bắc dân tâm a. Dù sao, Thiên gia tại Tây Bắc kinh doanh nhiều năm, không ít bách tính còn nhận qua bọn hắn ơn huệ nhỏ. Như thế cách làm đất trời oán giận. Lư Lân ánh mắt lạnh lẽo, hỏi ngược lại, vị tiên sinh này, xin hỏi cao tính đại danh. Đối phương ngỡ ngực một cái, lão phu, Tôn Văn Hải. Tôn tiên sinh. Lư Lân thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, ngươi có biết tiền gia vì Trường Sinh Điện cung cấp bao nhiêu tế phẩm? Ngươi có biết có bao nhiêu dân chúng vô tội bị bọn hắn âm thầm cướp giật, tươi sống huyết tế? Ngươi có biết bãi loạn thạch bên dưới chôn bao nhiêu xương khô? Ngươi bây giờ cùng ta tán phía cùng, đàm luận dân tâm. Lư Lân từng bước một tới gần, ánh mắt sáng rực. Ta cũng muốn hỏi một chút Tôn tiên sinh, ngươi như vậy vì tiền gia nói chuyện, hẳn là cũng cùng Trường Sinh Điện có cái gì liên quan phải không? Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng nghị sự không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tôn Văn Hải trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi ngậm máu phun người. Thúc Vương Văn Luân sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Nghe được Lư Lân ý tứ trong lời nói, tiếp lấy gõ Tôn Văn Hải, trên thực tế là đang cảnh cáo chính mình. Lư Lân nhìn chung quanh một tuần, thừa cơ truy kích. Không dối gạt Vương gia, có hạ quan Hắc Thủy Sông cứ điểm, thu được đại lượng Trường Sinh Điện cơ mật văn hiến. Trong đó, liền có không ít Tây Bắc quan viên cùng Trường Sinh Điện cấu kết chứng cứ. Hạ quan đang chuẩn bị chỉnh lý thành sách, báo cáo bệ hạ, xin mời bệ hạ hàng chỉ tra rõ. Nói được phân thượng này, chính là rõ ràng nói cho Túc Vương, trong tay mình quyển sổ này, đủ để lật tung Tây Bắc quan trường. Vương gia, ngươi dám đụng đến ta, ta liền dám dẫn bạo nó. Ngươi cũng không muốn kinh doanh nhiều năm như vậy Tây Bắc, bị chính mình tận diệt đi. Túc Vương đương nhiên nghe được rõ ràng Lư Lân ý tứ, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên dãy rủa. Cuối cùng vẫn phất phất tay, ra hiệu mấy cái kia người đọc sách đi đầu lui ra. Đợi đến trong sảnh, chỉ còn lại có Lư Lân cùng Túc Vương hai người sau. Túc Vương trên mặt một lần nữa gạt ra dáng tươi cười. Lư đại nhân vì nước trừ hại, lao khổ công cao, bản vương bội phục. Vừa rồi, bất quá là thông lệ hỏi thăm, không còn ý gì khác, Lư đại nhân chớ có để vào trong lòng. Lư Lân trong lòng cười lạnh, cũng lười bật trần, thuận bậc thang xuống. Vương gia nói quá lời, hạ quan hành động đều là vì bệ hạ, vì đại hạ an bình. Túc Vương đột nhiên lời nói xoay chuyển, chủ động đề nghị, Lư đại nhân, nếu Tân quân bây giờ chiến lược lớn lao, sĩ khí dâng cao. Bây giờ Tây Bắc biên hoạn thường xuyên, chỉ là 5000 Tân quân, sợ là hạt cát trong sa mạc. Không bằng, nhân cơ hội này, đem Tân quân mở rộng đến 20. Không không không, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngươi xem coi thế nào. Tăng cường quân bị. Lư Lân ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại. Đây là muốn hướng Tân quân trong trộn lẫn hạt cát, xếp vào nhân thủ, pha loãng chính mình đối Tân quân khống chế. Muốn rút tuổi dưới đáy nồi sao? Túc Vương sau khi nói xong, cũng không có theo vào một bước, khuôn mặt tươi cười huyền chuyển mà nhìn xem Lư Lân, chờ lấy Lư Lân quyết định. Nhưng vượt quá Túc Vương dự kiến chính là, Lư Lân hơi suy tư sau, trên mặt không có chút nào khó xử, ngược lại lộ ra mừng rỡ. Vương gia lời ấy, chính hợp ý ta. Bất quá, 20000 quá ít. Muốn quyết trương, liền trực tiếp quyết trương đến 50000. Như vậy, mới có thể triệt để dọn sạch Tây Bắc bệnh tuyến giảm, chấn nhiếp đạo trích. Chỉ là cái này lính, lương thảo, quân giới, sợ là cần Vương gia ủng hộ nhiều hơn a. Lư Lân cái phản ứng này, để Túc Vương chuẩn bị xong một bụng lý do thoái thác, tất cả đều nén trở về. Nhìn xem Lư Lân biểu hiện ra thái độ, hơi sửng sốt. Tiểu tử này, làm sao không theo lẽ thường ra bài? Túc Vương căn bản không tin, Lư Lân nghe không ra mình muốn đoạt quyền ý tứ. Hay là nói, Lư Lân có khác tính toán? Chương 380, dẫn sói vào nhà vẫn là quan môn huấn cầu. Chương 380, dẫn sói vào nhà vẫn là quan môn huấn cầu. Cửu Sơn Hà bắt được Túc Vương nỗi lòng ba động kịch liệt, hoài nghi, hoang mang, cảnh giác vân vân tự xen lẫn. Lư Lân trong lòng cười lạnh, trên mặt không chút nào không hiện, ngược lại rèn sắc khi còn nóng, tiến lên một bước, chắp tay nói, "Vương gia, hạ quan coi là tăng cường quân bị công việc, nên sớm không nên chậm trễ. Bây giờ ta Tân quân sĩ khí chính thịnh, vừa mới lại dò xét tiền ra, thu được tương đối khá, vừa bận có thể đây là cơ sở." Hạ quan cả gan, muốn mời Vương gia từ phủ đô đốc các doanh bên trong, điều 3000 tên trải qua chiến trận lão binh, làm ta Tân quân mở rộng sau nòng cốt. Lại tại Tây Bắc các châu phủ chiêu mộ tân binh, kể từ đó, không ra 3 tháng, liền có thể hoàn thành chỉnh biên, hình thành chiến lược. Một phen nói đến trật tự rõ ràng, kế hoạch tỉ mỉ xác thực. Nghe được Túc Vương trong lỗ tai, càng làm cho hắn nhíu chặt mày. Giống như Lư Lân chân chính là toàn tâm toàn ý vì Tây Bắc phòng ngự lo lắng hết lòng. Túc Vương trong mắt lo nghĩ, lại tiêu tán mấy phần. Chẳng lẽ lại là mình cả nghĩ quá rồi? Hay là nói, Lư Lân cuối cùng tuổi trẻ, đột nhiên đến cao vị, lại ngay cả đánh thắng trận, chính là trí đắc ý mãn, muốn lại triển quyền cước thời điểm. Chính mình đưa ra tăng cường quân bị, vừa vặn gại đến hắn trông ngứa. Nghĩ tới đây, Túc Vương trong lòng nhất định, thuận Lư Lân lời nói ra, mài chi kế hoạch rất tốt à. Chỉ là, 50000 đại quân, tướng ta thiếu. Luyện binh sự tình, thiên đầu và tự, ngươi một người chỉ sợ khó mà chiếu cố. Bản vương nơi này, ngược lại là có mấy tên đắc lực thuộc cấp, kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm phong phú. Không bằng, để bọn hắn đi Tân quân bên trong, đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng tốt là mài chi người phân ưu à. Nói chuyện đồng thời, Túc Vương con mắt chăm chú khóa chặt Lư Lân. Chỉ cần đem tâm phúc của mình xếp vào tiến Tân quân cao tầng, mất quyền lực lưu lân, vậy cái này 50,000 đại quân, ngày sau đến cùng nghe ai coi như nói không chính xác. Lưu Lân nghe vậy, sắc mặt ý cười không thay đổi, rốt cục chân tướng phơi bày. Vương gia chịu vì tân quân tiến cử hiện tại, hạ quan cầu còn không được. Hạ quan vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Lưu Lân bộ dáng này, Túc Vương triệt để yên tâm. Vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng lúc, liền thấy Lưu Lân ngồi thẳng lên, lời nói xoay chuyển. Bất quá, hạ quan có cái nho nhỏ điều kiện. Túc Vương lông mày nhíu lại, a, nói nghe một chút. Vương gia. Lưu Lân thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ta tân quân sở dĩ có thể có hôm nay chiến lực, toàn do quân kỷ nghiêm minh, thưởng phạt có độ. Tất cả mới gia nhập sĩ quan, sĩ tốt, vô luận xuất thân, vô luận phe phái, đều phải thông qua ta tân quân thống nhất khảo hạch. Khảo hạch thông qua, mới có thể nhập doanh nhậm chức. Nếu là không hợp cách hạ quan cũng chỉ có thể chảy nước mắt chạm ngựa tắc, đem nó đào thải, để tránh hỏng ta tân quân quý củ. Khảo hạch. Thúc Vương nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, lập tức cười to. Đây là tự nhiên. Thứ không nắm giữ binh, khắc nghiệt một chút là hẳn là. Chỉ là khảo hạch mà thôi, có thể có cái gì hoa dạng. Chỉ cần người tiến vào tân quân môn, về sau có nhiều thời gian từ từ thẩm thấu, nước ấm nấu hết xanh. Hắn cũng không tin, Lư Lân dưới tay đám kia quân lính tàn mạng, còn có thể so ra mà vượt phụ Túc Vương tinh nhuệ. Tốt. Việc này quyết định như vậy đi. Túc Vương vô lan can, lính, lương thảo, quân giới, bản vương sẽ mau chóng phân phối cho ngươi. Đà tạ vương gia. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lư Lân thậm chí chủ động đề nghị, vương gia, vì biểu hiện thành ý, ba ngày sau, hạ quan muốn tại tân quân doanh địa thiết tiến. Tự thân vì vương gia tiến cử các tướng quân bày tiệc mời khách, mong rằng vương gia cùng chư vị tướng quân đến lúc đó đến dự. Tốt, tốt, tốt. Thúc Vương liên nói ba chữ tốt, trên mặt ý cười càng chân thành. Sau nửa canh giờ, Lư Lân cưới xe ngựa, chậm rãi chạy nhanh về tân quân doanh địa. Sau đó, triệu tập Lý Hổ, như đại lực các loại nòng cốt, đem sắp tăng cường quân bị tin tức nói cho đại gia. Lý Hổ nghe xong, mày nhăn lại, cái thứ nhất mở miệng, đại nhân, ngài vì sao muốn đáp ứng sảng khoái như vậy? Thúc Vương đây rõ ràng là muốn hướng chúng ta tân quân trong trộn lẫn hạt cát, đây là dẫn sói vào nhà a. Như đại lực, Chu Bình đẳng nhân cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, xông tới. Đúng vậy a đại nhân, những cái kia phủ đô đốc lao ra bình, từng cái láo cá cực kỳ, chúng ta bộ này trên người bọn hắn sợ là không dùng được. Đến lúc đó người vừa tiến đến, kéo bè kết phái, lá mặt lá trái, chúng ta tân tân khổ khổ luyện ra được đội ngũ, liền hủy sạch. Lư Lân nghe vậy, nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Dẫn sói vào nhà, ai là sói? Túc Vương người tiến vào ta tân quân, đến cùng là Túc Vương người, hay là ta Lư Lân người? Thoại âm rơi xuống, Lý Hổ manh sững sờ, trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó còn thiếu. Đúng vậy a. Túc Vương người, tiến vào tân quân môn, liền nhất định vẫn là Túc Vương người sao? Tân quân là địa phương nào? Là mỗi ngày thao luyện đến xương cốt tan ra thành từng mảnh, dùng nhất khắc nghiệt quân kỵ san bằng tất cả góc cạnh địa phương. Là giết người có tiền thưởng cầm, chết có người nuôi gia đình nhỏ, để tất cả đại đầu binh đều nguyện ý đem mệnh bán cho Lưu đại nhân địa phương. Những kẻ già đời kia, những cá nhân liên quan kia, tiến vào cái này lò luyện lớn, hoặc là bị luyện phế đi đào thải ra khỏi cục, hoặc là liền phải lột ra, ngoan ngoãn tán đồng tân quân quý cũ, tán đồng đại nhân. Chỉ cần tại tân quân nghỉ ngơi 3 tháng, an Lưu đại nhân cho cơm no, cầm Lưu đại nhân phát tiền thưởng. Ai còn nhận ra Túc Vương là ai? Thế này sao lại là dẫn sói vào nhà? Rõ ràng là mở cửa bắt cậu, giam lại thuần thành nhà mình chó săn. Đại nhân cao minh. Lý Hổ bừng tỉnh đại ngộ, khắp khuôn mặt là khâm phục. Lư Lân khoát tay áo. Đối với Túc Vương tăng cường quân bị tiểu tâm tư, Lư Lân lại quá là rõ ràng, nhưng lại không có chút nào lo lắng. Có Cửu Sơn Hà Sa bản tại, đến lúc đó, ai là thực tình đầu nhập, ai là tử trung gian tế, tại sao bản tiêu ký tiếp theo mắt hiểu rõ. Người nào có thể lôi kéo, người nào nhất định phải thanh trừ, chính mình hoàn toàn có thể làm được bắn tên có đích. Từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Lý Hổ vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là đại nhân, nếu là Túc Vương phát giác được ý đồ của chúng ta, thẹn quá hóa giận, sớm động thủ, vậy phải làm thế nào cho phải? Hắn không dám. Lư Lân lắc đầu. Hiện tại hắn sợ ném chuột vỡ bình, trên tay của ta nắm Trường Sinh Điện cơ mật, chính là treo tại đỉnh đầu hắn một cây đao. Hắn ước gì ta tại Tây Bắc huyên náo càng lớn càng tốt, hấp dẫn Trường Sinh Điện lực chú ý. Hắn hiện tại đụng đến ta, chính là cùng mình mạng nhỏ làm có dễ. Nghe xong Lư Lân phân tích, đám người lúc này mới triệt để yên lòng. Truyền lệnh xuống. Lư Lân đứng người lên, thần sắc khôi phục nghiêm nghị. Ngưu đại lực, ngươi phụ trách tân binh thao luyện, cường độ lại thêm 3 thành. Chu Bình, khảo hạch nội dung do ngươi đến định, đem cung mã kỵ xạ tiêu chuẩn cho ta vào chỗ chết sách. Ngô Mãng, ngươi dẫn người phụ trách quân pháp, phàm là có gai đầu dám khiêu chiến quân kỷ, nghiêm trị không tha. Lý Hổ, ngươi âm thầm phối hợp, đem tất cả mới nhập danh sĩ quan bối cảnh, tra cho ta cái út sấp. Là. Đám người đồng ý, quay người liền muốn đi thi hành mệnh lệnh. Đúng lúc này, một tên ảnh vệ xuất hiện tại doanh trướng cửa ra vào, vẻ mặt nghiêm túc. Đại nhân, chúng ta xếp vào tại tân quân bên trong cọc ngầm hồi báo. Phát hiện 3 tên sĩ tốt hành vi dị thường, lời nói cử chỉ đều giống như bị ngoại lực điều khiển khôi lỗi. Trước mắt đã phái người âm thầm tập trung vào. Chương 381, ai cho ai ra bài phủ đầu? Chương 381, ai cho ai ra bài phủ đầu? Khôi lỗi. Lư Lân ánh mắt ngưng tụ, tâm thần trong nháy mắt chìm vào não hải. Cửu Sơn Hà trên sa bàn, đại biểu cho toàn bộ tân quân doanh địa điểm sáng bên trong, có 3 khu hồng mang ngay tại lấp lóe. Kiểm tra đo lường đến dị thường năng lượng ba động phân tích bên trong mục tiêu thể nội tồn tại vết tê ấn ký, kết cấu đã cải tiến, ẩn nút tính viễn siêu trước đó. Trường Sinh Điện huyết tế ấn ký lại thăng cấp. Lý Hổ cao mày, tiến lên một bước, đại nhân, cái này nên xử trí như thế nào? Nếu là Trường Sinh Điện cọc ngầm, giữ lại chính là tai họa. Cái này còn phải hỏi. Nưu Đại Lực đã sớm kìm nén không được, ồ mồm mà quát, trực tiếp đem cái kia ba cái quy tôn bắt lại, đánh cho đến chết. Ta cũng không tin, không cậy ra miệng của bọn hắn. Lư Lân đưa tay, lắc đầu ngăn lại hai người hành động, lộ ra một vòng cười lạnh. Hiện tại bắt lại chính là đánh cỏ động rắn. Nếu đối phương muốn đem quân cờ xếp vào tiền đến, liền để bọn hắn cắm đi. Ba người này chỉ là bị điều khiển thôi lỗi, giết bọn hắn là chuyện vô bổ. Chúng ta chân chính muốn câu là phía sau người chấp cờ. Sau đó, chuyển hướng ảnh vệ phân phó nói, tăng cường giám thị, ghi chép nhất cử nhất động của bọn họ, nhất là tiếp xúc qua người nào, đi qua địa phương nào. Tuân mệnh. Đúng lúc này, doanh địa bên ngoài truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Một tên trinh sát chạy vội nhập sổ, tùy một chân trên đất. Báo. Đại nhân, phủ đô đốc binh mã đến. Lư Lân mang theo Nưu Đại Lực, Chu Bình Đẳng một đám quan tướng đi vào cửa doanh trước. Chỉ gặp ngoài doanh trại mấy trăm tên thân mang tinh lương huyền giáp binh sĩ xếp đều nhịp phương trận, khí thế ép người. Dưới hông chiến mã thần tuấn dị thường, trong tay binh khí hàn quang lấp lóe. Một cỗ trải qua chiến trận huyết sát chi khí đập vào mặt, xem xét chính là bách chiến lao binh tinh nhuệ. Cầm đầu một tên tướng lĩnh, ước chừng ngoài 30, dáng người khôi ngô như gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra một cỗ ngạo khí. Hắn tung người xuống ngựa, ánh mắt đảo qua tân quân doanh địa đơn sơ cửa doanh, nhếch miệng lên một vòng kinh miệt. Chính là Túc Vương phủ thân vệ phó thống lĩnh Triệu Hổ. Triệu Hổ sải bước đi đến, liền cơ bản nhất trong quân lễ tiết đều bước đi, vọt thẳng lấy Lư Lân mở miệng. Nghe nói Lư đại nhân luyện được một chi tinh binh, bổn tướng quân phải xem thử xem, có phải hay không có tiếng không có miếng. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Nưu Đại Lực nghe chút đối phương cái này trắng trợn khiêu khích, tại chỗ liền nổ, tiến lên một bước, ánh mắt bất thiện trừng mắt về phía Triệu Hổ. Lư Lân đưa tay, đè xuống Nưu Đại Lực bả vai, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Sau đó, trên mặt mang lên ý cười nhạt. Triệu tướng quân đường xa mà đến, vất vả trước nhập doanh chỉnh đốn như thế nào? Chỉnh đốn thì không cần. Triệu Hổ hừ lạnh một tiếng, cái cằm nhấc đến cao hơn. Bản tướng các huynh đệ cũng không phải tới sửa chỉnh. Làm gì, Lư đại nhân cho ta cùng các huynh đệ an bài cái gì chức vị a? Ta các huynh đệ, nhưng so sánh thủ hạ ngươi bọn này lưu dân tố chất mạnh hơn nhiều, cũng không thể khả năng để tinh nhuệ nặn bùn chân trộn lẫn lên đi. Nói xong, Triệu Hổ sau lưng huyền giáp tinh nhuệ, nghe vậy nhao nhao phát ra một trận cười nhạo. Nhìn về phía trung quanh tân quân sĩ tốt ánh mắt, liền cùng nghĩ xem ăn mày giống như. Lư Lân ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên là kẻ đến không thiện. Lý Hổ tiến đến Lư Lân bên người, thấp giọng nói, đại nhân, bọn hắn đây là muốn thừa dịp chỉnh biên cơ hội, cho chúng ta một hạ mã uy, thuận tiện đến tiếp sau đặc quyền. Đúng lúc này, Triệu Hổ trong mắt lóe lên mỉm cười, chủ động đề nghị, không bằng dạng này, nếu muốn chỉnh biên, dù sao cũng phải nhìn xem lẫn nhau thực lực, cũng tốt phân cái cao thấp. Ngày mai ngay tại giáo trường này, hai chúng ta quân đến một trận đối kháng diễn luyện, như thế nào? Chỉ cần đang diễn luyện bên trong, chính mình các huynh đệ đem tân quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Ngược lại muốn xem, cái này họ Lư còn mặt mũi nào đến thống lĩnh chính mình các huynh đệ? Đến lúc đó, mất quyền lực Lư Lân bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lư Lân không có trả lời ngay, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nưu Đại Lực. Nưu Đại Lực, tại. Nưu Đại Lực cứng cổ ứng tiếng nói, người tiên phong doanh có thể có lá gan cùng Triệu tướng quân tinh nhuệ va vào. Nưu Đại Lực nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, nặng hơn 400 cân cự phủ hướng trên mặt đất một trận. Sợ cái chí mà. Đại nhân ra lệnh một tiếng, bọn ta hiện tại liền đem bọn hắn đầu toàn vặn xuống tới làm cái bô. Giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng. Sau lưng tiên phong doanh các sĩ tốt nghe vậy, giận dữ hét lên. Lư Lân chậm rãi quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Triệu Hổ, trên mặt ý cười không giảm. Nếu Triệu tướng quân có nhã hứng này, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sáng sớm hôm sau, tân quân giáo trưởng, mấy ngàn tên tân quân sĩ tốt người khoác áo giáp, đội ngũ chỉnh tề. Chính đối diện là Triệu Hổ mang tới 300 huyền giáp tinh nhuệ. Mặc dù nhân số ở thế yếu, nhưng cái này 300 người trang bị so với tân quân tới nói mạnh không chỉ một bậc. Hai phe đối chọi bên dưới, chỉ xem khí thế, không hề yếu. Triệu Hổ ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cao Lư Lân. Lư đại nhân, diễn luyện quy củ rất đơn giản. Công thủ hai vòng, một vòng một canh giờ, xem ai có thể tại trong vòng thời gian quy định trước công phá phòng tuyến của đối phương. Lư Lân thần sắc bình tĩnh như nước. Có thể. Bất quá, bản quan vậy có một điều kiện. Diễn luyện chỉ đang luật bàn, chạm đến là thôi, không được cố ý đả thương người tính mệnh. Đương nhiên, quyền cước không có mắt, vết thương nhẹ không thể tránh được. Triệu Hổ nghe vậy, phát ra cười to một tiếng. Chính hợp ý ta. Các minh đệ, đã nghe chưa? Lư đại nhân đau lòng lính của hắn, để chúng ta hạ thủ nhẹ một chút. Sau lưng 300 huyền giáp tinh nhuệ cùng nhau phát ra cười vang, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tinh nhuệ. Giống 300 tinh nhuệ cùng kêu lên hò hét, sĩ khí tăng vọt tới cực điểm. Vòng thứ nhất, huyền giáp tinh nhuệ tiến công, thân quân phòng thủ. Đông, 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 tiếng trống trận lên. Toàn quân, trận tên nhọn. Xông. Triệu Hổ rút ra bên hông bội đao, chỉ về phía trước. 300 huyền giáp tinh nhuệ trong nháy mắt động, xếp thành một cái tiêu chuẩn trận tên nhọn, hướng phía tân quân đơn bạc phòng tuyến hung hăng đâm tới. Móng ngựa chợt trận, cuốn lên bụi đất. Nưu Đại Lực đứng tại tân quân phòng tuyến phía trước, khiêng cự phủ, hai mắt nhắm lại. Sau lưng tiên phong doanh 500 sĩ tốt, không có bối rối chút nào. Dựa theo ngày thường thao luyện qua vô số lần trận hình, đứng vững vàng gót chân, trong tay trường mâu chỉ xéo phía trước. Cách đó không xa, Lư Lân hai mắt khép hở. Trong đầu, Cựu Sơn Hà Sa bàn điên cuồng vận chuyển. Đại biểu cho 300 tinh nhuệ điểm sáng màu đỏ, mỗi người động tác, mỗi một lần hô hấp tiết đấu, đều bị rõ ràng tiêu ký đi ra. Trận tên nhọn công kích lộ tuyến, trận hình biến hóa thiết điểm, cùng trong đó yếu nhất 3 khu sơ hở, tại trên sa bàn nhìn một cái không sót gì. Lư Lân chậm rãi mở mắt ra, cất cao giọng nói, cánh trái, triệt thoái phía sau ba bước, biến ngũ hình. Trung quân, cầm thuẫn trầm xuống, kết viên trận. Cánh phải, hướng về phía trước năm bước, chuẩn bị bộc đánh. Mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, thân quân trận hình động. Mấy ngàn người động tác đều nhịp, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nguyên bản trực tiếp phòng tuyến, đột nhiên hướng vào phía trong lõm, lộ ra một cái cự đại lỗ hổng. Xông lên phía trước nhất huyền giáp tinh nhuệ sững sờ, lập tức đại hỉ. Đây là trận pháp gì? Tự loạn trận cước. Không chút nghĩ ngợi, một đầu hướng phía lỗ hổng bật vào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xông đi vào trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Nguyên bản triệt thoái phía sau cánh trái, đột nhiên khép lại, hướng về phía trước bọc đánh cánh phải, càng là gắt gao kẹp lại đường lui của bọn hắn. Túi trận trong nháy mắt thành hình. Không tốt. Chúng kế. Mười mấy tên huyền giáp tinh nhuệ sắc mặt đại biến, có thể đã chậm. Giết. Nưu đại lực nắm lấy cơ hội, phát ra gầm lên giận dữ. Sau lưng tiên phong doanh sĩ tốt gầm thét xuống tới, nghiêm ngặt dựa theo thao luyện vô số lần ba người tiểu tổ chiến đấu hình thức. Một người cầm thuẫn chủ phòng, hấp dẫn lực chú ý hai người khác, một người chuyên công địch nhân cầm giới cổ tay, cánh tay, một người khác thì dùng súng đao, cán thương, mãnh kích địch nhân đầu gối, mắt cá chân các loại khớp nối. Chiêu chiêu hung ác, nhưng lại không thương tổn cùng tính mệnh. Phanh. Két. Xương cốt sai chỗ thanh âm cùng binh khí rơi xuống đất thanh âm, bên hai không dứt. Huyền giáp tinh nhuệ mặc dù chiến lược cá nhân càng mạnh, nhưng nơi nào thấy qua loại này xảo trá đến cực điểm đấu pháp, vẫn lấy làm tiêu ngạo công kích, chém vào, tại phối hợp ăn ý, kỷ luật nghiêm minh tân quân trước mặt, khắp nơi bị quản chế, một thân khí lực căn bản không sử ra được. Không đến một khắc đồng hồ, xông vào trong trận mười mấy tên tinh nhuệ, liền bị đều tức vũ khí, từng cái ôm cánh tay, quẹ lấy chân, mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất. Triệu Hổ sắc mặt tái xanh, mắt thấy trận tên nhọn đầu mũi tên bị nạnh sinh sinh đập nát, lại lao xuống đi cũng chỉ là tự rước lấy nhục, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi bây giờ thu mình. Vòng thứ nhất, tân quân toàn thắng. Chương 382, cùng ăn cùng ở, đồng thao cùng luyện. Chương 382, cùng ăn cùng ở, đồng thao cùng luyện. Vòng này coi như các ngươi vận khí tốt. Triệu Hổ nhìn xem chật vật lui về tới thủ hạ, trên mặt nóng bỏng. Vòng tiếp theo, đến phiên các ngươi tiến công. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi bọn này lớp người quê mùa, bản sự lớn bao nhiêu có thể công phá ta 300 tinh nhuệ mai rùa trận. Vòng thứ 2 công thủ trao đổi. Lư Lân ánh mắt đảo qua toàn quân, cuối cùng rơi vào Chu Bình trên thân. Chu Bình, tại. Ngươi dẫn theo trinh sát doanh cùng công thủ, tổng cộng 200 người, phụ trách chủ công. Lời vừa nói ra, không chỉ có Triệu Hổ ngây ngẩn cả người, liền liền tân quân bên này như đại lực bọn người mặt lộ kinh ngạc. 200 người, hay là cung tiễn thủ cùng trinh sát loại này quần áo nhẹ binh chủng, đi trùng kích tầng 300 giáp tinh nhuệ tạo thành phòng ngự trận. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Triệu Hổ đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra cười nhạo, trong mắt kinh miệt càng tăng lên. Lư đại nhân, ngươi đây là không ai có thể dùng, hay là trực tiếp nhận thua? Lư Lân không để ý tới hắn. Chu Bình lĩnh mệnh, mang theo 200 danh sĩ tốt ra khỏi hàng. Không có giống Triệu Hổ như thế trực tiếp phát động chính diện cường công. Cung tiễn thủ, ném bắn, áp chế, trinh sát doanh, hai cánh tản ra, tập kích quấy rối. Chu Bình ra lệnh một tiếng, trên trăm chi vũ tiễn đẳng không mà lên, vượt qua chiến trận, hướng phía huyền giáp tinh nhuệ hậu phương rơi đi. Mặc dù không cách nào phá vỡ huyền giáp, nhưng dày đặc mưa tên, cực đại quấy nhiều đối phương trận hình cùng ánh mắt. Cùng lúc đó, mười mấy tên trinh sát doanh binh lính lợi dụng giáo trường địa hình, không ngừng từ cánh bên xen kẽ, ném mạnh hòn đá, giả thoáng một thương liền đi, để triển khai thiết dũng trận huyền giáp tinh nhuệ mệt mỏi ứng phó, phiền phức vô cùng. Cách đó không xa, Lư Lân thanh âm vang lên lần nữa. Cửu Sơn cắt sông quần quá chặt, địch quân trận nhãn, Triệu Hổ bên người người tiên phong, nó vai trái hộ giáp trôi nối tiếp, tồn tại khe hở. Chu Bình đánh nghi binh cánh trái, ba vầng nhanh chóng bắn. Chủ công cánh phải trôi bạc được. Mục tiêu số ba vị, Triệu Hổ bên người người tiên phong bắn. Chu Bình ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt hiểu ý, một bên chỉ huy bộ đội tiếp tục tập kích quấy rối, một bên lặng yên triệt thoái phía sau mấy bước, từ trong túi đựng tên lấy ra một chi đặc chế phá giáp mũi tên, cùng kéo căng thành hình tròn. Giữa sân huyền giáp tinh nhuệ lực chú ý, quả nhiên bị đánh nghi binh cánh trái hấp dẫn. Ngay tại lúc này, ông dây cung vang vọng, một chi vũ tiễn xé rách không khí, tại tất cả mọi người trong ánh mắt vạch ra một đường vòng cung, tinh chuẩn từ mấy tên huyền giáp hộ vệ trong khe hở xuyên qua. Phúc. Một tiếng vang trầm, Triệu Hổ bên người tên kia giơ cao đại kỳ người tiên phong, bả vai chấn động mạnh một cái, phát ra một tiếng rên, trong tay cột cờ rốt cuộc nắm cầm không nổi. Bịch. Soái kỳ ầm vang ngã xuống đất, kỳ đồ quân tâm loạn. 300 huyền giáp tinh nhuệ nhìn thấy soái kỳ ngã xuống trong nháy mắt, đầu góc ông một tiếng, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nguyên bản vững như thành đồng mai rùa trận, xuất hiện hỗn loạn. Toàn quân công kích. Chu Bình bắt lấy thoáng qua tức thì cơ hội, trường cung hất lên, rút ra bên hông bội đao, giống giận cái thứ nhất liền xông ra ngoài. 200 tên tân quân sĩ tốt, khí thế như hồng, hung hăng đâm vào huyền giáp tinh nhuệ hỗn loạn trận tuyến bên trong. Triệu Hổ sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem ngã trên mặt đất xoáy kỳ, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. 300 huyền giáp tinh nhuệ hai mặt nhìn nhau, sau đó cúi đầu, trước đó ngạo khí không còn sót lại chút gì. Thua. Hai vòng diễn luyện, một công một thủ, vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trận cùng cá nhân võ dũng, tại tân quân trước mặt, bị như vậy tùy tiện đánh tan. Cái này sao có thể? Ta không phục. Triệu Hổ đột nhiên kéo một cú họng, nổi gân xanh, hai mắt đỏ bừng. Đây không phải thủ hạ ta các huynh đệ không tinh nhuệ, là ngươi chỉ huy thật tốt. Nếu bàn về đơn binh tố chất, ngươi bọn này lớp người quê mùa, cho ta thủ hạ đám này huynh đệ sách dạy cũng không xứng. Triệu Hổ xem như thấy rõ không phải không thừa nhận thất bại, mà là Lư Lân chỉ huy vấn đề, hai bên trao đổi, kết quả cũng giống như vậy. Mặc dù nói như vậy, chẳng khác gì là trực tiếp thừa nhận chính mình chỉ huy so ra kém Lư Lân. nhưng so với cái này, Triệu Hổ càng không muốn tin tưởng mình các huynh đệ không sánh bằng Tần Quân bọn này lớp người quê mùa. Ngươi mẹ nó thua không nổi có phải hay không? Như đại lực tại chỗ liền nổ, cự phủ quét ngang, liền muốn xông đi lên lý luận. Chu Bình, Nô Mãng mấy người cũng là trợn mắt nhìn. Tất cả lui ra. Lư Lân đưa tay, ngăn lại đám người. Sau đó chậm rãi đi đến Triệu Hổ trước mặt. Triệu tướng quân nói rất có lý. Quân đội cường đại, xác thực không thể chỉ nhìn nhất thời thắng bại, càng phải nhìn mỗi một cái sĩ tốt nội tình. Không bằng dạng này. Lư Lân lời nói xoay chuyển, đưa ra một cái đề nghị. Triệu tướng quân mang tới cái này 300 huynh đệ, tạm thời chia thành tốc nhỏ, sắp xếp ta Tân quân các doanh, cùng ta Tân quân sĩ tốt cùng ăn cùng ở, cùng thao cùng luyện. Liền 3 ngày. 3 ngày sau đó, ai mạnh ai yếu, chúng ta dùng sự thực nói chuyện, như thế nào? Triệu Hổ nghe vậy, mày nhăn lại, đem người đánh tan sắp xếp Tân quân. Lư Lân đây là có chủ ý gì? Là muốn dùng loại phương thức này lôi kéo chính mình cùng thủ hạ các huynh đệ, coi là dùng mấy ngày thời gian, liền có thể thu mua Túc Vương phụ tinh nhuệ. Buồn cười. Vừa vặn, để các huynh đệ vào xem, người lính mới này đến cùng có cái gì môn đạo. Cũng làm cho Lư Lân nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính tinh nhuệ. Tốt. Triệu Hổ lúc này đánh nhịp, sợ Lư Lân đổi ý, liền theo Lư đại nhân lời nói. Đến lúc đó, hy vọng Lư đại nhân không cần thất vọng. Lư Lân gật đầu cười, quay người nhìn về phía Lý Hổ. Lý Hổ, tại Triệu tướng quân 300 huynh đệ, ngươi đến an bài. Lư Lân phân phó nói, tiên phong doanh, chính sát doanh, cung thủ doanh, mỗi doanh phân 20 người, còn lại sắp xếp mới thành lập mấy cái bộ binh doanh. Như đại lực, Chu Bình, Nô Mãng, mấy người các ngươi, riêng phần mình phụ trách tốt chính mình trong doanh trại mới huynh đệ. Là đại nhân. Lý Hổ lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu an bài nhân thủ, đem cái kia 300 huyền giáp tinh nhuệ đánh tan, phân công đến tân quân các ngõ ngách. Tinh nhuệ được đưa tới riêng phần mình doanh trại lúc, trên mặt kinh miệt càng đậm. Đơn sơ doanh trại, mấy khối tấm ván gỗ dựng thành giường chiếu, còn có cái kia tản ra thô lương hương vị nhà bếp. Thời gian này, làm sao sống a? Nhìn xem chung quanh những cái kia mặc cũ nát chế phục, mặt mũi tràn đầy thật thà tân quân sĩ tốt, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Đêm đó, trung quân doanh trướng, Lý Hổ, Nưu Đại Lực các loại một đám tâm phúc quan tướng tề tụ nơi này. Đại nhân, tất cả an bài xong. Lý Hổ thấp giọng nói. Lư Lân nhẹ gật đầu, truyền lệnh xuống. Thứ mai, tất cả doanh huấn luyện cường độ lại thêm 3 thành. Nưu Đại Lực, tại các ngươi tiên phong doanh không phải một mực ngại huấn luyện quá dễ dàng sao? Ngày mai, liền để những này mới tới huynh đệ kiến thức một chút cái gì gọi là tân quân tiêu chuẩn. Nưu Đại Lực nghe chút, mở cái miệng động, cười đến như cái hài tử, được rồi, ta cam đoan để bọn hắn cả đời khó quên. Lư Lân nhẹ gật đầu, tâm thần đồng thời chìm vào não hải. Cửu Sơn cắt sông trên bàn, đại biểu cho 300 huyền giáp tinh nhuệ điểm sáng, giải tại doanh địa các nơi. Trong đó 12 cái điểm sáng, chính lóe ra yếu ớt hồng mang. Kiểm tra đo lường đến dị thường năng lượng ba động, hư hư thực thực tử sĩ hoặc bị tinh thần bí pháp khống chế. Còn biết xếp vào chút chân chính cái đinh tiền đến. Đại nhân Lý Hổ ở một bên nhắc nhở, 3 ngày sau đó, chính là ngài vì bọn họ bày tiếp phong yến, Túc Vương phủ người khẳng định sẽ đến. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ mượn cơ hội nổi lên. Lư Lân nhếch miệng lên một vòng đường cong. Vừa bạn, liền dùng 3 ngày nay để Túc Vương nhìn xem, hắn đưa tới phần đại lễ này, ta là thế nào nhận lấy. Cùng lúc đó, Lương Châu phủ đô đốc Triệu Mạnh bước nhanh đi vào phòng nghị sự, hướng Túc Vương báo cáo hôm nay diễn luyện kết quả. Túc Vương nghe xong, sắc mặt tâm trầm, trong mắt cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Triệu Hổ tên ngu xuẩn kia, dũng thì dũng vậy, nhu lực không đủ, bại bởi Lư Lân không kỳ quái. Vương gia, cái kia Triệu Hổ bọn hắn. Triệu Mạnh có chút chần chờ. Tùy hắn đi. Túc Vương khoát tay áo, để Lư Lân đắc ý mấy ngày cũng không sao. Ngươi phái người nhìn chằm chằm Triệu Hổ bên kia, nói cho hắn biết, 3 ngày sau yến hội mới là tiết mục cấp trào. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, bén nhọn tập kết tiếng kèn vang lên. Trong lúc ngủ mơ huyền giáp tinh nhuệ bọn họ bị bừng tỉnh, hùng hùng hổ hổ đứng lên, đi theo tân quân các sĩ tốt cùng nhau tuân hướng giáo trường. Trên đài cao, Nưu Đại Lực xích lấy thân trên, lộ ra màu đồng cổ tráng kiện cơ bắp, trên vai khiêng trôi kia to lớn lưỡi búa. Hắn nhìn chung quanh phía dưới đội ngũ, ồ mồm mà quát, hôm nay huấn luyện khoa mục rất đơn giản. Phụ trọng biệt giã 30 dặm, thời hạn 1 canh giờ. Nghe được khoa mục này, Triệu Hổ cùng dưới tay hắn tinh nhuệ bọn họ, đồng thời lộ ra xem thường thần sắc. Chỉ là 30 dặm phụ trọng biệt giã. Chuyện này đối với bọn hắn những này bách chiến lao binh tới nói, bất quá là làm nóng người mà thôi. Nhưng mà, khi thấy tân quân sĩ tốt từ một bên dọn tới phụ trọng bất lúc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Từng cái tràn đầy đất cắt túi. Nưu Đại Lực tiện tay cầm lên một cái, ném tới Triệu Hổ dưới chân. Quy củ, một người một cái, 50 cân. Chương 383, đây con mẹ nó thật là đám dân quê. Chương 383, đây con mẹ nó thật là đám dân quê. 50 cân phụ trọng, đối Triệu Hổ cùng hắn các huynh đệ mà nói, căn bản tính không được cái gì. Trước đó lần đầu tiên nghe được tân quân phụ trọng huấn luyện lúc, bọn hắn cũng không phải không có thử qua. Cái này họ Lư là muốn dùng loại phương pháp này đến cái ra bài phủ đầu. Cố ý tăng lớn huấn luyện cường độ, muốn cho bọn hắn biết khó mà lui. Buồn cười. Loại cường độ này huấn luyện, đừng nói một canh giờ, chính là 2 canh giờ, bọn hắn cũng có thể kiên trì nổi. Ngược lại là những này nhìn xem liền xanh sao vàng bọt lớp người quê mùa sợ là không có chạy mấy bước liền muốn nằm xuống. Triệu Hổ cùng sau lưng huyền giáp tinh nhuệ, nhìn xem tân quân đội ngũ trên lưng bao cắt sau từng cái không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ khinh miệt càng rõ ràng. Toàn thể đều có. Trên đài cao, Nưu Đại Lực trung khí 10 phần kéo một cú họng. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng. Mấy ngàn tên tân quân sĩ tốt, cơ hồ trong cùng một lúc mở ra bước chân. Đừng nhìn vừa mới bắt đầu trên lưng bao cắt lúc, từng cái sầu mi khổ kiểm. Kháng Nưu Đại Lực ra lệnh một tiếng sau, tân quân đội ngũ nhưng không có một cái tụt lại phía sau. Động tác đều nhịp, bộ pháp trầm ổn, tiết tấu nhất trí kinh người. Huyền giáp tinh nhuệ bọn họ thấy thế, vậy nao nao đuổi theo, bộ pháp nhẹ nhõm, thậm chí có người còn có lòng dạ thanh thản châu đầu ghé hai, đối với tân quân đội ngũ chỉ trỏ. Nhưng mà mới dặm qua đi, huyền giáp tinh nhuệ trong đội ngũ bắt đầu có người hô hấp trở nên thô trọng. Trái lại tân quân đội ngũ vẫn như cũ vững như bàn thạch, tốc độ không có chút nào giảm bớt, hô hấp tiết tấu cũng chưa thấy hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hổ nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Đi theo phía sau dù bận vẫn ung dung lư lần, cũng rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phụ trọng việt dã, khảo nghiệm là sức chịu đựng cùng hoạch tâm lực lượng. Triệu Hổ bọn này bách chiến lao binh, quanh năm chinh chiến, sức chịu đựng cùng tố chất thân thể sát thực so tân quân mạnh hơn. Nhưng kém còn kém tại thể năng phân phối bên trên. Đội ngũ phía trước, Triệu Hổ xa xa nhìn thoáng qua lư lần, trong lòng càng thêm không phục. Làm sao có thể không sánh bằng một đám vừa bông xuống cái quốc lớp người quê mùa? Lại cho huyền giáp tinh nhuệ bọn họ đánh một đợt máu gà, để bọn hắn cắn răng kiên trì năm dặm. Lại là gian nan nhất đoạn 5 cây số đi qua, huyền giáp đội ngũ tinh nhuệ trong tiếng thở dốc đã hợp thành một mảnh. Không ít huyền giáp tinh nhuệ bước chân bắt đầu phù phiếm, 50 cân bao cát, giống như là 100 cân cự thạch, ép tới bọn hắn gặp cả người. Đúng lúc này, một tên thân hình nhìn có chút gầy yếu tân quân sĩ tốt, từ Triệu Hổ bên người nhẹ nhõm chạy qua. Sĩ tốt đã nhận ra Triệu Hổ nhìn về phía mình ánh mắt, quay đầu nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, ánh mắt mang theo khiêu khích chi sắc. Nhìn thấy tân quân tiểu binh ánh mắt này, Triệu Hổ chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng trán. Xì nhục, chính mình đường đường phụ túc vương thân vệ phó thống lĩnh, bị như thế một kẻ quê mùa cho rất khinh bỉ. Đều cho láo tử chạy. Triệu Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, buộc huyền giáp tinh nhuệ bọn họ lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nhưng bọn hắn nhanh, thân quân đội ngũ càng nhanh. 20 dặm, 300 huyền giáp tinh nhuệ đã có gần 100 người tụt lại phía sau, từng cái ngồi phịch ở bên đường, sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở hổn hển. Mà tân quân bên này, chỉ có chút ít mấy người rớt lại phía sau, cũng đều là mới vừa vào ngũ không đến 10 ngày tân binh. Một canh giờ kỳ hạn, rất nhanh liền đến. Điểm cuối cùng chỗ, Chu Bình cầm một viên đồng hồ cát, mà không thay đổi đi chép. Tân quân các sĩ tốt đứng xếp hàng, lục tục ngo ngoe xông qua điểm cuối cùng tuyến. Bọn hắn không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tại riêng phần mình thập trường dẫn đầu xuống, bắt đầu làm lấy kéo duôi, vuông lỏng rẻ chừng, kéo căng cơ bắp. Mà cái cuối cùng xông qua điểm cuối cùng huyền giáp tinh nhuệ, hai chân như là rót chỉ, mỗi một bước đều dùng lấy hết lực khí toàn thân. Vượt qua điểm cuối cùng tuyến, cả người cũng nhịn không được nữa, hai tay chống lấy đầu gối, phổi như là hỏa tiêu. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem những cái kia so với chính mình đến sớm gần một khắc đồng hồ, giờ phút này đã bắt đầu chỉnh lý đội ngũ, thần sắc như thường tân quân sĩ tốt. Đầu óc trống rỗng, lần thứ nhất đối với mình nhận biết sinh ra hoài nghi. Tập hợp, không đợi huyền giáp tinh nhuệ bọn họ thở ra hơi, như đại lực tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Kế tiếp khoa mục, thực chiến chiến đấu, ba người một tổ đối kháng diễn luyện. Co quắp trên mặt đất huyền giáp tinh nhuệ bọn họ nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt một lần nữa dấy lên hỏa diễm. Chạy việt ra bất quá các ngươi, là các ngươi những lớp người quê mùa này thể lực tốt, nhưng nếu bản về đơn binh chém giết bản sự, lao tử một cái có thể đánh ngươi bọn họ 10 cái. Từng cái dây ruổi lấy đứng lên, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại chiến đấu bên trong đem vừa mới bứt bỏ mặt mũi toàn bộ tìm trở về, muốn tự tay đem những này lớp người quê mùa đánh ngã. Đối kháng bắt đầu. Một tên thân hình cao lớn huyền giáp tinh nhuệ cười gần phóng tới đối diện ba cái nhìn có chút đơn bạc tân quân sĩ tốt, trong tay đao gỗ vung đẩy, hổ hổ sinh phong. Nhưng mà ngay tại giơ lên đao gỗ trong nháy mắt, đối diện ba tên tân quân sĩ tốt động, một người không lùi mà tiến tới, thấp người một cái thuận kích hung hăng vọt tới bụng của hắn. Một người khác trường thương trong tay như rắn độc xuất động, cán thương tinh chuẩn địa điểm tại cổ tay của hắn, lực đạo một đại, kém chút cầm không được trên tay đao gỗ. Người cuối cùng thì vây quanh phía sau hắn, một cước đạp hướng hắn con gối. Phanh! Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phối hợp đến không chê vào đâu được. Tên kia huyền giáp tinh nhuệ thậm chí không có minh bạch xảy ra chuyện gì, liền hai đầu gối mềm nhũn, bị giảm xuống đất, sau đó bị gắt gao đè lại, không thể động đậy. Không đến một khắc đồng hồ, 300 tên tự xưng là chiến lược siêu quần huyền giáp tinh nhuệ bị tân quân dùng phương thức giống nhau, gọn gàng toàn bộ chế ngự. Trên giáo trường, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Ta không phục. Triệu Hổ mục tí muốn nước, tự mình nâng đao xông vào giữa sân. Lao tử đến chiếu cố các ngươi. Nô mãng cười lạnh một tiếng, đối với bên cạnh hai tên sĩ tốt đưa mắt liếc già ý qua một cái. Ba người trong nháy mắt kết thành chiến trận, nên đón tiếp lấy. Triệu Hổ đao pháp đại khai đại hợp, dũng mãnh không gì sánh được. Có thể Ngô Mãng ba người căn bản không cùng hắn liều mạng, chỉ là không ngừng du đầu, công kích hắn hạ bản cùng cấp nối. Triệu Hổ một thân khí lực, căn bản không chỗ phát huy, bị ba người vây công đến chật vật không chịu nổi, đỡ trái hở phải. Trên đài cao, Lư Lân thần sắc bình tĩnh, đem giữa sân hết thảy thu hết vào mắt. Cửu Sơn cắt sông quần quá chặt, 12 tên khả nghi mục tiêu, trong đó ba người, tại bị đánh bại trong nháy mắt, tâm tình chập chờn dị thường bình ổn, cùng chung quanh đồng bạn phẫn nộ, không cam lòng, không hợp nhau. Buổi chiều, huấn luyện còn đang tiếp tục. Khoa mục, trận pháp diễn luyện. Tân quân mấy ngàn người, tại Lư Lân khẩu lệnh bên dưới, điều khiển như cánh tay, hóa thành trường xạ, tụ lại thành đoàn, kết thành viên trận. Nước chảy mây trôi, không có chút nào ngưng trệ. Mà 300 tên bị pha trộn về chỗ hình huyền giáp tinh nhuệ, thì thành nhất chướng mắt tồn tại. Hoàn toàn theo không kịp tân quân tiết tấu, liên tiếp phạm sai lầm, dẫn đến toàn bộ trận hình đều xuất hiện hỗn loạn. Như đại lực tiếng mắng, vang vọng toàn bộ giáo trường. Trạng vạng tối, kết thúc huấn luyện kèn lệnh thổi lên. 300 tên huyền giáp tinh nhuệ, như là bùn nhão bình thường, tê liệt ngã xuống ở trên giáo trường. Bọn hắn đau nhức toàn thân, tinh thần hoảng hốt, một ngày cường độ cao huấn luyện đã triệt để ép khô cuối cùng khí lực. Trái lại tân quân sĩ tốt, mặc dù đồng dạng mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ đứng nghiêm, tại riêng phần mình quan tướng dẫn đầu xuống, hát quân ca, có thứ tự trở về doanh trại. Triệu Hổ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh nhuệ, lại nhìn một chút nơi xa đội ngũ chỉnh tề lớp người quê mùa. Há to miệng, cổ họng khô chát chát, cuối cùng chỉ từ trong kẽ răng gạt ra một câu. Đây con mẹ nó thật sự là lớp người quê mùa.